Chương 70, đại án tuyệt mật liên quan hai đại vương triều, là bí mật của Diệp Phàm. Chương 70, đại án tuyệt mật liên quan hai đại vương triều, là bí mật của Diệp Phàm. Lý Thế Dân sau khi nghĩ ra đối sách liền cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ là thông qua sở môn hệ thống, Lý Thế Dân cũng biết được nhãn giới của Diệp Phàm cao đến mức nào. Nghĩ đến tuyệt thế mỹ nhân như Nam Cung Phó Sạng, khi đó nhập Vọng Kiếm Sơn còn khó khăn đến nhường nào. Dù đã nhập sơn, cũng chỉ mới trở thành thị nữ của Diệp Phàm mà thôi. Lý Thế Dân hiểu rõ, xem ra nhân thủ phái đi Vọng Kiếm Sơn, nhất định phải được chọn lọc kỹ càng mới được. Hơn nữa, về việc làm sao để lôi kéo Lý Hàn Yiye, làm sao để lấy lòng Diệp Phàm, Lý Thế Dân cũng cảm thấy chỉ dựa vào bản thân thì không thể đưa ra một kế hoạch chu đáo. Dù sao thì cả Diệp Phàm lẫn Lý Hàn Yiye, hai người đều là người luyện võ, cũng đều là người trong giang hồ. Như vậy, Lý Thế Dân liền sai mấy vị nội quan tìm đến Diệp Hiêu Ưng, Thần Tú Hòa Thượng và Lý Tuấn Phong. Ba người này đều là tâm phúc của Lý Thế Dân, đồng thời cũng đều hiểu rõ đủ loại sự tình trong giang hồ. Không lâu sau, ba chiếc tiệu quan với màu sắc khác nhau, nhưng đều cực kỳ xa hoa, liền lặng lẽ đến cửa Hồng Đại Đường hoàng cung. Cũng giống như Ly Dương hoàng đế, Lý Thế Dân cũng nghĩ đến chuyện liên quan đến vụ án Bạch Tỷ Liễu năm xưa, ít một người biết thì ít đi một phần rủi ro. Như vậy, Lý Thế Dân thậm chí còn không nói ý nghĩ của mình cho Đại Đường Tể tướng trưởng Tôn Vô Kỵ biết. Diệp Hiêu Ưng, Thần Tú Hòa Thượng và Lý Thuần Phong ba người hầu như đồng thời bước xuống tiệu. Ba người bước xuống tiệu nhìn thấy nhau, đều giật mình. Ba người hầu như đồng thời hành lễ chào hỏi. Trong đó Lý Thuần Phong và Thần Tú Hòa Thượng thì không cảm thấy gì, dù sao cách đây không lâu hai người mới đến hoàng cung diện kiến Lý Thế Dân, đối với việc lần triệu kiến này là vì chuyện gì, trong lòng hai người đã có chút suy đoán. Thêm vào đó, hai người cùng thuộc văn quan, ngày thường cũng giao hảo rất thân thiết, như vậy, sau khi chào hỏi hai người liền nhỏ giọng thì thầm đi vào trong hoàng cung. Ngược lại, Diệp Hiếu Ưng đi sau một chút thì trong lòng vạn phần phức tạp. Diệp Hiếu Ưng giữ chức đại đường đại tướng quân, là nhân vật cốt lõi trong hàng võ tướng đại đường. Từ xưa văn võ bốn ít giao thiệp thậm chí thường bất hòa, Diệp Hiếu Ưng tự nhiên là không có giao tình sâu sắc với Lý Thuần Phong và Thần Tú Hòa Thượng. Hơn nữa, thân phận đặc thù của võ quan khiến hoàng đế hầu như không chủ động triệu kiến võ quan nhập cung diện kiến, không biết lần này vì sao lại triệu cả hắn đến. Dù sao thì thân phận của Diệp Hiếu Ưng hắn, cho dù đặt trong số võ quan bình thường cũng là khá đặc thù. Diệp Hiếu Ưng vốn là thuộc hạ của Lang Nha Vương, sau này trải qua đủ loại chuyện mới đầu nhập triều đình. Nhưng chính vì tầng quan hệ này, Lý Thế Dân dường như luôn có hiềm khích với hắn. Mặc dù giữ chức đại tướng quân, nhưng trên thực tế binh quyền hắn nắm giữ không nhiều, chỉ có Diệp gia quân dưới trướng mà thôi. Cũng chính vì tầng quan hệ này, nhập đại đường triều đường bao nhiêu năm nay, Lý Thế Dân chưa từng riêng tư triệu kiến Diệp Hiếu Ưng. Vì vậy, Diệp Hiếu Ưng lúc này trong lòng bạn phần thấp thỏm. Nhưng mặc kệ thấp thỏm đến mấy, vẫn chỉ có thể đi theo Thần Tú Hòa Thượng và Lý Thuần Phong vào trong hoàng cung. Ba người đến tẩm cung của Lý Thế Dân. Thấy ba người, Lý Thế Dân tùy ý phất tay nói, "Ban tọa, tạ bệ hạ ân điển." Ba người đồng thanh đáp lễ, sau đó ngồi xuống trước mặt Lý Thế Dân. Ba người ngồi xuống, Thần Tú Hòa Thượng dẫn đầu mở miệng hỏi, "Không biết bệ hạ lúc này triệu kiến chúng ta nhập cung diện kiến, rốt cuộc là vì chuyện gì? Chắc hẳn ba vị ái khanh cũng đã biết mọi chuyện ở Vọng Kiếm Sơn, cũng thấy được cơ duyên của Nam Cung Phó Xạ rồi chứ?" Lý Thế Dân cũng không quanh co, trực tiếp mở miệng nói thẳng. Nghe Lý Thế Dân nói như vậy, ba người đều đông nhiên tỉnh ngộ. Diệp Hiếu Ưng thầm thở phào nhẹ nhõm, như vậy hắn mới nghĩ đến trên danh nghĩa, bản thân là nghĩa phụ của Diệp Phàm, chuyện liên quan đến Diệp Phàm, nghĩ rằng Lý Thế Dân chỉ muốn gọi hắn đến hỏi rõ lai lịch Diệp Phàm, muốn lôi kéo Diệp Phàm mà thôi. Nhưng vừa chuyển niệm suy nghĩ, biểu cảm của Diệp Hiếu Ưng lại có chút căng thẳng. Thân thế của Diệp Phàm thế nào, quan hệ trọng đại. Hiện giờ Lý Thế Dân không biết thân thế của Diệp Phàm, mới nảy sinh ý muốn lôi kéo Diệp Phàm. Nhưng nếu Lý Thế Dân biết được thân thế của Diệp Phàm thì Diệp Hiếu Ưng theo bản năng siết chặt tay, hắn dự cảm được, không lâu nữa, e rằng Đại Đường và Ly Dương đều sẽ vì chuyện này mà rơi vào cảnh động loạn. Dù sao thì, đại án năm đó không chỉ đơn thuần liên quan đến Bắc Hàn Vương phủ, mà còn liên quan đến mà đại án đó chính là do Ly Dương và Đại Đường liên thủ cùng tạo ra. Thần Tú Hòa Thượng và Lý Thuần Phong trước mặt đang không ngừng giảng giải cho Lý Thế Dân những phân tích riêng của nhiều cao thủ võ học Đại Đường về Diệp Phàm. Diệp Hiếu Ưng chỉ cho rằng Lý Thế Dân đang chuyên tâm lắng nghe hai người giải thích, không hề chú ý đến sự bất thường của bản thân. Hắn lại không ngờ rằng, trên thực tế tất cả những gì bản thân biểu hiện ra, hoàn toàn không sót một chút nào đều lọt vào mắt Lý Thế Dân. Chỉ là Lý Thế Dân tinh danh như vậy, tự nhiên không nói ra vạch trần mà âm thầm ghi nhớ trong lòng. Thấy Diệp Hiếu Ưng vẫn còn đang thần du thiên ngoại, Lý Thế Dân bỗng nhiên lên tiếng thăm dò, "Diệp tướng quân, vị nhân gian võ thánh Diệp Phàm của Vọng Kiếm Sơn này, dường như là nghĩa tử của ngươi sao?" "A." Bỗng nhiên nghe thấy Lý Thế Dân hỏi, Diệp Hiếu Ưng giật mình kinh hãi, "A đúng. Đúng vậy bệ hạ, Diệp Phàm là nghĩa tử của thần hạ." Lý Thế Dân khẽ hừ một tiếng, "Diệp tướng quân cơ duyên phi phàm thật, đúng là một phúc tướng của đại đường ta, riêng vị nghĩa tử này của ngươi đã phi phàm rồi." Nhìn Bắc Hàn Vương Từ Khiếu kia, nói là có 6 nghĩa tử vang danh thiên hạ, nhưng chấm lại cảm thấy, 6 người đó cộng lại, e rằng cũng không bằng một ngón tay của nghĩa tử này của ngươi. Nhưng mà, chấm sao lại không biết, một vị thanh niên tài tuấn như vậy, có nguồn gốc từ đâu? Từng là con nhà ai vậy? Ý thăm dò rõ ràng, cùng với đế vương chi khí bức người trên người Lý Thế Dân khiến Diệp Hiếu Ưng theo bản năng nuốt nước bọt. Nhưng Diệp Hiếu Ưng vẫn nhanh chóng trấn tĩnh lại rồi nói, "Khải bẩm bệ hạ, vị nghĩa tử này của thần hạ không gặp thần hạ nhiều, khi mới gặp chỉ cảm thấy hai người tính tình hợp nhau, vì vậy, thần hạ không biết rõ lai lịch của hắn thế nào." Trong mắt Lý Thế Dân lóe lên vẻ lạnh lẽo, hồi tưởng lại hành động cổ quái của Diệp Hiếu Ưng vừa rồi, hắn rõ ràng nhận ra Diệp Hiếu Ưng lúc này đang nói dối. Người không rõ lai lịch mà lại nhận làm nghĩa tử. Nói vậy, chỉ là Diệp gia quân bản thân vốn là tinh nhuệ của Đại Đường, là trụ cột trong quân đội Đại Đường. Mà Diệp Hiếu Ưng lại có hy vọng rất cao trong hàng võ tướng, sĩ tốt, Lý Thế Dân cũng không tiện xé rách mặt mũi vào lúc này. Nghiên mắt nhìn sang Lý Thuần Phong và Thần Tú Hòa Thượng bên cạnh, thấy hai người đều hiểu ý gật đầu với mình, Lý Thế Dân mới tiếp tục nói, thì ra là vậy, vậy thì đáng tiếc thật. Nhưng mà tôi, Diệp phàm thân là nhân gian võ thánh, thiên tài xuất chúng, có chút quái tính cũng là bình thường. Diệp tướng quân cứ về phủ trước đi, lần này chấm gọi ngươi đến cũng chỉ là hỏi thăm mà thôi. Diệp Hiếu Ưng thầm lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó chắp tay nói, vi thần tuân chỉ. Sau đó liền vội vàng đứng dậy rời khỏi tẩm cung của Lý Thế Dân. Chuyện liên quan đến Diệp phàm, Diệp Hiếu Ưng sợ bản thân ở lại lâu sẽ làm lộ thông tin về Diệp phàm. Sau khi Diệp Hiếu Ưng rời đi, ánh mắt Lý Thế Dân liền trở nên lạnh lẽo sắc phạt, Diệp Hiếu Ưng này không đúng, 10 phần thì có đến 12 phần không đúng. Lý Thuần Phong nuốt dâu nhàn nhạt nói, Diệp Hiếu Ưng từng là thuộc hạ của Lang Nha Vương, bệ hạ cũng chưa từng tin tưởng hắn mà. Đúng là như vậy. Lý Thế Dân nói, nhưng thần sắc lại không hề thả lỏng chút nào, nhưng chuyện liên quan đến Diệp phàm, sự việc trọng đại, không cho phép nửa điểm sai sót. Diệp Hiếu Ưng và Lang Nha Vương có liên quan, liệu Diệp phàm này có phải nghe lời Lý Thế Dân nói, Thần Tú Hòa Thượng và Lý Thuần Phong cũng trong lòng căng thẳng. Nếu Diệp phàm thật sự có liên quan đến Lang Nha Vương, Diệp Hiếu Ưng, vậy thì sự tình sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Giờ phút này, việc thương nghị làm sao để lôi kéo Lý Hàn Ý đi, Diệp phàm ngược lại trở thành chuyện thứ yếu. Làm rõ thân thế của Diệp phàm, ngược lại trở thành trọng tâm trong lòng Lý Thế Dân, Thần Tú Hòa Thượng và Lý Thuần Phong ba người lúc này. Dù sao thì nếu Diệp phàm thật sự có liên quan đến Diệp Hiếu Ưng, Lang Nha Vương, nói không chừng sẽ có quan hệ trọng yếu với chuyện năm đó. Nếu quả thật như vậy, đó mới là nguy cơ lớn nhất của Đại Đường, cũng là chuyện mà ba người trong lòng sợ hãi nhất. Dù sao thì ba người này đều có liên quan mật thiết đến kỳ án năm đó. Lý Thế Dân nhận ra sự bất thường của hai người, mở miệng hỏi, chuyện năm đó các ngươi chắc chắn làm được kín kẽ, không có nửa phần sơ sót sao? Thần Tú Hòa Thượng và Lý Thuần Phong hai người bị hỏi như vậy, cũng trong lòng kinh hãi, hai người bắt đầu liều mạng suy nghĩ lại tất cả chi tiết của kỳ án năm đó. Suy nghĩ một lúc lâu, hai người chán lấm tấm mồ hôi lạnh đồng loạt nghiến răng nói, vậy hạ, chuyện đó liên quan đến quốc vận Đại Đường, Lý Dương, thần hạ chúng ta tự nhiên không dám có nửa điểm sơ sót. Huống hồ người tham gia chuyện này, ngoài hai chúng thần gia còn có rất nhiều cao thủ giang hồ, đại nhân vật đứng sau của Lý Dương, Đại Đường. Vì vậy hai chúng thần dám bảo đảm, những người chủ yếu liên quan đến vụ án năm đó, tuyệt đối đều đã bị trừ khử rồi. Trong mắt Lý Thế Dân lóe lên vẻ bất định, hắn thì tin tưởng lời hai người này nói. Dù sao thì lòng trung thành của Thần Tú Hòa Thượng và Lý Thuần Phong hắn vẫn có thể bảo đảm. Nhưng đủ loại biểu hiện của Diệp Hiếu Ưng hôm nay, không thể không khiến Lý Thế Dân nghi ngờ thân phận của Diệp Phàm. Thần Tú Hòa Thượng và Lý Thuần Phong cũng nhận ra sự ưu lo của Lý Thế Dân. Hai người cũng biết, chuyện năm đó tuy nhìn như đã giải quyết, nhưng trên thực tế lại là một nước cờ sai lầm, không thể thật sự giải quyết được lo lắng của Đại Đường và Lý Dương. Ngược lại, còn vì chuyện đó mà chôn xuống mầm họa. Chỉ là ban đầu, mầm họa này chỉ là Bắc Hàn Vương Từ Khiếu mà thôi, nay lại liên quan đến nhân gian võ thánh Diệp Phàm, người đã nhiều lần chấn động thế gian. Làm sao có thể không khiến Lý Thế Dân lo lắng chứ? Nghĩ đến đây, Thần Tú Hòa Thượng chắp tay nói, thần hạ biết bệ hạ lo lắng, nhưng thần hạ cho rằng, trong chuyện đó, Diệp Phàm hẳn là không có bất kỳ quan hệ nào. Nhưng mà, nếu bệ hạ lo lắng, không bằng cứ để thần hạ thi triển chút bí pháp. Thân là quốc sư, thần hạ nghiên cứu nhiều năm, có một chiêu thiên cơ bí pháp, hẳn là có thể suy diễn ra vận mệnh của Diệp Phàm. Đến lúc đó, thân phận của Diệp Phàm thế nào, tự nhiên sẽ nhất mục liễu nhiên, hẳn là có thể xóa tan ưu lo trong lòng bệ hạ. Nghe lời Thần Tú Hòa Thượng nói, Lý Thế Dân mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn phất tay nói, nếu đã như vậy, Ái Khanh hãy lập tức thi triển bí pháp. Chuyện của Diệp Phàm, sự việc trọng đại, nếu Ái Khanh thật sự có thể tra rõ chân tướng, chấm nhất định sẽ có trọng thưởng. Chương 71, Long vận chuyển rời. Đại đường tan rã trong một đêm. Chương 71, Long vận chuyển rời. Đại đường tan rã trong một đêm. Diệp Hiếu Ưng rời khỏi hoàng cung khoảng nửa canh giờ sau. Lý Thế Dân cũng thay thường phục, cùng Thần Tú Hòa Thượng và Lý Thuần Phong rời khỏi hoàng cung. Ba người cùng nhau đến quốc sư phủ của Thần Tú Hòa Thượng. Trong một tòa tháp ba tầng tráng lệ nhất của quốc sư phủ, hơn 10 đạo đồng đã bày biện nhiều bí bảo, pháp khí lấy từ tàng bảo các của Thần Tú Hòa Thượng, theo chỉ dẫn của hắn. Những pháp khí, bí bảo này đều là thiên tài địa bảo do Thần Tú Hòa Thượng thu thập. Nhiều pháp khí, bí bảo trong đại điện hơi tối này, vậy mà có thể tự mình phát ra ánh sáng. Cảnh tượng này khiến ngay cả Lý Thế Dân, người từng trải, cũng phải tấm tắc khen ngợi. Quốc sư thật có thủ đoạn, nhiều bí bảo, pháp khí tuyệt vời hiếm có này đồng thời xuất hiện tại một nơi tự thành ý cảnh, tạo nên kỳ cảnh nhiếp hồn phách như vậy, ngay cả chấm cũng chưa từng thấy. Thần Tú Hòa Thượng nghe Lý Thế Dân cảm thán, vội vàng cung kính nói, ánh mắt của bệ hạ nhìn lá thiên hạ, những vật tầm thường phức tạp này tự nhiên không thể lọt vào mắt bệ hạ được. Lý Thuần Phong ở một bên cũng là người bạn tốt, tiếp lời nói, bệ hạ cứ xem, nhiều bí bảo pháp khí như vậy, ngay cả Diệp Phàm thật sự là võ thánh nhân gian, cũng nhất định có thể nhìn ra thân phận hắn rốt cuộc là gì. Thấy Lý Thuần Phong cũng nói như vậy, Lý Thế Dân mới gật đầu, nếu đã vậy, xin nhờ quốc sư, tuyệt đối đừng phụ lòng mong đợi của chấm. Nói xong, Lý Thế Dân liền bảo một đạo đồng đang chờ ngoài cửa mang hai chiếc ghế đến, để không làm phiền Thần Tú Hòa Thượng thi pháp, hắn cùng Lý Thuần Phong ngồi vào một góc hẻo lánh trong điện. Mặc dù vậy, đợi đến khi Lý Thế Dân và Lý Thuần Phong ngồi xuống, Thần Tú Hòa Thượng vẫn chưa bắt đầu thôi diễn. Lý Thế Dân có chút mất kiên nhẫn, ngồi trên ghế nắm chặt tay vịn. Chi tiết nhỏ này không thoát khỏi mắt Lý Thuần Phong. Biết Lý Thế Dân đã có chút sốt ruột, Lý Thuần Phong đội vàng biện giải cho Thần Tú Hòa Thượng, bệ hạ đừng nội. Bộ thôi diễn bí pháp này của quốc sư, nhất định phải mượn lực lượng tinh thần trên trời. Bệ hạ xin xem, sự bố trí của nhiều pháp khí, bí bảo trong căn phòng này, không phải là tùy tiện bày ra đâu. Việc bày biện những bí bảo này là dựa theo nhị thập bát tinh tú trên trời mà sắp đặt. Nhị thập bát tinh tú là thiên nguyên khí, tinh hoa của vạn vật. Nhị thập bát tinh tú lại chia thành bốn nhóm, vậy hạ hãy xem, nhiều pháp khí, bí bảo trong căn phòng này, chẳng phải cũng ẩn hiện thành bốn khối sao? Đây chính là cái gọi là tứ tượng. Tứ tượng hợp thành từ nhị thập bát tú, phần bên trái chính là 12 mật tỏa thanh long, bên phải là 26 bạch hổ. Phía trước có 24 chu tước, phía sau có 72 huyền vũ. Và khi quốc sư thi triển pháp thôi diễn, những pháp khí, bí bảo chiếu rọi vị trí tinh tú trên trời này, liền có thể mượn lực lượng tinh tú cho quốc sư. Trong bốn nhóm tinh tú này, chia thành thanh long thất tú, chu tước thất tú, bạch hổ thất tú, huyền vũ thất tú. Cụ thể, thanh long thất tú gồm giác mộc dao, cam kim long, đê thổ hạc, phong nhật thố, tâm nguyên hổ, vị hỏa hổ, cơ thủy báo. Còn chu tước thất tú thì có tỉnh mộc hãn, ủy kim dương, liễu thổ trường, tinh nhật mã, trương nguyệt lộc, dương hỏa xà, trần thủy dẫn. Tiếp đó còn có bạch hổ thất tú gồm khuê mộc lang, lâu kim cẩu, vị thổ trĩ, mão nhật kê, tân nguyệt ô, truy hỏa hầu, sâm thủy biên, và huyền vũ thất tú gồm đầu mộc giải, ngưu kim lưu, nữ thổ bức, thư nhật thử, nguy nguyệt yến, thất hỏa trư và bích thủy. Nhờ vào lực lượng tinh tú như vậy, quốc sư mới có thể đẩy ra dòng chảy vận mệnh, thôi diễn những việc cần thiết. Nếu là bình thường, một nhóm tinh tú lực lượng liền có thể dò xét vận mệnh của quân võ, quan lại bình thường. Còn hai nhóm tinh tú lực lượng liền có thể dò xét mệnh của vương hầu tướng lĩnh. Còn về vận mệnh của bệ hạ, vì bệ hạ là chân long thiên tử, tự nhiên cần phải mượn ba nhóm tinh tú lực lượng mới có thể dò xét được. Nghe Lý Thuần Phong giải thích, Lý Thế Dân mơ hồ gật đầu. Những thứ tinh tú, thôi diễn này, hắn thật sự không có hứng thú, dù Lý Thuần Phong có giải thích cho hắn, hắn cũng không hiểu được gì. Lý Thuần Phong tự nhiên cũng biết điều này, nên hắn giải thích cho Lý Thế Dân chỉ là để xoa dịu sự lo lắng của Lý Thế Dân mà thôi. À phải rồi. Lý Thế Dân đột nhiên nói, dò xét mệnh của đế vương mới cần ba nhóm tinh tú lực lượng, vậy mà dò xét mệnh của Diệp Phàm kia lại cần mượn bốn nhóm tinh tú lực lượng mới có thể dò xét. Chẳng lẽ Diệp Phàm này có mệnh cách vượt qua đế vương sao? Bị Lý Thế Dân hỏi như vậy, Lý Thuần Phong cũng giật mình. Hắn cũng nhận ra điểm mấu chốt ở đây. Về pháp thôi diễn tinh tú, những gì Lý Thuần Phong hiểu biết cũng không toàn diện. Những gì hắn biết chỉ là chút ít mà Thần Tú Hòa Thượng thỉnh thoảng chia sẻ và giảng giải cho hắn ngày trước mà thôi. Mặc dù vậy, nhìn đầy phòng pháp khí, bí bảo, Lý Thuần Phong vẫn nhận ra sự thận trọng của Thần Tú Hòa Thượng. Ngày thường, Lý Thuần Phong cũng từng thấy một lần Thần Tú Hòa Thượng mượn lực lượng tinh tú để thôi diễn cho người khác. Khi đó, những pháp bảo được sử dụng tuy cũng có giá trị không nhỏ, nhưng quả thật có thể mua được bằng tiền. Nhưng giờ nhìn nhiều pháp khí, bí bảo trong căn phòng này, nhiều vật phẩm ngay cả với kiến thức của Lý Thuần Phong cũng không biết rõ chi tiết. Lý Thuần Phong hiểu rằng, lần này Thần Tú Hòa Thượng vì dò xét mệnh của Diệp Phàm đã dốc hết vốn liếng ra rồi. Cả căn phòng đầy bí bảo, pháp khí này e rằng là gia tài chân quý nửa đời người của Thần Tú Hòa Thượng. Tuy nhiên, về việc Thần Tú Hòa Thượng lại thận trọng đến vậy, Lý Thuần Phong cũng cảm thấy hắn không phải là quá cẩn thận. Những gì Diệp Phàm đã thể hiện, chẳng qua chỉ là một góc băng sơn của bản thân hắn. Nhưng ngay cả chỉ là một góc băng sơn nhỏ bé này, cũng đã khiến nhiều cao thủ, các thế lực lớn trong thiên hạ chấn động không thôi. Thực lực của bản thân Diệp Phàm rốt cuộc ra sao? E rằng đã sớm vượt qua nhiều cao thủ võ học trong thế gian hiện tại rồi chăng? Thần Tú Hòa Thượng thận trọng như vậy cũng không uổng phí. Bệ hạ đừng lo lắng. Lý Thuần Phong suy nghĩ xong, cũng hiểu được lo ngại của Lý Thế Dân, liền giải thích cho Lý Thế Dân, lần này quốc sư mượn toàn bộ lực lượng của bốn tinh tú, không phải là nói Diệp Phàm có mệnh cách vượt qua đế vương, chỉ là để giải quyết lo ngại của bệ hạ, quốc sư muốn dò xét ra mệnh cách chi tiết hơn của Diệp Phàm mà thôi. Lý Thuần Phong không nói thật, bởi vì hắn không muốn gây thêm rắc rối. Dù sao lòng đua khó dò, nếu để Lý Thế Dân và Diệp Phàm này sinh ngăn cách, nói không chừng sau này sẽ xuất hiện những chuyện gây hại đến đại đường. Dù sao thực lực của Diệp Phàm, khiến ngay cả Lý Thuần Phong cũng không thể nắm bắt được chút nào. Nhân kiệt như vậy, đủ để quyết định sự sống chết của một vương triều. Trong lúc Lý Thuần Phong và Lý Thế Dân trò chuyện, trời dần tối sầm lại. Nhìn sát trời u ám ngoài cửa, Lý Thuần Phong biết, Thần Tú Hòa Thượng sắp bắt đầu thôi diễn tinh tú rồi. Quả nhiên, Thần Tú Hòa Thượng đi đến chính giữa tầng một của tòa tháp. Đến chính giữa nhiều bí bảo, pháp khí quý hiếm, Thần Tú Hòa Thượng nhắm mắt quanh chân ngồi xuống. Sau đó, Lý Thế Dân và Lý Thuần Phong liền nghe thấy tiếng bánh răng khổng lồ chuyển động từ bên trong các bức tường xung quanh tầng một của tòa tháp. Trong tiếng kéo kẹt nhẹ nhàng, mái của cả tòa tháp vậy mà chia thành bốn mảnh, rồi bắt đầu từ từ mở ra, cho đến khi lộ ra cả bầu trời. Như vậy, vô số ánh sáng tinh tú rơi vào trong tòa tháp, khiến bên trong tòa tháp dù không thắp một ngọn đèn nào, cũng sáng bừng lên. Tương ứng với điều này, chính là nhiều bí bảo, pháp khí quanh thân Thần Tú Hòa Thượng. Những bí bảo, pháp khí này vừa được ánh sao chiếu rọi, liền đồng loạt bắt đầu phát ra ánh sáng với màu sắc khác nhau. Vô số ánh sáng do bí bảo, pháp khí phát ra hội tụ lại, nếu nhìn từ trên cao, liền có thể thấy rõ hình dạng hoàn toàn giống với tứ tinh tú trên trời. Và khi những pháp khí, bí bảo này sáng lên, Thần Tú Hòa Thượng đột nhiên đứng dậy. Theo Thần Tú Hòa Thượng đứng dậy, những bí bảo và pháp khí kia liền đồng loạt bắn ra từng dải sáng, những dải sáng này đều liên kết trên người Thần Tú Hòa Thượng. Theo dải sáng liên kết, Lý Thế Dân liền thấy bên cạnh Thần Tú Hòa Thượng xuất hiện vô số ký hiệu không rõ ý nghĩa. Thiên cơ bí pháp thôi diễn đã bắt đầu. Tuy nhiên, Lý Thuần Phong ở bên cạnh lại trở nên căng thẳng, bởi vì hắn thấy, thôi diễn chỉ vừa mới bắt đầu, trên trán Thần Tú Hòa Thượng vậy mà đã xuất hiện từng lớp mồ hôi lạnh. Đây mới chỉ là vừa bắt đầu thôi diễn mà thôi. Còn Thần Tú Hòa Thượng đang ở trong trận pháp tiến hành thôi diễn thì càng kinh ngạc hơn. Ngay cả khi hắn đã có sự chuẩn bị, vẫn bị độ khó của lần thôi diễn này làm cho kinh hãi. Những thứ bày biện trong căn phòng này đều là bí bảo, pháp khí quý hiếm mà hắn đã cất giữ từ lâu. Hơn nữa, lần thôi diễn này hắn đã trực tiếp vận dụng toàn bộ sở học cả đời, mượn lực lượng của cả bốn tinh tú để tiến hành bí thuật thôi diễn. Nhưng dù là như vậy, khi thần tú hòa thượng định thôi diễn vận mệnh của Diệp Phàm, vậy mà ngay từ đầu đã gặp phải sự cản trở cực lớn. Cảm giác đó, cứ như thể thần tú hòa thượng lúc này chỉ là một con kiến, đang định đẩy một ngọn núi đá vậy. Không thể nào. Trong mắt thần tú hòa thượng hiện lên vẻ kinh hãi. Hắn nhớ lại ngày xưa, sư phụ hắn từng nói với hắn, bộ thiên cơ bí thuật, pháp thôi diễn tinh tú này, dưới có thể thôi diễn thứ dân bách tính, trên có thể thôi diễn đế vương tiên nhân. Mượn lực lượng bốn tinh tú, ngay cả mệnh của tiên nhân trên trời cũng có thể thôi diễn, nhưng tại sao? Lúc này thần tú hòa thượng lại không kịp nghĩ kỹ. Bởi vì hắn, người đã thôi diễn nhiều lần, biết rằng dù không thể thôi diễn thành công, phản phệ do bí thuật mang lại cũng sắp đến. Thiên cương trợ ta. Không kịp nghĩ nhiều, thần tú hòa thượng chỉ có thể lớn tiếng gầm lên. Lực lượng phản phệ cố nhiên đáng sợ, nhưng thần tú hòa thượng không hề dừng thôi diễn, dù sao mệnh cách của Diệp Phàm không chỉ liên quan đến đại đường và Lý Thế Dân. Hắn và Lý Thuần Phong, những người đã tham gia vào chuyện năm đó, cũng khẩn thiết muốn cầu chứng, rốt cuộc Diệp Phàm có liên quan đến chuyện lúc đó hay không. Lý Thuần Phong nghe thấy tiếng kêu cầu cứu của thần tú hòa thượng, cũng không dám chần chừ chút nào, hai bước xông vào đại trận trong phòng, dùng toàn lực hỗ trợ thần tú hòa thượng. Tuy không hiểu thiên cơ thôi diễn bí thuật của thần tú hòa thượng, nhưng Lý Thuần Phong cũng tinh thông mọi thứ từ thiên văn địa lý, cơ quan bí thuật. Thực lực của bản thân hắn cũng hiếm có trên đời. Vì vậy, có được sự hỗ trợ của Lý Thuần Phong, thần tú hòa thượng liền có thêm tự tin. Vậy mà lại bắt đầu thử dò xét mệnh cách của Diệp Phàm. Chỉ là lần này, điều khiến thần tú hòa thượng không ngờ tới là, thôi diễn vừa mới bắt đầu lại, một luồng lực lượng hồng hoang khổng lồ liền từ trên trời đột ngột giáng xuống. Cự lực đè thần tú hòa thượng và Lý Thuần Phong đang ở trung tâm pháp trận cùng ngã xuống đất. Sau đó, tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên. Thần tú hòa thượng kinh hãi phát hiện, những bí bảo mà mình đã chuẩn bị, vậy mà bắt đầu từng cái một liên tiếp nổ tung. Chỉ là thần tú hòa thượng còn chưa kịp đau lòng, cơn đau kịch liệt khắp người đã khiến hắn phát ra một tiếng kêu rên. Phụt. Một dòng máu tươi đỏ phun ra từ miệng thần tú hòa thượng, ngay sau đó, Lý Thuần Phong ở bên cạnh cũng phun ra một ngụm máu tươi. Trong chốc lát, khí tức của hai người liền đồng thời trở nên suy yếu. Thần tú hòa thượng chủ trì thôi diễn bị thương nặng hơn, ngoài toàn thân kinh mạch bị chấn nứt, tu vi của hắn vậy mà sống sờ sờ rớt xuống một tầng. Tuy nhiên, lần trọng thương này, thần tú hòa thượng cũng không phải là uổng công vô ích. Khi phản vệ kinh hoàng lập đến, cuối cùng cũng khiến thần tú hòa thượng nhìn thấu được chút manh mối của Diệp Phàm. Nhịn cơn đau kịch liệt khắp người, trước khi hôn mê, thần tú hòa thượng rên rỉ nói, trên người Diệp Phàm có long vận. Lời này vừa thốt ra, Lý Thế Dân và Lý Thuần Phong, người cũng mang thương thế không nhẹ, đồng thời giật mình. Long vận. Hai chữ đơn giản, nhưng thứ đại diện lại khá phức tạp. Hai người nhìn nhau, đều thấy được sự kinh hãi trong mắt đối phương. Lý Thế Dân vô thức nắm chặt nắm đấm, xem ra lần này, Vọng Kiếm Sơn là không thể không đi rồi. Lý Thuần Phong đội vàng gật đầu, hắn cũng biết long vận mà thần tú hòa thượng nói trước khi hôn mê rốt cuộc có liên quan đến mức nào. Còn nữa, Lý Thế Dân đi đến bên cạnh Lý Thuần Phong đỡ hắn dậy rồi nói nhỏ, chuyện này nhất định phải làm thật bí mật, tuyệt đối không thể để người thứ tư biết. Lý Thế Dân lúc này lại không biết, ngay tại một góc khuất của tòa tháp Lý Thuần Phong này, một đạo đồng đã quan sát kỹ lưỡng mọi chuyện xảy ra. Và thân phận thật sự của đạo đồng này, thực chất là ám thám của tổ chức Ám Hà dưới trướng trưởng Tôn Vô Kỵ. Chương 72, dám lên Vọng Kiếm Sơn, là ai cho các ngươi dũ khí? Chương 72, dám lên Vọng Kiếm Sơn, là ai cho các ngươi dũ khí? Trên Vọng Thành Sơn, tại một sơn cốc u tĩnh, một nữ tử dung nhan khuynh quốc khuynh thành đang ngồi trên ghế đá. Nàng khép hờ đôi mắt, mái tóc dài như thác nước buông xoa sau lưng, được búi gọn gàng sau gáy. Gò má trắng non mềm mại, làn da trắng mịn như ngọc, không gì không toát lên vẻ quyến rũ mê hoặc lòng người. Giờ khắc này, thiếu nữ đột nhiên đứng dậy, tay cầm song đao, thân hình thon dài thẳng tắp, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo như lưỡi đao. Chỉ thấy quanh người nữ tử, kiếm khí tung hành, không khí bị xé rách thành từng mảnh, mà những kiếm khí tàn dư kia vẫn vẩn quanh nàng bay lượn, tựa như thần phục nàng, tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh. Kiếm khí lượn lờ trên hai thanh đao Tú Đông Xuân Lôi, ẩn hiện tạo thành một loại vận luật độc đáo. Nữ tử khẽ quát một tiếng, xuất vỏ. Tú Đông Xuân Lôi đồng thời xuất vỏ, phát ra tiếng ngọng ngọng, một luồng khí tức bàng bạc quần cuộn lan ra, khiến hư không vặn bèo run dậy. Trên mặt đất xuất hiện những hố sâu và vết sức dày đặc, như thể bị kiếm khí chém qua, toàn bộ không khí đều tràn ngập sát phạt chi ý lạnh lẽo và băng hàn. Giờ phút này, nàng đang học cách dùng kiếm khí tôi luyện song đao, muốn vũ khí của chính mình mạnh hơn, cũng muốn trở nên lợi hại hơn. Mặc dù Diệp Phàm không truyền thụ cho nàng bất cứ điều gì, nhưng thiếu nữ rất thông tuệ, rất nhanh đã tự mình tìm ra phương pháp. Nam Cung Phó Xạ năm xưa từng kinh ngạc khi nhân gian võ thánh Diệp Phàm dùng kiếm khí dưỡng kiếm, giờ đây nàng phát hiện ra phương pháp này, kiếm khí của song đao dường như đã lên một tầng cao hơn, uy lực càng mạnh mẽ hơn, lợi thế khi đối chiến cũng càng rõ ràng. Nàng cảm thấy đây là một ý tưởng kỳ diệu, nhưng lại khiến nàng thu hoạch không ít. Mắt Nam Cung Phó Xạ càng ngày càng sáng, phương pháp này thật sự là thần kỹ, không hổ là nhân gian võ thánh. Xem ra, nhân gian võ thánh này thật sự lợi hại, lại có thể nghĩ ra cách dùng kiếm khí ôn dưỡng binh khí. Chính mình ở lại đây là đúng đắn. Nàng thậm chí có một cảm giác, nếu tiếp tục học tập, tương lai nhất định sẽ thành tiểu phi phàm. Nam Cung Phó Xạ khỏe môi cong lên một nụ cười, khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục dùng kiếm khí ôn dưỡng song đao, vận chuyển công lực trong cơ thể, thông qua song đao rót vào song nhận, khiến chúng hấp thu lực lượng của chính mình, tốt hơn để nâng cao phẩm chất và uy lực của chúng. Đây là một việc khô khan tẻ nhạt, còn cần hao phí rất nhiều tinh lực, nhưng nàng lại cam tâm tình nguyện. Bốt giáp trên hai thanh song đao vậy mà xuất hiện những vết nứt, lan rộng như mạng nhện. Nam Cung Phó Xạ đại kinh thất sắc, rốt cuộc chuyện này là sao? Nhìn song nhận có thể vỡ nát bất cứ lúc nào, Nam Cung Phó Xạ sắc mặt tái nhợt, vội vàng ngừng tu luyện, nhưng vẫn không thể ngăn cản kết cục song đao vỡ vụn. Theo những vết nứt trên song nhận ngày càng nhiều, cuối cùng một tiếng ầm vang vọng tận trời xanh, song nhận nổ tung thành vô số mảnh sắt vụn vương vãi khắp nơi. Nam Cung Phó Xạ ngây như phỗng, thân thể lảo đảo suýt ngã xuống đất, gương mặt xinh đẹp tái nhợt không còn chút huyết sắc. Tú Đông Xuân Lôi Đao là binh khí luôn bầu bạn với nàng từ khi nàng tập võ, nay hủy hoại trong chốc lát, khiến nàng đau khổ tột cùng. Tại sao? Sao lại thế này? Song nhận của ta sao lại vỡ nát chứ? Song nhận vỡ nát, vậy chẳng khác nào phế đi đôi chân của nàng. Đối với Nam Cung Phó Xạ vốn kiêu ngạo, điều này quả thực còn khó chịu hơn cả cái chết. Không nên thế, không nên thế mà. Nam Cung Phó Xạ lẩm bẩm tự nói, không biết đã xảy ra lỗi ở đâu, sao lại thế này? Nàng lặng lẽ ngồi đó, ngây người nhìn hai thanh đao gãy trong tay, trên mặt mang theo sự nghi hoặc và đau khổ sâu sắc. Nàng không thể hiểu được chuyện này, song đao của chính mình rõ ràng rất kiên cố, ngay cả dùng chùy thủ sắc bén nhất cũng chưa chắc đã cắt đứt được, sao lại đột nhiên đứt gãy thành mấy đoạn? Chẳng lẽ là? Sau khi nghĩ đến một khả năng nào đó, gương mặt xinh đẹp của nàng chợt trở nên tái nhợt, đôi mắt tròn, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Chẳng lẽ là phương pháp ôn dưỡng kiếm khí của ta không đúng, nhưng ta cũng là làm theo phương pháp của nhân gian võ thánh để song nhận của ta hấp thu kiếm khí mà. Chẳng lẽ nói là vì ta quá nóng nội, dẫn đến kiếm khí của song nhận bạo tăng, nhưng Tú Đông Xuân Lôi Đao của chính ta thuộc về thượng phẩm, kiếm khí hẳn là đủ để ôn dưỡng song nhận mới phải, sao lại đột nhiên bạo liệt chứ? Nam Cung Phó Xạ cắn chặt môi, cố gắng hồi tưởng lại từng chi tiết quy trình ôn dưỡng kiếm khí, hy vọng tìm ra căn nguyên và lý do của vấn đề. Suy đi nghĩ lại, nàng vẫn không biết vấn đề là do phương pháp không đúng, hay là chính mình ngộ tính quá kém. Nhưng nếu không phải như vậy, tại sao song nhận lại đột nhiên bạo liệt chứ? Trong đó rốt cuộc là sai ở chỗ nào? Tư duy của Nam Cung Phó Xạ ngày càng hỗn loạn, căn bản không thể hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, điều duy nhất có thể khẳng định là song nhận quả thật đã nổ tung. Tâm ta loạn rồi, đầu óc ta cũng loạn rồi, chẳng lẽ là vì kiếm khí vừa rồi quá hung mãnh? Nhưng tại sao ta lại không cảm nhận được chút nào? Nàng lẩm bẩm tự nói, tìm kiếm nguyên nhân, chỉ là vẫn không tìm ra được mấu chốt của vấn đề. Nam Cung Phó Xạ ngây người nhìn những mảnh vỡ song nhận, thần sắc có chút chán nản và mơ hồ. Thông qua hệ thống sở môn, các chú kiếm sư lớn đều chấn động không thôi khi nhìn thấy cảnh tượng giờ phút này. Chú kiếm sư Bái Kiếm Sơn Trang nhìn thấy tình huống này, trên mặt lộ ra vẻ kinh thán, kiếm của Nam Cung Phó Xạ có thể coi là bảo kiếm, vậy mà giờ đây lại bị hủy diệt dưới kiếm khí của chính nàng. Tại sao nhân gian võ thánh dùng kiếm khí dưỡng kiếm nhiều năm như vậy lại không sao? Thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Chú kiếm sư Trung Mi cảm thán nói, có lẽ là vì bản thân Nam Cung Phó Xạ quá mạnh, song đao tuy là thượng phẩm, nhưng không thể chịu đựng được kiếm khí bá đạo của nàng. Người như Nam Cung Phó Xạ, tương lai nhất định sẽ lưu danh thiên cổ. Không chỉ vì dung nhan tuyệt thế và thực lực quán tuyệt thiên hạ của nàng, song nhận của Nam Cung Phó Xạ đều không thể chịu đựng được kiếm khí bàng bạc của nàng, có thể thấy thực lực của nàng tiến bộ nhanh đến mức nào. Ở lại bên cạnh nhân gian võ thánh, thu hoạch không ít. Ta cũng muốn ở lại bên cạnh nhân gian võ thánh đó để nâng cao thực lực, tiếc là so với Nam Cung Phó Xạ, thật sự kém xa quá đúng vậy, thứ mà ngươi và ta theo đuổi cả đời, Nam Cung Phó Xạ chỉ mất mấy ngày đã hoàn thành. Kiếm Tâm Chủng là thế gia chú kiếm số 1 giang hồ, những thanh kiếm được đúc ra đều là danh kiếm đương thời. Giờ phút này Lý Tố Vương đang đứng trên một đài cao, hắn khẽ búng ngón tay. Bù bù bù. Từng thanh bảo kiếm bay vút đi. Mỗi lần Lý Tố Vương vung kiếm đều có thể gây ra tiếng gió rít gào, tựa như sao băng xẹt qua màn đêm, khiến người ta hoa mắt. Bảo kiếm trong tay Lý Tố Vương là một thanh tử kim nhuyễn kiếm, nhuyễn kiếm mỏng manh, cắt sắc như bùn, còn có thể phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, tựa như tiếng rồng âm, nghe rất hay. Lôi Vô Kiệt nhìn Lý Tố Vương múa kiếm, trên mặt đều mang vẻ kính trọng. Ngoại công, lợi hại quá. Nhưng song nhận của Nam Cung Phó Xạ kia tại sao lại đứt? Đúng vậy, song nhận của Nam Cung Phó Xạ rõ ràng là thượng phẩm, sao nàng lại đột nhiên vỡ vụn chứ? Chẳng lẽ là Nam Cung Phó Xạ chính mình khống chế không vững? Các đệ tử Kiếm Tâm Chủng cũng nhao nhao mở miệng phụ họa, đối với việc song nhận của Nam Cung Phó Xạ bạo liệt, bọn họ rất hiếu kỳ. Lý Tố Vương nhìn màn hình hệ thống sở môn, khóe môi cong lên một nụ cười, song nhận của Nam Cung Phó Xạ sở dĩ bạo liệt, đó là vì kiếm khí của nàng quá bá đạo, thực lực cũng đang tăng lên. Thực lực của Nam Cung Phó Xạ gần đây càng đột phá cảnh giới, hai thanh bảo đao không thể chịu được. Song nhận của nàng tự nhiên không chịu nổi kiếm khí bàng bạc như vậy, cho nên đã bị kiếm khí chống nổ. Một câu nói nhàn nhạt của Lý Tố Vương khiến mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bọn họ nhao nhao giơ ngón tay cái lên, quả nhiên là đại tông sư. Ngoại công, vậy kiếm của nhân gian võ thánh chẳng phải càng lợi hại hơn sao? Lôi Vô Kiệt cẩn thận hỏi một câu. Ngươi hiểu cái gì? Kiếm khí của nhân gian võ thánh không phải bá đạo vô song, mà là cực kỳ tinh thuần và ngưng luyện, cho nên mới có thể chịu đựng được kiếm khí bàng bạc như vậy, nếu không đừng nói xong nhận, e rằng 10 thành kiếm đứng đầu cũng sẽ nổ tung. Lý Tố Vương ra vẻ lão mưu thâm hiểm, hơn nữa, kiếm khí của nhân gian võ thánh không phải toàn bộ dùng trên kiếm thân, còn có một tia thẩm thấu vào kiếm nhận, gần 20 năm, tuần tự tiệm tiến. Trong mắt Lôi Vô Kiệt lóe lên một tia dị sắc, thì ra là vậy. Đúng vậy, ngươi hay nhớ kỹ, nhân gian võ thánh sở dĩ được gọi là nhân gian võ thánh, chính là vì hắn chưa bao giờ đi theo lối mòn. Kiếm khí của hắn tuy nhìn có vẻ cuồng bạo mãnh liệt, nhưng lại ẩn chứa một luồng nhu ý, nó giống như nước suối mùa xuân, thấm nhuần vạn vật mà không tiếng động, thẩm thấu vào trong bảo kiếm, từ đó thay đổi chất liệu và cấu tạo của chúng. Cái gọi là kiếm khí, không chỉ cần công lực cường hãn quán thâu, đồng thời còn cần lực khống chế tinh diệu. Lôi Vô Kiệt vội vàng cung kính, ngoại công anh minh, giờ ta đã biết sự lợi hại của nhân gian võ thánh rồi, hắn thật sự quá đỉnh. Đó là đương nhiên. Lý Tố Vương cười ha hả đáp, kiếm pháp của nhân gian võ thánh sớm đã siêu thoát kiếm chiêu, đã đạt đến một tầng thứ khác. Trong tàng kiếm sơn trang, Diệp Anh thông qua hệ thống sở môn nhìn cảnh tượng này cảm thán nói, Tú Đông Xuân Lôi sở dĩ đứt gãy, không chỉ vì nguyên nhân thực lực, mà còn vì nội tâm nàng tràn đầy lệ khí, dễ dàng ảnh hưởng đến Song Nhận. Diệp Vĩ mặt đầy ý cười nói, ta lại không cho là vậy, mà là thanh kiếm này không xứng với Nam Cung Phó Xạ hiện tại, dù sao thực lực của nàng đã vượt xa so với lúc trước. Mới chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà thực lực của Nam Cung Phó Xạ đã tăng trưởng đến mức này, chỉ đơn thuần là ở lại bên cạnh nhân gian võ thánh, nếu như được nhân gian võ thánh chỉ điểm, vậy thì sẽ là một cảnh tượng như thế nào nữa. Một cô gái mắt sáng lên, nếu ta là Nam Cung Phó Xạ, ta thả vĩnh viễn không xuất thế, cũng muốn ở bên cạnh nhân gian võ thánh, để ta trở thành đệ tử của nàng. Thực lực của nhân gian võ thánh cao hơn Nam Cung Phó Xạ nhiều, tại sao kiếm của nhân gian võ thánh không nổ tung, ngược lại Song Nhận của Nam Cung Phó Xạ lại phân toái? Đặng Thái A của Ngô gia kiếm trùng mặt đầy nghi hoặc nhìn về phía Ngô gia lão tổ. Hắn chính là Đào Hoa kiếm thần Đặng Thái A, giờ đây cũng có chút không nhìn thấu. Chẳng lẽ là sự chênh lệch giữa thực lực? Đặng Thái A khẽ nhíu mày, không, không nên có lý do này, nhân gian võ thánh dùng kiếm khí dưỡng kiếm 20 năm, chưa từng xuất hiện tình huống này, chẳng lẽ là nhân gian võ thánh đối với kiếm thuật lĩnh ngộ sâu hơn? Không phải, không phải, hẳn là thực lực của Nam Cung Phó Xạ còn hơn cả trước đây. Tú Đông Xuân lôi song đao của nàng tuy là thượng phẩm bảo khí, nhưng cũng không thể chịu đựng được kiếm khí của nàng xem ra, tốc độ tu luyện của Nam Cung Phó Xạ quả thật nhanh hơn chúng ta tưởng tượng. Nô gia lão tổ khẽ nhíu mắt, sau đó tiếp tục quan sát Diệp Phàm, trong mắt lóe lên một tia sáng, nhưng Diệp Phàm, ngươi rốt cuộc là người thế nào? Thiên phú tu luyện cao như vậy, lại còn nắm giữ truyền thừa của nhân gian võ thánh Đặng Thái A cảm thán, nhân gian võ thánh quả nhiên danh bất hư truyền, Nam Cung Phó Xạ vì võ học mà thật sự đã bỏ ra rất nhiều. Xem ra hiện giờ thực lực của Nam Cung Phó Xạ lại tinh tiến không ít, Nô gia lão tổ cười ha hả nói, biết bao nam nhi đều không bằng tâm tính của nha đầu này, vì võ học mà thật sự có thể có thể rối. Chỉ tiếc cho Tú Đông Xuân lôi Song Nhận, bảo bối tốt như vậy, cứ thế mà hủy hoại. Trong mắt hắn ẩn chứa sự tiếc nuối. Chương 73, Lâm Phàm ra tay, cả thế gian kinh ngạc. Chương 73, Lâm Phàm ra tay, cả thế gian kinh ngạc. Trên Vọng Kiếm Sơn, dưới gốc tùng cổ thụ khổng lồ, một nữ tử áo trắng đứng trên đó, trường quần bay phần phần, mái tóc đen tung bay. Khuôn mặt xinh đẹp, lạnh như băng xương, đôi mắt trong veo lạnh lẽo như điện, mang đến áp lực khó tả. Chỉ là khóe môi nàng lại vương một vết máu, khiến cả người thêm một phần vẻ đẹp bi thương mà diễm lệ. Ngẩn ngơ nhìn tàn tích của thanh đao gãy dưới đất, Nam Cung Phó Xạ hốc mắt đỏ hoe, đôi mắt tràn ngập phẫn nộ, cùng với sự không cam lòng. Nàng làm sao cũng không ngờ, thanh bảo đao yêu quý nhất của mình, cứ thế vỡ vụn thành cho tàn, biến thành phế thiết. Nàng hận, nàng giận, nàng bi thương. Lòng nàng phiền muộn không yên. Hiện tại nàng phải dùng gì để đánh bại Tạ gia? Thực lực của nàng lại phải làm sao để tăng cường? Đột nhiên, Nam Cung Phó Xạ ngồi xổm xuống, cầm lấy thanh đao gậy trong tay, trong mắt tràn ngập sự không nỡ, cùng nỗi đau lòng. Hiện tại thực lực của nàng vừa mới đột phá, nàng càng tận mắt thấy nhân gian võ thánh ôn kiếm dưỡng kiếm 20 năm, mới khiến kiếm thoát thai hoàn cốt hoàn toàn. Mà nàng quá mức nôn nóng, một lòng muốn trở nên mạnh hơn, quên mất tu tâm, kết quả lại khiến Tú Đông Xuân lôi tàn nát. Nam Cung Phó Xạ hối hận không kịp, lòng nàng cũng tan nát như thanh đao gậy này. Nam Cung Phó Xạ khẽ vuốt lưỡi đao sắc bén của thanh đao gậy, một giọt lệ trượt dài trên má, "Tú Đông Xuân lôi, ta đã phụ lòng tin của các ngươi, ta xin lỗi các ngươi." Khoảnh khắc này, nữ nhân kiêu ngạo này đã bộc lộ sự dây dứt, hối hận, chán nản, mất mát, thậm chí còn có một nỗi bi thương. Nhưng nếu không có các ngươi, ta phải làm sao mới có thể báo thù đây? Nam Cung Phó Xạ lau khô nước mắt ngẩng đầu, đôi mắt lóe lên vẻ kiên nghị, không được, ta tuyệt đối không thể từ bỏ báo thù. Ta nhất định phải tìm Tạ Quan Đường báo thù. Nam Cung Phó Xạ toàn thân tản ra vẻ bi thống, mặt đầy bi thống, nàng muốn dùng Tú Đông Xuân lôi đao đánh bại phụ thân của hắn, Tạ Quan Đường. Nàng luyện võ thuật không kể ngày đêm, cũng chỉ vì báo thù cho mẫu thân, giết chết Tạ Quan Đường tên cẩu nam nhân lòng dạ độc ác này. Mẫu thân của nàng vốn sở hữu đại khí vận, họ kép Nam Cung, gả cho Tạ Quan Đường, đáng tiếc nhìn người không rõ. Tạ Quan Đường khi còn trẻ vốn là một người rất tài hoa, danh tiếng của hắn ngang hàng với Lý Nghĩa Sơn trong Bắc Hàn Vương phủ, nhưng giá tâm lại lớn hơn Lý Nghĩa Sơn rất nhiều. Hắn có thể nhìn rõ khí vận thiên hạ, nên một lòng muốn trộm đoạt khí vận thiên hạ để dùng cho chính mình. Mà bản thể mẫu thân của nàng lại là một giao long mang siêu đại khí vận, khi sắp hóa thân thành rồng, đã bị Tạ Quan Đường hạ độc thủ, đột ngột cắt đứt khí vận của nàng, khiến mẫu thân của Nam Cung Phó Xạ thoái thoát, thăng thiên không thành, trực tiếp vỡ lạc. Nàng hận, nàng oán, nàng bi thống muốn tuyệt, thề phải báo thù. Tất cả những điều này khiến Nam Cung Phó Xạ trở nên cực kỳ cực đoan. Mỗi ngày nàng ngoài điên cuồng tu luyện ra, chính là tìm kiếm cơ hội chém giết Tạ Quan Đường, dù bị hắn chém chết cũng phải báo thù. Vì mẫu thân, nàng đối với quyền thế và tiền bạc căn bản không hề có hứng thú, nàng chỉ muốn bản thân tu luyện càng thêm cường đại, có thể giết chết Tạ Quan Đường thay mẫu thân báo thù. Nam Cung Phó Xạ đau lòng, mất mát, tản bộ trên Vọng Kiếm Sơn, xoa dịu nỗi đau mất đi Tú Đông Xuân Lôi, những chuyện đã qua cứ thế vang vọng trong đầu. Vút vút. Lúc này, từ xa, đột nhiên lướt qua hai bóng người một đỏ một xanh, tốc độ cực nhanh. Bóng người màu đỏ tựa như tia chớp, mang theo sự hung ác, khát máu và tàn nhẫn. Bóng người màu xanh linh hoạt phiêu hốt, tốc độ tuy chậm hơn nửa nhịp, nhưng cũng hung mãnh dị thường. Tiếp đó, một trận tiếng rít chói tai vang vọng nửa bầu trời. Nàng chợt dừng bước, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước. Ai? Hai thanh niên xuất hiện trong tầm mắt nàng, áo đỏ như lửa, tóc xoăn, thân hình nhanh nhẹn, tay cầm tuyệt thế hảo kiếm, sắc cơ nồng đậm, mũi tên như mưa bắn ra, kết hợp giữa sự cương dương và lạnh lùng. Áo xanh như nước, dung mạo anh tuấn tiêu sái, thân thể thanh thoát như nước, thẳng tắp, ánh mắt lạnh lẽo, tay cầm huyết ẩm cùng đao. Nam Cung Phó Xạ lộ vẻ ngưng trọng nhìn hai người lạnh lùng mở miệng, bất khốc tử thần bộ kinh vân, thiên hạ đệ nhất mỹ nam nhất phong. Hai người không trả lời, chỉ lạnh lùng vung vẩy lưỡi đao trong tay. Nam Cung Phó Xạ đôi mắt khẽ híp lại, khẽ mở đôi môi đỏ mọng như anh đào, ta đã biết lai lịch của các ngươi, cũng đoán ra động cơ của các ngươi. Nghe lời này, Nhiếp Phong ha ha cười lớn, đừng giả bộ dọa dẫm chúng ta. Ta không quan tâm mục đích các ngươi đến đây, cũng không quan tâm thân phận các ngươi là gì, càng không quan tâm các ngươi đến Vọng Kiếm Sơn có mục đích gì. Nam Cung Phó Xạ lạnh lùng mở miệng, từ hôm nay trở đi, các ngươi còn dám đặt chân lên Vọng Kiếm Sơn một bước, đừng trách Nam Cung Phó Xạ ta chém giết không tha. Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân đồng loạt nhíu mày. Nam Cung Phó Xạ không muốn có người quấy rầy sự yên tĩnh của Diệp Phàm, nàng cũng biết Diệp Phàm quen sự yên tĩnh, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai quấy rầy. Bọn họ không ngờ thái độ của Nam Cung Phó Xạ lại cứng rắn đến vậy. Hiện tại, lập tức cút đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nàng ngữ khí đạm mạc cảnh cáo hai người, nhân gian võ thánh không thích bị quấy rầy, ta khuyên các ngươi mau rời đi. Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong nghe vậy hơi sửng sở, dường như không ngờ Nam Cung Phó Xạ lại quen biết bọn họ. Tiếp đó, Bộ Kinh Vân nở một nụ cười trêu tức, thiên hạ đệ nhất mỹ nữ đối đầu với thiên hạ đệ nhất mỹ nam, quả là một trận chiến kinh thế. Nhiếp Phong cũng cười lên, trong mắt lóe lên ánh sáng nóng bỏng, ngươi không chỉ phải cẩn thận ám sát của hắn, mà còn phải đề phòng công kích của ta. Dù sao một khi bị đánh trúng, ngươi sẽ không còn là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ nữa. Bộ Kinh Vân bước tới một bước, Tuyệt Thế Hảo Kiếm đã ra khỏi vỏ. Ken Tuyệt Thế Hảo Kiếm, lập tức vang lên tiếng kiếm reo không ngừng, mũi kiếm run rẩy, một luồng sát phạt sắc bén phun trào ra, khiến người ta cảm nhận được sự hung lệ và sắc bén của nó. Nhiếp Phong cũng nhấc huyết ẩm cùng đao lên, thân đao đỏ thấm như máu, sắc ý giạt rào lạnh lùng hư một tiếng nói với Nam Cung Phó Xạ, đến đây đi, để chúng ta xem ngươi không khách khí thế nào. Vút vút. Lời vừa dứt, hai người dịch chuyển ngang sang hai bên, tựa như đạn pháo xông tới Nam Cung Phó Xạ. Nhưng nàng không có cách nào, hai thanh Tú Đông Xuân Lôi đao của nàng đã vỡ nát, có nghĩa là hiện tại nàng không có binh khí nào để dùng, nhưng cũng không hề sợ hãi công kích của hai người. Tuyệt Thế Hảo Kiếm của Bộ Kinh Vân bổ xuống, kiếm quang rực rỡ, chiếu sáng nửa bầu trời đêm. Huyết ẩm cùng đao của Nhiếp Phong chém xuống, đao như cầu vồng, thế như sấm sét, dường như ngay cả không gian cũng bị xé rách, uy mãnh bá đạo. Nam Cung Phó Xạ không lùi, cũng không né tránh, chỉ là hai cánh tay chấn động, một luồng cương khí quần quật bạo phát ra. Hô theo luồng cương khí này tuôn ra, lá cây khắp trời đều bay lượn. Những chiếc lá này như mũi tên sắc bén bắn tới Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân, mang theo một luồng uy áp mang tính hủy diệt. Giết! Mí mắt Bộ Kinh Vân giật giật, gầm lên một tiếng, vung đao quét mạnh một cái. Đao quang lấp lánh, lá cây rơi rụng, rơi xuống đất kêu lách cách, hiển nhiên ẩn chứa cự lực. Nhiếp Phong cũng quát lên một tiếng, một đao quét ngang ra. Đao quang lập tức bạo trướng, rừng cây xào xạc, cành cây gãy lịa, đá vụn bay tán loạn, khí lãng cuộn cuộn, cây cối lay động. Điều này khiến Nam Cung Phó Xạ sinh lòng chấn động. Mặc dù Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong chưa dùng hết sức, nhưng khí thế đó vẫn đáng sợ. Phập trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ba chiêu đối chọi, Nam Cung Phó Xạ lùi lại một mét, ngực cũng ẩn ẩn truyền đến đau nhức. Sắc mặt Nam Cung Phó Xạ hơi đổi, không có binh khí, nàng căn bản không phải đối thủ của Tuyệt Thế Hào Kiếm của Bộ Kinh Vân và Huyết Ẩm Cuồng Đao của Nhiếp Phong, chúng quá sắc bén, nàng không đỡ nổi phong mang của đối phương. Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong thấy vậy cũng khẽ hít mắt, không ngờ công phu của Nam Cung Phó Xạ lại thâm hậu đến thế. Bọn họ vốn tưởng rằng liên thủ sẽ là một ván tất sát. Sau đó trận chiến của bọn họ không dừng lại, lại là đao mang kiếm ảnh giao thoa chập trùng, hai người càng đánh càng nhanh. Ken ken ken. Mấy chục chiêu sau, Nam Cung Phó Xạ trung quy vẫn không địch lại số đông, bị kiếm khí của Tuyệt Thế Hào Kiếm của Bộ Kinh Vân chấn văng ra, cả người ngã xuống đất. Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân lại đồng thời áp sát Nam Cung Phó Xạ. Tốc độ hai người cực nhanh, chớp mắt đã áp sát đến gần Nam Cung Phó Xạ. Nam Cung Phó Xạ khẽ quát một tiếng, thân hình như điện, một cước đá ra, thẳng vào eo sừng của Nhiếp Phong. Rầm. Bộ Kinh Vân một kiếm lại một kiếm đâm ra, nhanh như sao băng. Nhiếp Phong thì thân hình dịch chuyển, quỷ dị xảo trá, từ các góc độ khác nhau tập kích Nam Cung Phó Xạ. Ba chiêu sau, khóe môi Nam Cung Phó Xạ giật giật, quần áo trên người rách mấy chỗ, máu tươi đầm địa, trông thật kinh tâm động phách. Bộ Kinh Vân cũng lùi lại hai bước, khóe môi giật giật không ngừng, không ngờ Nam Cung Phó Xạ lại khó đối phó đến vậy. Nhưng hắn nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, phản tay một đao chém ra. Nhiếp Phong cũng nhấc đao lên, chắn ngang trước mặt Nam Cung Phó Xạ. Hai người phối hợp hoàn hảo không tì vết, phong tỏa mọi đường lui của Nam Cung Phó Xạ. Lúc này Nam Cung Phó Xạ đã ở thế hạ phòng, hai đại cao thủ Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong giáp công, khiến nàng căn bản không có chỗ chống để hoàn thủ. Nàng chỉ có thể dốc hết sức chống cự, dốc hết sức bảo vệ Diệp Phàm. Giết. Đối mặt với sự chống cự gian nan của Nam Cung Phó Xạ, Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong nhìn nhau. Sau đó, hai người đồng loạt giận quát một tiếng, vung đao chém ra một đao chí mạng cuối cùng. Đao này, Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong quán chú toàn thân tinh nguyên, khiến uy lực của nó tăng gấp bội, xa không thể sánh với một đao vừa rồi. Lúc này, Diệp Phàm đang bế mục tu luyện đột nhiên mở mắt, ha, vậy mà có người đang đánh nhau trên Vọng Kiếm Sơn. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn bế mục cảm nhận khí tức trên Vọng Kiếm Sơn. Hắn mẫn cảm bắt được, có hai luồng khí tức cường hãn đến đáng sợ tồn tại. Một là Nam Cung Phó Xạ, một là Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân. Điều này khiến Diệp Phàm hơi kinh ngạc, Nam Cung Phó Xạ vậy mà dường như đang ở thế hạ phong, một chiêu này xuống, Nam Cung Phó Xạ không chết cũng trọng thương. Ý niệm xoay chuyển, Diệp Phàm chậm rãi đứng dậy, đi ra khỏi nhà tranh, đứng ở cửa tiểu viện, nhìn về hướng đó không khỏi lắc đầu. Thở dài một hơi, hắn khẽ nâng tay lên trời, luồng lực lượng vô hình đó hóa thành gió nhẹ, trực tiếp bay về phía hai người Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong. Nam Cung Phó Xạ toàn thân tản ra hàn ý, tập trung toàn bộ kiếm khí, chuẩn bị kháng cự đòn chí mạng liên thủ của Phong Vân, chỉ cầu một đường sinh cơ. Nàng biết, đây có lẽ cũng là sinh cơ duy nhất của mình. Chỉ cần mình chống đỡ được đợt công kích này, dù không sống sót, cũng sẽ trọng thương hai cao thủ. Phật chỉ là ngay khi Nam Cung Phó Xạ chuẩn bị cứng đối cứng, đột nhiên Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân thân thể chấn động, tất cả lùi lại 7-8 bước. Nam Cung Phó Xạ càng kinh ngạc không thôi trước mọi thứ trước mắt. Không biết vì sao, Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong mỗi người đều phun ra một ngụm máu tươi. Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong mặt đầy kinh ngạc, bọn họ có thể khẳng định, chỉ cần một kiếm này xuống, Nam Cung Phó Sạ cũng chắc chắn trọng thương. Nhưng hiện tại, hai người bọn họ lại bị một cách khó hiểu, nội lực đột nhiên hỗn loạn, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Nam Cung Phó Sạ thấy hai người chật vật như vậy, khuôn mặt xinh đẹp không kìm được thêm vài phần vui mừng. Vút 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 chưa kịp để Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân hồi phục, Nam Cung Phó Sạ thừa cơ lại tấn công hai người. Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân sắc mặt đại biến, đội vàng vung binh khí lên chiến. Ba người lại chém giết thành một đoàn. Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân liên tục lùi 5-6 bước mới ổn định được thế trận, chỉ là khí tức vẫn sắc bén hung mãnh. Chỉ có điều thần sắc bọn họ thêm phần nghiêm trọng, hiển nhiên nhận ra sự lợi hại của đạo bạch quang kia. Nam Cung Phó Sạ cũng thầm kinh ngạc trước sự bá đạo của vệt bạch quang đó. Nàng thầm nghĩ, người nào lại đột nhiên nhúng tay vào? Nhưng lúc này, nàng nhân cơ hội này, kiếm khí ngưng tụ thành kiếm, phóng ra về phía hai người. Ken Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân vung bảo đao đỡ đòn này của Nam Cung Phó Sạ. Nhưng bọn họ cũng không chiếm được tiện nghi, cánh tay trái của Bộ Kinh Vân bị kiếm khí cớ một vết. Trên vai Nhiếp Phong cũng lưu lại một vết. Hai người đều bị thương không nhẹ. Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân nhìn nhau, trong mắt càng là vẻ chấn động, vạn vạn không ngờ lại xảy ra ngoài ý muốn vào thời khắc mấu chốt nhất. Chưa đợi bọn họ nói gì, Nam Cung Phó Sạ lại bạo xạ tới. Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân cắn răng chống đỡ. Ken 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 xung quanh lập tức truyền đến một loạt tiếng kim loại va chạm, Nam Cung Phó Sạ và Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân ngươi tới ta đi, không ngừng hoán đổi chiêu thức. Mặc dù Nhiếp Phong và bọn hắn rất cố gắng chống cự, nhưng vẫn dần dần lộ ra thế bại. Ầm ầm ầm. Sau đó, lực Bộ Kinh Vân trúng mấy đòn nặng, bay ngược ra xa mười mấy mét, đâm đổ mấy cây cổ thụ mới dừng lại. Nhiếp Phong cũng lùi lại 3-4 bước, má vương vết máu, thần sắc dữ tợn. Chương 74, ngươi xem vũ khí của ta, có lớn không? Nam Cung Phó Sạ đỏ bừng mặt. Chương 74, ngươi xem vũ khí của ta, có lớn không? Nam Cung Phó Sạ đỏ bừng mặt. Phu tử thư viện cùng 13 vị tiên sinh đồng loạt tụ tập lại một chỗ, ánh mắt bọn họ chăm chú nhìn về phía Vọng Kiếm Sơn. Trên Vọng Kiếm Sơn có một khoảng sân rộng mở, một căn nhà tranh, trên con đường lát đá xanh, Diệp Phàm mặt mày tươi cười rạng rỡ nhìn hàng rào, một đóa hoa nhỏ đang nở rộ. Đóa hoa nhỏ không chỉ thơm ngọt bên người, mà còn tươi mát dễ chịu, mang đến hương vị sảng khoái và tinh khiết. Hắn ngắm nhìn bầu trời xanh, rực rỡ, chói lọi đến mức làm người ta loa mắt. Hoa đẹp quá, chắc không ai biết là ta ra tay đâu nhỉ. Nghe những lời này, 13 vị tiên sinh đều không khỏi trợn trắng mắt. Cái gì mà chắc không ai biết là người ra tay đâu nhỉ? Nếu thật sự là như vậy, thì cũng quá mức ức hiếp người rồi. Đường đường nhân gian võ thánh còn muốn tiếp tục giả heo ăn thịt hổ. Bọn họ càng thêm chấn động, nhân gian võ thánh tùy tiện vung tay như vậy, lại còn ẩn chứa chân khí cực kỳ hùng hậu. Luồng sức mạnh đó tuy chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nhưng không hề gây ra chút ảnh hưởng nào đến xung quanh. Thế nhưng công lực này lại phi phàm, quả thực kinh hãi nghe rợn người. Nhân gian võ thánh Diệp Phàm đây là đã bước vào chân trí hóa cảnh, nếu không sao có thể nhẹ nhàng ra tay, mượn chân khí trong cơ thể, cách không làm người bị thương được. Nhân gian võ thánh quả nhiên là võ học kỳ tài, mới bao lâu thời gian mà hắn đã nhập chân trí hóa cảnh rồi, chúng ta khổ luyện và nghiên cứu lâu như vậy, còn không bằng hắn tu hành ngắn ngủi nửa năm, đúng là người so người, tức chết người mà. 13 vị tiên sinh lắc đầu, vô cùng chán nản và thất vọng. Lão hủ sống hơn nửa đời người, đã gặp qua đủ loại yêu nghiệt thiên tài, thậm chí còn gặp qua thiếu tráng phái của võ minh, nhưng chưa từng có ai có thể đạt đến độ cao như nhân gian võ thánh. Hắn thật sự là thiên túng kỳ tài chưa từng có. Phu tử thư viện cảm khái một phen, chẳng trách có thể khiến cả giang hồ chấn động, hóa ra người ta quả thực có tư cách kiêu ngạo. Các tiên sinh còn lại đều gật đầu phụ họa, tràn đầy kính phục đối với Diệp Phàm. Trong mắt Tam tiên sinh Dư Liêm, tình ái mộ càng thêm sâu sắc, hắn quả nhiên đã đi một con đường hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn không cùng loại với chúng ta, không hổ là nhân vật trong truyền thuyết. Mục Dữu cũng mặt mày sùng bái, nhân gian võ thánh đã nhập chân trí hóa cảnh, nhẹ nhàng vung tay một cái đã trọng thương Phong Vân hai người, Phong Vân hai người liên thủ thế nhưng ngay cả lục địa tiên nhân cũng phải kiêng dè tồn tại. Nàng cảm thấy, nếu không phải tận mắt chứng kiến, nàng căn bản sẽ không tin Diệp Phàm lại cường hành, bá đạo đến vậy. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn vào thiếu niên tiên khí phiêu phiêu trong sở môn hệ thống. Thiên hạ đệ nhất trang. Trong nghị sự đường, Thiết Đảm Thần Hầu đoàn tọa trên chủ vị, bên dưới hắn, Uy Hải Nhất Đao, Thượng Quan Hải Đường, Thành Thị Phi, Đoạn Thiên Ngai đều đã được gọi trở về. Giờ phút này, năm người đều nhìn về phía sở môn hệ thống. Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong hai người này cộng lại, cho dù là lục địa thần tiên, cũng không chịu nổi. Thế nhưng Diệp Phàm chỉ nhẹ nhàng vung tay một cái, lại có thể trọng thương bọn họ, quả thực khó tin. Đây tuyệt đối không phải là trùng hợp và may mắn, mà là Diệp Phàm thật sự có công lực cường hành như vậy, nhân gian võ thánh lại bước vào chân trí hóa cảnh. Thiết Đảm Thần Hầu lẩm bẩm tự nói, nhân gian võ thánh, quả nhiên không hổ là nhân gian võ thánh. Thượng Quan Hải Đường trợn mắt há hốc mồm, sao có thể như vậy? Nhân gian võ thánh sao có thể bước vào chân trí hóa cảnh chứ? Đúng vậy, mới bao lâu thời gian, hắn lại có thể chân trí hóa cảnh, quá nghịch thiên, quá khủng bố. Đoạn Thiên Ngai cũng trợn mắt há hốc mồm, không hợp lý, nhân gian võ thánh dù thiên phú dị bẩm, cũng không nên nhanh như vậy chứ. Trên võ đế thành tượng, Vương Tiên Chi nhìn thấy cảnh này cũng nheo mắt lại, trong mắt lướt qua một tia sáng. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía sở môn hệ thống. Diệp Phàm đứng ở đó, hai tay chắp sau lưng, ngạo nghệ quân hùng, một luồng khí thế coi thường thiên hạ tự nhiên sinh ra. Tuổi còn trẻ lại có thể bước vào chân trí hóa cảnh, tiềm lực của ngươi còn mạnh hơn ta tưởng tượng, ngươi quả thực là một võ học thiên tài. Khi ta ở tuổi như hắn, dường như còn chưa đạt đến cảnh giới này, vừa rồi hắn vung tay một cái rốt cuộc là sao? Rõ ràng không dùng bao nhiêu sức lực, lại có thể dễ dàng đánh bị thương hai cao thủ. Hắn làm thế nào vậy? Đây rốt cuộc là chiêu thức gì? Khi nào thì hắn bước vào tầng thứ này? Sao ta hoàn toàn không nhìn thấu? Vương Tiên Chi giờ phút này mặt mày kinh ngạc, tự hỏi chính mình liệu có thể làm được ung dung như vậy không? Đặng Thái A của Ngô gia kiếm chủng nhìn Diệp Phàm hồi lâu, nửa ngày mới hoàn hồn. Hắn tự cho rằng ngay cả chính mình đối mặt với liên thủ công kích của Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong, cũng không thể trọng thương hoặc giết chết bọn họ. Thế nhưng Diệp Phàm một trường nhẹ nhàng, đã khiến Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong thổ huyết ngã xuống đất. Lại còn cách xa như vậy, căn bản không hề xuất hiện. Võ kỹ và thực lực này, khiến hắn không ngừng run rẩy trong lòng, đồng thời cũng vô cùng hâm mộ. Ngô gia lão tổ, nhân gian võ thánh hẳn là đã bước vào chân chí hóa cảnh đúng vậy, chỉ là ta nghĩ nát óc cũng không hiểu, nhân gian võ thánh tại sao lại muốn che giấu thực lực của chính mình. Theo lý mà nói, sự tồn tại của võ đạo chân chí hóa cảnh đủ để trở thành cự phách võ minh, uy hiếp tám vương, khiến người nghe phong tán đảm. Ngô gia lão tổ nhíu mày suy tư, để che giấu bí mật này, vị nhân gian võ thánh của chúng ta không chỉ áp chế tu vi cảnh giới của chính mình đến cựu phẩm võ phu, giờ đây lại còn sợ người khác biết là hắn ra tay, khiến mọi người lầm tưởng đây là Nam Cung Phó Sạn, điều này có chút kỳ lạ. Nghe Ngô gia lão tổ suy đoán, mọi người lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Chẳng lẽ là nhân gian võ thánh không muốn phô trương, tâm thái này cũng phù hợp với tính cách khiêm tốn thường ngày của hắn. Diệp Phàm nếu đột nhiên bộc lộ thực lực lợi hại như vậy, dễ bị người khác đố kỵ. Ngô gia lão tổ trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng tìm cho Diệp Phàm một lý do, cho nên hắn chọn giữ thái độ khiêm tốn, hy vọng có thể an an ổn ổn sống qua quãng đời còn lại. Cũng có lý, nếu không hắn không cần ẩn giấu thực lực, một khi hắn ra tay, nhất định sẽ quét ngang bốn phương. Đặng Thái A khẽ nói một câu, xem ra hắn thật sự không thích phô trương, cũng không muốn rước lấy phiền phức. Trên con đường gập ghềnh của Vọng Thành Sơn, hai bên cây cối cao vút tận mây, cành lá xum xuê, che khuất ánh nắng, mang đến cho rừng cây một vùng u ám lạnh lẽo. Nam Cung Phó Xạ đi qua con đường nhỏ này, phát hiện bên đường cỏ dại mọc um tùm, gai góc khắp nơi, một cảnh tượng hoang vu tiêu điều. Giờ phút này thân thể nàng mang theo vết thương, sắc mặt tiểu tụy, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Nàng tuy là nữ tử, giờ đây lại còn bị thương, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến sự kiêu ngạo và kiên cường của nàng. Nàng từng bước đi về phía tiểu viện của Diệp Phàm, ánh mắt chạm đến một thiếu niên đứng ngoài cổng hàng rào, trong lòng đột nhiên có một cảm giác kích động. Một trận gió thổi qua, lá rụng của bay, một vệt nắng chiều nghiêng chiếu lên người Diệp Phàm. Y phục Diệp Phàm phần phật văng lên, tóc đen bay lượn theo gió, cả người tựa như thiên thần. Hắn yên lặng đứng đó, một luồng bá khí coi thường thiên hạ ập đến, khiến người ta hô hấp trở nên ngưng trệ. Nam Cung Phó Xạ dừng bước, ánh mắt nàng tràn ngập sự sùng bái và cung nhiệt, tựa như đang nhìn một thần tượng. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng nở một nụ cười rạng rỡ, tươi sáng như tuyết mùa đông tan chảy. Hắn đang đợi chính mình sao? Nam Cung Phó Xạ đột nhiên có chút căng thẳng. Nàng cố gắng kiểm soát cảm xúc tiếp tục tiến lên, chỉ là mỗi bước chân nàng bước ra, thân thể mềm mại của nàng đều khẽ run lên, rõ ràng là cơn đau đang kích thích nàng. Diệp Phàm toàn thân bao phủ trong quang huy đạm mạc, cứ như vậy yên lặng đứng đó, dường như vạn vật giữa trời đất đều nằm trong sự khống chế của hắn. Ánh mắt hắn rất bình hòa, khóe miệng treo nụ cười ôn nhuận và từ tốn, nhưng lại có một sự cao cao tại thượng không thể xâm phạm, khiến người ta không thể tiếp cận. Nam Cung Phó Xạ dường như ý thức được sự vượt quá giới hạn của bản thân, đội vàng thu lại cảm xúc tiến lên mở lời, "Công tử." Giọng nói của nàng nhẹ nhàng êm tai, như chim dạ oanh, khiến người ta cảm thấy vô tận tĩnh lặng. "Ừm, đau của ngươi gãy rồi sao?" Diệp Phàm hờ hững hỏi. Hắn tuy ở trong tiểu viện, nhưng đối với tất cả những gì xảy ra trên Vọng Kiếm Sơn, hắn vẫn nhìn thấy rõ ràng vô cùng. "Gãy rồi?" nghe Diệp Phàm hỏi, Nam Cung Phó Xạ cung kính trả lời. Diệp Phàm nghe xong không nói gì, trong lòng lại nghĩ, Nam Cung Phó Xạ bị thương là vì Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong muốn lên núi tìm chính mình, mà bội kiếm của nàng dường như cũng là do học ôn kiếm dưỡng kiếm mà thành, có ngàn tơ vạn sợi quan hệ với chính mình. Hắn cũng có thể cảm nhận được sự chán nản và thất vọng của Nam Cung Phó Xạ vì song nhận đã gãy. Hắn càng rõ Nam Cung Phó Xạ định dùng Tú Đông Xuân Lôi đao để tìm tra nàng báo thù, giờ đây song đao đã gãy, khiến tâm tính nàng giảm sút nghiêm trọng, dường như còn sẽ ảnh hưởng đến kiếm tâm của nàng. Ai, thiên tài tuyệt thế như Nam Cung Phó Xạ, chẳng phải bị phế rồi sao? Thật sự quá đáng tiếc. Bất kể thế nào, ngươi cũng coi như đã giúp ta đều nợ ngươi một ân tình lớn. Diệp Phàm trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Bên tiểu viện của ta có mấy thanh đao, ngươi đi xem thử, có cái nào hợp với ngươi thì cứ lấy mà dùng. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, giống như chỉ đang dặn dò một chuyện không quan trọng, lại dường như chỉ là vứt ra mấy món đồ vậy. Nghe lời Diệp Phàm nói, Nam Cung Phó Xạ trong lòng ấm áp, ánh mắt lấp lánh một tia lệ quang trong suốt. Nàng không từ chối, cũng không làm bộ làm tịch, mà khẽ nói một câu, "Cảm ơn công tử." Nói xong Diệp Phàm xoay người ngồi xuống chiếc ghế bập bênh dưới giàn nho, vừa chậm rãi đung đưa, vừa phóng tầm mắt nhìn phong cảnh phương xa. Chương 75, tiểu viện của Diệp Phàm, lại biệt lưu động tiên. Chương 75, tiểu viện của Diệp Phàm, lại biệt lưu động tiên. Nói là tiểu viện, nhưng Nam Cung Phó Xạ theo Diệp Phàm đến nơi mới phát hiện viện tử này tuyệt nhiên không nhỏ. Thân phận thật sự của Nam Cung Phó Xạ chính là con gái ruột của Tạ Quan Ứng. Tạ Quan Ứng là kẻ thù giết mẹ của Nam Cung Phó Xạ, cũng là mục tiêu để nàng luyện thành thập cửu đỉnh. Chỉ là trước khi những chuyện này xảy ra, Nam Cung Phó Xạ vẫn còn sống bên cạnh Tạ Quan Ứng. Bản thân Tạ Quan Ứng chính là đích trưởng tôn của Giáp Dương Tạ gia, một trong thập đại hào phiệt Xuân Thu. Sự xa hoa của Tạ Trạch không thua kém bất kỳ thương gia đại hộ nào hiện nay. Do đó, dựa vào nhãn quan của Nam Cung Phó Xạ, hiếm có kiến trúc nào có thể khiến nàng kinh ngạc. Nhưng hiển nhiên, tiểu viện này của Diệp Phàm, nơi cất giữ cái gọi là mấy thanh tiểu đao lại không nằm trong phạm chủ đó. Theo Diệp Phàm đến cửa viện của tiểu viện kia, vào khoảnh khắc Diệp Phàm đẩy cửa viện ra, Nam Cung Phó Xạ kinh ngạc đến mức đôi mắt long lanh trợn tròn. Đây gọi là tiểu viện sao? Không trách Nam Cung Phó Xạ kinh ngạc, viện tử này đã có kích thước bằng chủ ốc của chủ trạch thương gia bình thường rồi. Chính giữa viện lạc là một ngọn tiểu sơn cao 3-5 mét, nhìn kỹ có thể thấy giữa những tảng đá dưới ánh nắng mặt trời không ngừng lóe lên ánh kim loại. Với nhãn quan của Nam Cung Phó Xạ, liếc mắt một cái đã nhìn ra cả ngọn tiểu sơn này lại toàn bộ đều do thiên ngoại huyền thiết cấu thành. Thiên ngoại huyền thiết không chỉ đơn giản là kim loại quý hiếm, ngay cả trong hoàng thất của những vương triều rộng lớn như Đại Đường, Ly Dương, số lượng thiên ngoại huyền thiết cất giữ cũng không vượt quá 10 ký. Hơn nữa, thiên ngoại huyền thiết này không chỉ số lượng hiếm có, khó tìm. Về độ bền vật liệu, càng hiếm có kim loại nào có thể sánh bằng. Không ít thần binh lợi khí, cũng chỉ vì pha lẫn một chút thiên ngoại huyền thiết, liền trở thành lợi khí có thể cắt sắt như bùn, phá vàng đoạt ngọc. Thật sự có thể nói là bảo bối khó gặp khó cầu. Thế nhưng, bảo bối như vậy, trong hậu viện của Diệp Phàm, lại như đống đất, tùy ý chất đống trong biệt lạc. Cảnh tượng này, tự nhiên cũng thông qua sở môn hệ thống, bị vô số người của các thế lực trong thiên hạ nhìn thấy rõ ràng. Giống như Nam Cung Phó Sạ, vô số người lúc này đều chấn động bởi ngọn tiểu sơn toàn bộ do thiên ngoại huyền thiết cấu thành này. Nô gia kiếm chủng trưởng quyền nhân khóa này của Nô gia, cũng chính là kiếm quan khóa này, là Ngô Kiến. Giờ khắc này, trong chủ sảnh trạch ốc Nô gia, người đông như mắc gửi. Ngoài nhiều thanh niên tuấn tú khóa này của Ngô gia ra, tất cả trưởng lao trưởng quyền của Ngô gia cũng đều tụ tập ở đây. Biểu cảm của những người này lúc này đều vô cùng kỳ lạ, bởi vì trong Nô gia kiếm chủng cũng có một tòa kiếm sơn. Trên kiếm sơn này cất giấu hơn vạn thanh bảo kiếm. Những bảo kiếm này đều là tuyệt thế bảo kiếm do các đời gia chủ, thành viên Ngô gia tốn hết tâm tư thu thập về. Kiếm trong Ngô gia kiếm sơn có thanh là giành được, có thanh là cướp về, có thanh là tìm kiếm được, có đủ mọi cách thức. Nhưng bất kể có được bằng cách nào, những bảo kiếm này nếu lấy ra bất kỳ một thanh nào trong số đó, cũng tuyệt đối có thể khiến người dùng kiếm bên ngoài tranh giành đến vỡ đầu. Thế nhưng, ngay cả trong số bảo kiếm của Ngô gia kiếm chủng, bảo kiếm có thể sử dụng thiên ngoại huyền thiết cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, ngay cả mấy thanh bảo kiếm này cũng chỉ pha lẫn một chút thiên ngoại huyền thiết mà thôi. Cho dù như vậy, những bảo kiếm pha lẫn thiên ngoại huyền thiết này vẫn chỉ có các đời kiếm quan hoặc trưởng lão chủ yếu của Ngô gia mới có quyền sử dụng và đeo. Cũng vì vậy, những người Ngô gia có sự chấp nhất ngoài ý muốn đối với thiên ngoại huyền thiết. Trong những năm qua, người Ngô gia ra ngoài, bất kể là lịch luyện hay làm việc, đều sẽ vô thức tìm kiếm tung tích của thiên ngoại huyền thiết. Nhưng trong mấy trăm năm, thiên ngoại huyền thiết có thể tìm thấy vẫn đếm trên đầu ngón tay. Giờ đây, người Ngô gia nhìn thấy tuyệt thế bảo vật mà mình khổ sở tìm kiếm không có kết quả, trong viện lạc của Diệp Phàm lại như đất hoang lá khô, tùy ý bày đặt. Sao không khiến người Ngô gia đau lòng khôn xiết chứ? Hơn nữa, trên đống thiên ngoại huyền thiết này còn cắm đầy đủ mọi loại vũ khí, trường thương, bảo kiếm, mắt đao, thiết tiên, có thể nói là 18 loại vũ khí không thiếu thứ gì. Điều khiến người Ngô gia kinh ngạc hơn là mỗi một thanh vũ khí cắm trên đống thiên ngoại huyền thiết này, phẩm chất của chúng đều vượt xa nhiều danh kiếm của Ngô gia kiếm chủng. Can tương, mặc tả, đây chẳng phải là danh tác truyền đời của các chú kiếm đại sư trong truyền thuyết sao? Đại trưởng lão của Ngô gia kiếm chủng đều bị những thanh kiếm cất giữ trong viện lạc của Diệp Phàm làm cho giật mình đứng dậy. Còn có Long Nguyên kiếm, đây chính là mấy thanh đao kiếm mà Diệp Phàm nói thôi sao? Các trưởng lão khác của Ngô gia cũng cảm thán nói, Diệp Phàm này thật là bảo tàn thiên vật. Một viện thiên ngoại huyền thiết này nếu dùng để chú kiếm, còn có thể chú tạo ra bao nhiêu thanh truyền thế danh phẩm chứ? Thế nhưng bất kể ghen tị đấu kỵ đến mức nào, nhiều trưởng lão của Ngô gia cũng tuyệt đối không dám động một chút tâm tư đối với những thứ hiện lộ trong sở môn hệ thống. Dù sao đây cũng là viện lạc của nhân gian võ thánh Diệp Phàm. Việc luôn theo dõi sở môn hệ thống khiến các trưởng lão Ngô gia này hiểu rõ, những kẻ dám dòm ngó những thứ đó, cuối cùng chỉ có thể trở thành phân bón cho hoa cỏ của Vọng Kiếm Sơn mà thôi. Mà những người của chú Kiếm Sơn Trang cũng chấn động tương tự. Chú Kiếm Sơn Trang chủ trạch chú Kiếm Sơn Trang. Thiếu trang chủ mới nhậm chức không lâu Nhậm Kiếm Nam kéo theo bảo kiếm Bạch Tinh kiếm của chính mình, cắn ngón tay, ánh mắt lại nhìn chằm chằm sở môn hệ thống không rời. Ánh mắt hắn tập trung vào khối thiên ngoại huyền thiết khổng lồ trên viện lạc của Diệp Phàm. Nhìn vô số tuyệt thế danh kiếm kia, mặt Nhậm Kiếm Nam đều đỏ bừng vì kích động. Tuyệt thế giai tác. Đây chính là những truyền thế chân bảo mà các đời chú kiếm đại sư thời cổ đại để lại sao? Kiếm thân tinh tế biết bao, kiếm nhận sắc bén biết bao. Đây phải là pháp môn chú tạo như thế nào mới có thể chú tạo ra những truyền thế kỳ bảo này chứ? Nhậm Kiếm Nam mặc dù là thiếu trang chủ mới nhậm chức của chú Kiếm Sơn Trang, nhưng võ công của hắn không hùng hậu như lão trang chủ. Thậm chí có thể nói, tu vi võ công của Nhậm Kiếm Nam vẫn luôn chỉ ở mức tạm chấp nhận được. Thế nhưng về mặt tu luyện pháp chú kiếm tạo khí, Nhậm Kiếm Nam lại tuyệt đối là thiên tài hiếm có trên đời. Tư chất, nội tính của hắn vượt xa lão trang chủ, đây cũng là nguyên nhân chính mà lão trang chủ sẽ chuyển vị trí trang chủ chú Kiếm Sơn Trang cho Nhậm Kiếm Nam. Cũng chính vì vậy, sự chấp nhất của Nhậm Kiếm Nam đối với chú kiếm là hiếm có trên đời. Nhìn những tuyệt thế danh kiếm trong viện lạc của Diệp Phàm, Nhậm Kiếm Nam lúc này đã sớm không thể nhịn được nữa. Nếu có thể tự tay sở thử những bảo kiếm này, kỹ xảo chú kiếm của ta nhất định có thể tiến thêm một bước. Ý nghĩ như vậy xuất hiện trong lòng Nhậm Kiếm Nam, sau đó liền trở nên không thể kiểm soát. Như vậy, ánh mắt Nhậm Kiếm Nam nhìn viện lạc của Diệp Phàm trong sở môn hệ thống, cũng trở nên càng thêm nóng bỏng. Mà thiên hạ hiện nay còn có vô số người, đều có cảm xúc không khác mấy so với Nhậm Kiếm Nam lúc này. Hoặc là tham lam, hoặc là ghen tị, hoặc là sủng tính, hoặc là nảy sinh tà niệm. Trương An thành đại đường, trong thẩm cung của Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nhìn nhiều tuyệt thế binh khí trong viện lạc kia và ngọn tiểu sơn do thiên ngoại huyền thiết cấu thành kia, khẽ xoa tay. Những thần binh lợi khí này, cộng thêm ngọn tiểu sơn thiên ngoại huyền thiết kia, nếu ở trong tay hắn, thì có thể tổ kiến một đội binh giáp tuyệt thế toàn bộ mặc khải giáp chế tạo từ thiên ngoại huyền thiết. Lý Thế Dân có thể khẳng định, nếu thật sự có thể tổ kiến một đội quân như vậy, tuyệt đối là thiên hạ vô địch. Cho dù là Đại Tuyết Long Kỵ dưới trướng Từ Hiếu và những cái gọi là tinh nhuệ khác, cũng không thể sánh bằng một hai phần. Thế nhưng một đống bảo bối có thể giúp người ta thống nhất thiên hạ này. Diệp Phàm mắt chuột tầm nhìn hạn hẹp kia lại chỉ chất đống chúng ở hậu viện để bám bụi mà thôi. Như vậy sao không khiến Lý Thế Dân ghen tị khôn xiết chứ? Đây rõ ràng là trợ lực mà hắn mong đợi nhất, nếu Lý Thế Dân hắn có thể có được những thứ này, thiên hạ đã sớm nằm trong tay hắn rồi. Đại Đường Tể tướng phủ trưởng Tôn Vô Kỵ ngồi trên ghế với vẻ mặt tâm trầm. Hắn vốn cho rằng mình đã nắm giữ Ám Hà tổ chức, thì đã nắm giữ được vô số tình báo trong thiên hạ. Nhưng hiện tại xem ra, mình chẳng qua chỉ là hết ngồi đáy giếng. Trên Vọng Kiếm Sơn lại còn cất giấu nhiều tuyệt thế danh kiếm và thiên ngoại huyền thiết chất thành tiểu sơn như vậy. Nhưng các thám tử dưới trướng Ám Hà tổ chức mà mình đắc ý, lại ngay cả việc tiếp cận Vọng Kiếm Sơn cũng không làm được. Toàn là phế vật. Một tay quét những thẻ tre chất đống trên bàn trà trước mặt xuống đất, trưởng Tôn Vô Kỵ lớn tiếng gầm lên. Mà trước bàn trà, mấy thám tử Ám Hà tổ chức đã quỳ mấy canh giờ, đều vì tiếng gầm của trưởng Tôn Vô Kỵ mà run rẩy. Làm việc không hiệu quả, thủ đoạn trừng phạt của trưởng Tôn Vô Kỵ sẽ không khiến bọn họ dễ chịu. Nhưng bọn họ quả thật đã cố gắng hết sức rồi. Dù sao cũng là những nhân vật như Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong đều đã gặp phải tấm sắt trên Vọng Kiếm Sơn. Những thám tử bình thường như bọn họ, làm sao có thể mạnh hơn Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong chứ? Những điều này trưởng Tôn Vô Kỵ tự nhiên cũng rõ. Nhưng Diệp Phàm và Vọng Kiếm Sơn lúc này đã trở thành mấu chốt có thể ảnh hưởng đến cục diện thiên hạ. Là Tể tướng Đại Đường, trưởng Tôn Vô Kỵ không thể từ bỏ việc dò xét Vọng Kiếm Sơn. Nhìn hình ảnh trong sở môn hệ thống, trưởng Tôn Vô Kỵ trầm ngâm suy tư. Xem ra mọi chuyện đều phải tính toán lâu dài, không thể vội vàng. Nhưng nếu Nam Cung Phó Xạ có thể đi đến bên cạnh Diệp Phàm, có lẽ ta. Cùng lúc đó, Vương Tiên Chi trong Võ Đế Thành cũng vì hậu viện mà Diệp Phàm bày ra mà khá chấn động. Trước khi Diệp Phàm xuất hiện, thực lực của Vương Tiên Chi có thể nói là độc bộ nhất tuyệt trong cả thiên hạ. Hiếm có ai có thể chống lại một hai phần. Còn có lời nói đùa rằng nếu Vương Tiên Chi xưng thứ hai, thì không ai dám xưng thứ nhất. Đương nhiên lời này có phần khoa trương, vẫn có nhiều cường giả ẩn mình phía sau có thể đối địch với Vương Tiên Chi. Nhưng cho dù như vậy, thực lực của Vương Tiên Chi cũng tuyệt đối có thể xếp vào top đầu thiên hạ. Mà nhiều người đều cho rằng Vương Tiên Chi mạnh mẽ như vậy là dùng kiếm. Nhưng trên thực tế, Vương Tiên Chi tu luyện chính là đạo pháp. Cho nên những thứ có thể khiến Vương Tiên Chi khá chấn động đều là nhiều tảng đao trong viện lạc của Diệp Phàm. Đại Hạ Long Tước, Độc Trùy Hàn Nguyệt Nhận, Tân Đình Hầu. Đây đều là những danh đao vĩnh cửu. Ngay cả lão phu cũng chỉ là từng nhìn lén tạo hình của những danh đao này trong cổ tịch mà thôi. Lại không ngờ rằng, những tuyệt thế danh đao đã mất tích không biết bao nhiêu năm tháng này, lại đều ở trong hậu viện của Diệp Phàm. Vương Tiên Chi không ngừng lẩm bẩm tự nói, ánh mắt lại ngưng lại, không vì lý do nào khác, hắn lại nhìn thấy thần đao số 1 thượng cổ, Minh Hồng Đao. Chương 76, thần binh như vậy, Diệp Phàm lại dùng để bổ tuổi chặt thịt. Chương 76, thần binh như vậy, Diệp Phàm lại dùng để bổ tuổi chặt thịt. Võ Đế giải đao Minh Hồng, ban cho Đông Phương Sóc. Đao dài 3 thước. Sóc nói, đao này do hoàng đế dùng đồng ở Thủ Sơn Núc Thành, con trống đã bay đi, con mái vẫn còn. Hoàng đế sợ người khác có được đao này, muốn tiêu hủy nó, đao liền tự hóa thành chim sẻ đỏ, bay vào trong mây. Minh Hồng Đao, vào thời thượng cổ, khi kim kiếm của Hiên Viên Hoàng đế xuất lò, nguyên liệu vẫn còn dư. Do nhiệt độ cao chưa tan, nguyên liệu đúc ở dạng lòng tự động chảy xuống đáy lò, sau khi nguội liền tự tạo thành hình đao. Hoàng đế cho rằng đao ý tự phát của nó quá mạnh, đủ sức phản phệ người cầm đao. Hoàng đế sợ đao này lưu lạc nhân gian, muốn dùng Hiên Viên kiếm hủy nó, không ngờ đao trong tay hóa thành một con vân tức đỏ, biến thành một luồng sắc đỏ biến mất giữa tầng mây. Chỉ xét về tư cách chất liệu, Minh Hồng Đao đủ sức sánh ngang với Hiên Viên kiếm. Nếu nó cũng có thể đạt được một số chiến tích trong trận trục lộc, địa vị của nó sẽ không kém gì Hiên Viên Hoàng đế kiếm, thanh kiếm số 1 thiên hạ. Tuy nhiên, hoàng đế sợ nó khách lấn chủ nên đã phong sát tiền đồ của thanh danh đao này. Bảo đao truyền kỳ như vậy, từ thời viễn cổ về sau, liền biến mất khỏi thế gian. Những năm đầu, Vương Tiên Chi từng đọc được lịch sử nguồn gốc của bảo đao thần kỳ này trên một cuốn cổ tịch rách nát. Từ lúc đó, hắn liền tâm tâm niệm niệm về thanh Minh Hồng Đao này đã lâu. Dù thân ở Võ Đế Thành, vì đủ loại nguyên nhân không thể rời thân xuất hành, nhưng hắn lại không ngừng phái người ra ngoài dò la chút ít dấu vết của thanh tuyệt thế bảo đao này. Tuy nhiên, điều khiến hắn không ngờ tới là, thanh danh đao viễn cổ này lại cũng ở trong sân của Diệp Phàm. Mà người nhận ra thanh thần đao viễn cổ này, tự nhiên không chỉ có một mình Vương Tiên Chi. Lý Thế Dân của Đại Đường khi nhìn thấy thanh Minh Hồng Đao này, thậm chí sợ hãi đến mức trực tiếp bật dậy khỏi giường. Minh Hồng Đao, trong mắt Lý Thế Dân vô cùng rực lửa. Phải biết rằng, đây chính là danh đao viễn cổ đủ sức sánh ngang với Hiên Viên kiếm. Nếu có thể cầm giữ đao này, thì hắn Lý Thế Dân liền trở thành chân long thiên tử thật sự. Lý Thế Dân ảo tưởng rằng, nếu hắn cầm đao này hô một tiếng, tuyệt đối có thể trở thành đế quân duy nhất của thiên hạ. Đến lúc đó, cái gì Ly Dương hoàng đế, Bắc Hàn Vương Tử Hiếu, đều nhất định chỉ có thể ngoan ngoãn túi đầu xương thần với hắn Lý Thế Dân. Trong hoàng thất Ly Dương hoàng đế cũng không khác mấy so với những gì Lý Thế Dân ảo tưởng. Nhưng thanh Minh Hồng Đao này lại ở hậu viện của Diệp Phàm. Trong những ngày gần đây, chứng kiến đủ loại điều Diệp Phàm đã thể hiện, Ly Dương hoàng đế tuy rằng vô cùng khao khát thanh Minh Hồng Đao kia, nhưng lại không thể nảy sinh chút ý niệm nào. Ly Dương hoàng đế khẽ thở dài, nếu thanh Minh Hồng Đao này không ở Vọng Kiếm Sơn, cho dù ở dưới gầm giường của Vương Tiên Chi ở Võ Đế Thành, hắn cũng nhất định phải dốc hết tất cả, phái người đi lấy bảo đao này về. Nhưng đó là Diệp Phàm đó, võ thánh nhân gian. Cho dù là đến bây giờ, thiên hạ này e rằng cũng không có một ai có thể nhìn thấu 1/10, 1/2 nền tảng của hắn. Chi tiết những điều này, Ly Dương hoàng đế cũng chỉ có thể cách hệ thống sở môn, nhìn thanh Minh Hồng Đao kia mà vọng mai chỉ khắt một mình suy nghĩ. Mà ngoài hai vị hoàng đế này, ánh mắt của các đại nhân vật, cao thủ võ học khắp thiên hạ rất nhanh liền ăn ý tập trung vào thanh Minh Hồng Đao kia. Bóng dáng của Minh Hồng Đao, thần đao số 1 thượng cổ, khiến toàn thiên hạ đều vì thế mà chấn kinh, ngoái nhìn. Tuy nhiên, sự chấn kinh của mọi người trong thiên hạ cách hệ thống sở môn, tự nhiên không trực tiếp và chấn động bằng Nam Cung Phó Xạ đang ở ngay tại chỗ. Nam Cung Phó Xạ nhìn ngọn núi nhỏ được tạo thành từ thiên ngoại vân thạch và những vũ khí hiếm có đầy đủ kia, môi đỏ chưa mở, mắt nước mê dại. Trong chốc lát, lại kinh ngạc đến thất thần. Khu khu. Diệp Phàm bên cạnh Nam Cung Phó Xạ khẽ ho hai tiếng, những thứ này đều là một vài đao kiếm bình thường, chỉ là thợ rèn trong núi lúc đó có chút bản lĩnh, làm ra tạo hình đều kỳ quái mà thôi. Ngươi xem những cái kia, mấy thanh đó đều là đao không tệ. Ngày thường, ta thỉnh thoảng sẽ dùng chúng để thái rau chặt thịt gì đó. Nếu ngươi thích, cứ tùy tiện chọn hai thanh dùng trước đi. Đao kiếm bình thường. Nam Cung Phó Xạ hoàn hồn lại, thần sắc quái dị quay người nhìn về phía Diệp Phàm. Nam Cung Phó Xạ là người thế nào? Trong số đao khách thiên hạ, trừ một vài đao khách đã thành danh từ lâu như Vương Tiên Chi gia, e rằng khó có ai có thể địch nổi. Thêm vào đó, thân thế của bản thân phi phàm, bảo đao danh quý mà Nam Cung Phó Xạ bình thường đã từng thấy cũng có thể nói là vô số kể. Do đó, cho dù không có hệ thống sở môn, không biết phong cách hành sự của Diệp Phàm, Nam Cung Phó Xạ vẫn có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra vô số đao kiếm trong sân này đều là phi phàm phẩm. Huống chi, Nam Cung Phó Xạ cũng từng xem qua nhiều cổ tịch danh điển, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra danh đao viễn cổ tôn quý nhất trong số đó, chính là Minh Hồng đao. Dù Nam Cung Phó Xạ đã có chuẩn bị, vẫn vì sự xuất hiện của thanh Minh Hồng đao này mà tim đập điên cuồng. Mà trong các thế lực khắp thiên hạ, cũng vì lời nói của Diệp Phàm mà đồng thời đều đồng loạt cả lời. Tất cả mọi người đều không khỏi thầm kêu lên trong lòng. Những thứ này đều là tuyệt thế vũ khí đó. Diệp Phàm này lại dùng để chặt rau thái thịt. Nói không chừng còn dùng để bổ tuổi nấu cơm nữa. Tất cả mọi người đều sẽ không nghi ngờ thật giả trong lời nói của Diệp Phàm. Dù sao xét theo những ngày gần đây, đủ loại tác phong của Diệp Phàm, mọi người trong thiên hạ đều vô cùng khẳng định, nếu là Diệp Phàm, nhất định có thể làm ra chuyện như vậy. Tuy nhiên, sau khi than thở về những chuyện khác này, trong lòng tất cả mọi người cũng dấy lên ý niệm hâm mộ. Phải biết rằng, vô số binh khí trong sân này, không một thứ nào không phải là tuyệt thế thần binh. Mà vũ khí đối với võ giả mà nói, chính là như sinh mệnh thứ hai vậy. Thậm chí có thể nói, nhiều võ giả có thể thành danh thiên hạ, chính là vì có một thanh thần binh vừa tay. Có thể có được một thanh vũ khí trong sân này, thì sánh ngang với việc có được một trường thiên địa tạo hóa rồi. Điều này sao lại không khiến vô số võ giả thiên hạ hâm mộ ghen tị với sự gặp gỡ của Nam Cung Phó Xạ chứ? Khẽ cắn đôi môi mỏng, cố gắng kiềm chế trái tim đập điên cuồng không ngừng, hơi thở của Nam Cung Phó Xạ cũng trở nên dồn dập hơn nhiều, điều này khiến giọng nói của nàng cũng có chút run rẩy, "Ta có thể lấy hai thanh đao này không?" Tùy ý vây vây tay, Diệp Phàm khẽ cười, "Không phải ta bảo ngươi tùy tiện chọn sao, chọn xong rồi là được." Diệp Phàm tùy ý như vậy, rơi vào mắt các đại nhân vật của các thế lực và vạn ngàn cao thủ võ học đang quan sát hệ thống sở môn, càng khiến mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Lai lịch của song đao Long Nha, Hổ Dực, tuy rằng xa xa không thể sánh bằng Đại Hạ Long Tức hay Minh Hồng đao, nhưng cho dù như vậy, đặt trong thế gian vẫn đủ sức khiến bạn ngàn cao thủ võ học tranh giành đến đầu rơi máu chảy. Thế nhưng hai thanh thần khí như vậy, đặt ở chỗ Diệp Phàm, thì thật sự giống như đao bổ củi, đao thái rau vậy, tùy tiện liền tặng cho người khác, hơn nữa nhìn thái độ của Diệp Phàm, không hề có chút dáng vẻ đau lòng nào. Cũng phải thôi, vô số thần khí hiếm có trong sân này, mỗi thanh đều vô cùng quý giá, thiếu đi hai thanh đao này, cũng không làm giảm đi chút nào sự rực rỡ trong sân. Cảnh tượng này, rơi vào mắt người ngoài, ngoài sự hâm mộ ra, chỉ có thể cảm thán, Diệp Phàm thật là hào phóng. Tuy nhiên, cảnh tượng này khi rơi vào mắt một người, lại có ý nghĩa khác. Mà người này chính là Lý Hàn Y Lì, chương 77, Lý Hàn Y Lì lòng như dao cắt, thân phận thật sự của Diệp Phàm. Chương 77, Lý Hàn Y Lì lòng như dao cắt, thân phận thật sự của Diệp Phàm. Tuyết Nguyệt Thành biệt viện của Lý Hàn Y Lì, đôi nu để trắng non nắm chặt vào nhau không biết đã bao lâu. Cả đôi tay mềm mại đều mất đi huyết sắc, trở nên trắng bệch. Thế nhưng, Lý Hàn Y Lì vẫn hoàn toàn không hay biết. Đôi mắt nu tình tựa nước, từng không biết đã làm say đắm bao nhiêu thiếu niên tuấn nam, giờ đây lại bị lửa giận vì ghen tuông thiêu đốt. Là Tuyết Nguyệt kiếm tiên, Lý Hàn Y Lì không biết nhiều về đao kiếm. Nhưng dù vậy, nàng đã luyện võ nhiều năm, tự nhiên nhìn ra chất liệu phi phàm của song đao trong tay Nam Cung Phó Xạ. Cùng với cơ duyên tham nộ của Nam Cung Phó Xạ mấy ngày trước, tất cả những điều này vốn dĩ đều nên thuộc về nàng mới phải. Một luồng hàn ý khó hiểu dâng lên trong lòng, Lý Hàn Y Lìa đưa tay vuốt ve ngực, cảm nhận trái tim đang đập loạn xạ của chính mình, cắn chặt đôi môi mỏng. Nàng không hiểu, vì sao lòng mình lại đột nhiên quặn đau, cảm giác chưa từng có này khiến nàng hoảng loạn. Tuy nhiên, Lý Hàn Y Lìa lúc này hiển nhiên không thể bận tâm đến những điều đó. Đầu óc nàng rối bời, lòng nàng như tơ bò. Tại sao Diệp Phàm lại đối xử với Nam Cung Phó Xạ như vậy? Hắn không phải yêu sâu đậm nàng đến mức không thể tự thoát ra sao? Vậy hắn bây giờ đang làm gì? Chẳng lẽ hắn cũng đã có cảm tình với Nam Cung Phó Xạ sao? Nếu không phải vậy, vì sao lại hết lần này đến lần khác giúp đỡ nàng ta? Khi Nam Cung Phó Xạ gặp nguy hiểm lúc thăng ngộ, hắn đã ra tay tương trợ, lại còn âm thầm giúp Nam Cung Phó Xạ đánh lui Nhất Phong, Bộ Kinh Vân. Giờ đây, cặp đao kiếm quý giá hiếm có như vậy, cứ thế đơn giản tặng cho Nam Cung Phó Xạ. Lý Hàn Y gì không cho rằng Diệp Phàm không hiểu sự quý giá của những bảo kiếm binh khí này. Nàng chỉ nghĩ rằng Diệp Phàm đã động lòng với Nam Cung Phó Xạ, nên mới không chút đau lòng mà lấy những bảo đao lợi khí quý giá đó ra và tặng cho Nam Cung Phó Xạ. Răng ngà nghiến ken két, Lý Hàn Y trong lòng bị thương. Chẳng lẽ Diệp Phàm thực chất là một nam nhân phong lưu? Không, tuyệt đối sẽ không phải như vậy. Với mị lực của chính mình, Diệp Phàm nhất định là yêu sâu đậm nàng. Chỉ là Nam Cung Phó Xạ gái nữ nhân này, là nàng ta không biết liêm sỉ, rõ ràng biết Diệp Phàm yêu sâu đậm nàng, còn chủ động câu dẫn. Là nữ nhân này đã cướp đi tất cả những gì vốn dĩ thuộc về nàng. Càng nghĩ như vậy, ánh mắt Lý Hàn Y càng trở nên lạnh lẽo vô cùng. Cũng vì thế, nàng giận dữ nhìn chằm chằm Nam Cung Phó Xạ đang đi bên cạnh Diệp Phàm trong hệ thống sở môn, ôm song đao Long Nha, Hổ Dực cười không ngừng. Sự xuất thế của Long Nha, Hổ Dực, ngoài việc khiến Lý Hàn Y ghen tị vô cùng, còn khiến những người đứng sau các thế lực lớn hoảng loạn không thôi. chẳng hạn như Đại Đường Hoàng đế Lý Thế Dân và Ly Dương Hoàng đế Triệu Lễ. Thật vậy, Long Nha và Hổ Dực cũng là hai thanh tuyệt thế bảo đao. Nhưng so với Đại Hạ Long Tức và Hồng Minh Đao, hai thanh bảo đao này vẫn chưa đến mức khiến Lý Thế Dân và Triệu Lễ nảy sinh lòng ghen tị. Tuy nhiên, hai vị đế hoàng thống trị một phương đế quốc này, hiển nhiên nhìn thấy những thứ sâu xa hơn. Đó chính là những ảnh hưởng khác nhau sẽ xuất hiện khi mối quan hệ giữa Nam Cung Phó Xạ và Diệp Phàm ngày càng mật thiết. Hai người vốn đã lo lắng tình huống này xảy ra, và cũng đã bắt đầu bí mật mưu tính phái người đến Vọng Kiếm Sơn để ngăn chặn, thậm chí phá hoại sự phát triển của tình huống này. Thế nhưng điều khiến hai người không ngờ tới là, dưới sự ra tay của Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân, lại thúc đẩy sự tiến triển trong mối quan hệ giữa Diệp Phàm và Nam Cung Phó Xạ. Mặc dù Diệp Phàm không nghĩ như vậy, việc tặng đao cho Nam Cung Phó Xạ cũng không có ý nghĩa gì khác. Nhưng hắn làm như vậy, nhất định sẽ khiến nhiều người hữu tâm nghĩ như thế. Xem ra, phải đẩy nhanh kế hoạch của chính mình rồi. Lý Thế Dân và Triệu Lễ đều không còn nghĩ. Và Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong, những người đã thúc đẩy tất cả những điều này, cũng đã trở về trú địa của Thiên Hạ Hội vào lúc này. Trận chiến ở Vọng Kiếm Sơn, Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong đều bị thương không nhẹ. Hai người thân hình khá chật vật, toàn thân dính máu, dìu đỡ nhau đi vào trú địa của Thiên Hạ Hội. Cảnh tượng này khiến rất nhiều thành viên Thiên Địa Hội dọc đường đều kinh ngạc há hốc mồm. Phải biết rằng Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong là hai người được Hùng Bá coi trọng nhất. Thực lực và tiềm năng của hai người đều là những tinh anh trong Thiên Địa Hội. Ngoài thực lực võ công, thân phận của hai người còn lần lượt là Phi Vân Đường Đường Chủ và Thần Phong Đường Đường Chủ của Thiên Hạ Hội. Có thể nói trong Thiên Hạ Hội, phần lớn thành viên đều khá kính trọng và tôn sùng hai người. Thế nhưng chính hai vị đường chủ này liên tụ ra tay, lại trở về trong tình cảnh chật vật như vậy. Đám đông thành viên Thiên Địa Hội dọc đường cảm nhận được khí tức suy yếu của hai người, đều kinh ngạc đến mức không dám thở mạnh. Đợi đến khi hai người rời đi, những người này mới bắt đầu xôn xao bàn tán. Trời ơi, đó là Phi Vân Đường Đường Chủ và Thần Phong Đường Đường Chủ của chúng ta đó. Hai người bọn họ đồng thời ra tay, cái thiên hạ này có thể cản được người, e rằng đếm trên đầu ngón tay thôi phải không? Huống chi là đánh trọng thương cả hai người. Không phải sao, thật là đáng sợ, rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Vương Tiên Tri của Võ Đế Thành ra tay? Vương Tiên Tri quả thật rất lợi hại, nhưng dù là Vương Tiên Tri, e rằng cũng khó có thể đánh trọng thương hai vị đường chủ của chúng ta cùng lúc như vậy. Rất nhiều thành viên Thiên Địa Hội tụ tập lại, nhìn về phía người vừa nói, vậy ngươi nói là ai? Cái thiên hạ này có thể làm được đến mức độ này, hẳn là đếm trên đầu ngón tay mới phải. Những thành viên Thiên Địa Hội này đều vì phải tuần tra canh gác, nên không xem được tất cả những gì xảy ra trên Vọng Kiếm Sơn thông qua hệ thống sở môn. Mà Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân là Phi Vân Đường Đường Chủ và Thần Phong Đường Đường Chủ, hành tung của hai người càng không để những tạp binh này biết. Nhưng người vừa nói chuyện, lại vì lúc canh gác đã lén đi làm việc riêng, mà tình cờ nhìn thấy một cảnh tượng trên Vọng Kiếm Sơn. Người đi làm việc riêng đó nhỏ giọng nói, ta tận mắt nhìn thấy, hai vị đường chủ của chúng ta đã đi Vọng Kiếm Sơn. Vọng Kiếm Sơn? Bọn họ đi đối phó nhân gian võ thánh Diệp Phàm sao? Những thành viên Thiên Địa Hội khác đều giật mình, sau đó vội vàng hỏi. Người đi làm việc riêng đó lắc đầu, không phải, ra tay chỉ là thị nữ của Diệp Phàm, Nam Cung Phó Xạ. Nhưng mà theo ta cảm nhận, Diệp Phàm chắc chắn đã ra tay sau lưng. Nghe lời người đi làm việc riêng nói, những người xung quanh đều lộ vẻ hiểu ra, thảo nào. Nếu nhân gian võ thánh ra tay, vậy hai vị đường chủ của chúng ta thật sự không đủ để xem. Đúng vậy, vị nhân gian võ thánh này thật phi phàm. Theo ta thấy e rằng dù là bang chủ Hùng Bá đại nhân của Thiên Địa Hội chúng ta ra tay, cũng không làm gì được vị nhân gian võ thánh này. Mấy người đang làm gì ở đây? Đúng lúc mọi người đang bàn tán, một thiếu niên áo trắng đi tới. Thấy người này, đám đông Thiên Địa Hội đang tụ tập đội vàng cung kính hành lễ, tham kiến Thiên Xương đường chủ. Và người đến đây chính là Thiên Xương đường chủ Tần Xương của Thiên Địa Hội. Tần Xương vừa rồi nghe rất kỹ, đối với tất cả những gì đám bang chúng vừa nói, hắn đều nghe rõ một. Sức mạnh của Diệp Phàm, Tần Xương tự nhiên cũng có phần hiểu rõ. Nhưng đối với sư phụ Hùng Bá của chính mình, Tần Xương cũng không muốn bất kỳ ai phỉ báng hắn. Đừng có nói lung tung, mau chóng giải tán hết đi. Tần Xương lạnh giọng nói, liếc nhìn đám đông đang tụ tập. Nghe vậy, đám bang chúng Thiên Địa Hội đang tụ tập đội vàng tản ra như chim vỡ tổ. Và nhìn những người tản đi, Tần Xương khẽ thở dài không thể nhận ra. Hắn cũng vẫn luôn theo dõi hệ thống sở môn, đối với những gì Diệp Phàm thể hiện ra, cũng khiến hắn vô cùng chấn động. Mặc dù từ trước đến nay, Tần Xương vẫn luôn vô cùng kính phục sư phụ Hùng Bá của chính mình, cũng cho rằng võ công của sư phụ mình đủ để độc bộ thiên hạ, thế gian ít có đối thủ. Nhưng khi so sánh sư phụ mình với Diệp Phàm, hắn lần đầu tiên xuất hiện sự do dự. Ngay cả hắn cũng nghi ngờ, liệu sư phụ mình đối đầu với Diệp Phàm có thể có phần thắng hay không. Tự lắc đầu, Tần Xương không hề biết Hùng Bá có nhiều mưu tính, hắn chỉ nghĩ Diệp Phàm là người như thế nào, sư phụ mình hẳn là không nên có liên quan gì đến hắn. Mặc dù cũng biết lần này sư phụ phái hai vị sư đệ của mình đi Vọng Kiếm Sơn để thăm dò, mới dẫn đến việc hai người trọng thương trở về. Nhưng Tần Xương cũng chỉ đơn thuần nghĩ rằng, sư phụ mình chỉ muốn thăm dò hư thực của Diệp Phàm mà thôi, không nghĩ nhiều điều khác. Sau khi xua tan đám bang chúng đang tụ tập bàn tán, Tần Xương liền đi về phía chủ thất. Khi bước vào chủ thất, Tần Xương vừa vặn nhìn thấy hai vị sư đệ trọng thương đang chật vật quỳ trước mặt sư phụ Hùng Bá của chính mình. Hùng Bá sắc mặt âm trầm nhìn hai đệ tử đắc ý nhất của chính mình. Hắn đã đoán trước Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong sẽ không phải đối thủ của Diệp Phàm, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới, hai đệ tử đắc ý nhất của chính mình lại ngay cả mặt Diệp Phàm cũng không gặp được, đã bị thị nữ của Diệp Phàm đánh trọng thương như vậy. Mặc dù Hùng Bá cũng biết, đây chắc chắn là Diệp Phàm đã ra tay giúp đỡ sau lưng, nhưng tự phụ như hắn, vẫn giáng xuống hình phạt cho Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong. Tay nắm roi, không ngừng quất vào lưng hai người Phong Vân, đồng thời Hùng Bá chất vấn, để hai người đi thăm dò hư thực, thăm dò được gì rồi? Ngay cả thị nữ của người ta cũng không đánh lại. Cứ thế chật vật trở về. Trong sự trách phạt của Hùng Bá, Nhiếp Phong cắn răng âm thầm chịu đựng, còn Bộ Kinh Vân thì bất mãn nói, sư phụ, thị nữ kia có điều kỳ lạ. Ta và Nhiếp Phong hai người vốn hoàn toàn áp chế nàng ta, sắp sửa đánh bại nàng ta rồi. Thế nhưng đột nhiên không biết sao, chân khí trong cơ thể ta đột nhiên trở nên dị thường hỗn loạn, điều này mới dẫn đến việc nữ nhân kia đánh lén thành công, khiến hai chúng ta trọng thương. Đây chỉ là nàng ta may mắn mà thôi. Bằng không nhìn Bộ Kinh Vân vẫn còn cãi lại mình, Hùng Bá lạnh giọng nói, bằng không các ngươi đã chết rồi. Đến lúc này ngươi còn cho rằng lúc đó là ngẫu nhiên sao? Nghe tiếng quát lạnh của Hùng Bá, Bộ Kinh Vân cũng bình tĩnh, ý của sư phụ là đúng vậy, thị nữ kia quả thật không địch lại hai vị sư đệ, nhưng đừng quên, sau lưng nữ nhân kia chính là nhân gian võ thánh Diệp Phàm. Tần Sương lên tiếng. Sau đó Tần Sương liền đi đến trước mặt Hùng Bá cung kính hành lễ, sư phụ, đúng như người đã nói, sau lưng này nhất định là vị nhân gian võ thánh kia đã ra tay, mới dẫn đến việc hai vị sư đệ đại bại trở về. Xin sư phụ hãy nguôi giận, tha thứ cho hai vị sư đệ đi. Nghe Tần Sương lên tiếng khuyên nhủ, Hùng Bá mới thở dài một tiếng, thôi được, hai người xuống dưới tĩnh dưỡng đi. Thực chất, Hùng Bá cũng không phải vì sự thất bại trở về của Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân mà tức giận, bởi vì theo hắn thấy, thất bại là điều tất yếu. Hắn trách phạt hai người Phong Vân như vậy, thực ra là vì hắn sợ hãi. Chắp tay sau lưng, hai tay Hùng Bá không tự chủ được nắm chặt thành quyền. Nhân gian võ thánh Diệp Phàm, ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Chương 78, Long Nha Hổ Dực, Thượng Cổ Tà Đao. Chương 78, Long Nha Hổ Dực, Thượng Cổ Tà Đao. Dưới thác nước Vọng Kiếm Sơn, Nam Cung Phó Xạ một thân y phục trắng tinh, đứng ở đó, xung quanh nàng, kiếm ý lưu chuyển, không khí cũng trở nên mặt mẹo, cả người nàng trông như tiên nữ phiêu dật. Thu Xương Thiết Ngọc Kiếm, Lạp Nhật Minh Châu Bảo. Phong Tiêu Dịch Thủy Lưu, Long Nha Hổ Dực gầm. Nam Cung Phó Xạ một tay hổ nha, một tay long dực, toàn thân kiếm khí tung hành, một luồng uy áp đáng sợ từ trong cơ thể nàng phóng thích ra, tựa như trời đất cũng phải vì thế mà biến sắc. Nàng khẽ quát một tiếng, vung hổ nha và long dực, trực tiếp chém đứt thác nước này, thác nước hóa thành cột nước đổ ập xuống. Long Nha Hổ Dực quả nhiên lợi hại, Nam Cung Phó Xạ không khỏi cảm thán. Nàng biết hai món binh khí này là thượng cổ thần khí có uy lực tuyệt luân, nhưng tận mắt chứng kiến, vẫn không kìm được mà bị chúng làm cho sâu sắc khuất phục. Thượng cổ thần khí chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không ngờ chính mình lại có được hai món, nhân gian võ thánh Diệp Phàm đãi ta không tệ. Nam Cung Phó Xạ tâm tình rất tốt, nàng chuẩn bị lần nữa thử dùng kiếm khí ôn dưỡng Long Nha Hổ Dực. Nam Cung Phó Xạ trực tiếp bay người đến giữa hàn đàm, khoanh chân ngồi trên tảng đá lớn bằng phẳng ở trung tâm đầm sâu, hai mắt nàng nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt, toàn thân tản ra kim quang nhàn nhạt, dường như đã chìm vào một trạng thái kỳ diệu nào đó, cả người nàng hòa cùng trời đất. Nàng hai tay kết ấn, miệng lẩm bẩm, tứ chi bách hải của nàng dâng trào năng lượng mãnh liệt. Trong cơ thể nàng, một đạo kiếm khí chậm rãi mà kiên định hướng về Long Nha Hổ Dực hội tụ. Đạo kiếm khí này vô cùng ngưng thực, thuần túy, ẩn chứa năng lượng cường đại, ngay khoảnh khắc tiếp cận Long Nha Hổ Dực liền hòa nhập vào trong. Ông ngong. Sau đó, Long Nha Hổ Dực phát sinh chấn động kịch liệt, tựa như sống lại. Một đạo kim quang chói lọi rực rỡ, từ chỗ sắc bén nhất của Long Nha Hổ Dực nở rộ ra. Rắc rắc, rắc rắc. Long Nha Hổ Dực phát sinh lột xác, bề mặt phủ lên một lớp màng mỏng, tựa như có thứ gì đó sắp phá kén mà ra. Gầm. Đột nhiên, một tiếng gầm vang vọng tận trời xanh truyền khắp mấy chục dặm. Trong tiếng gầm này tràn đầy ý vị cuồng bạo và sát phạt, tựa như một đầu thái cổ hung thú thức tỉnh, trên Long Nha Hổ Dực bùng phát vạn trượng và mang, chiếu rọi cả đầm sâu như ban ngày, kim quang chói mắt khiến người ta không thể mở mắt. Gầm, gầm, gầm. Long Nha Hổ Dực điên cuồng gầm thét, chấn động, phát sinh run rẩy kịch liệt, từng đợt năng lượng cường hãn đến cực điểm quét tán, càn quét khắp bốn phía. Long Nha Hổ Dực đột nhiên run rẩy, lớp màng dày trên bề mặt vậy mà từng tấc nứt ra. Nam Cung Phó Xạ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ chính mình lại sắp thất bại sao? Tuy nhiên giây tiếp theo, dường như có điều gì đó khác biệt. Rắc. Đột nhiên, những lớp màng dày kia lập tức vỡ vụn, ngay sau đó, quanh thân song nhận Long Nha Hổ Dực lượn lờ một tầng kim quang rực rỡ, chúng lơ lửng trước mắt Nam Cung Phó Xạ. Giờ khắc này, hai thanh Long Nha Hổ Dực toàn thân trắng như tuyết, tản ra khí tức sắc bén vô cùng lạnh lẽo, ngay trước mắt. Ha ha, thành công rồi. Gương mặt tuyệt mỹ của Nam Cung Phó Xạ tràn đầy ý cười, vươn tay nắm lấy Long Nha Hổ Dực, lập tức, một cảm giác cường đại đến cực điểm bỗng nhiên nảy sinh, khiến nàng trong lòng vô cùng vui mừng. Long Nha và Hổ Dực giờ khắc này đã có sự thay đổi, thượng cổ thần đao vốn đã lợi hại vô cùng. Giờ khắc này, chúng sở hữu phong mang cực hạn, có thể dễ dàng xé rách hư không, uy lực kinh thiên động địa. Đây chính là thượng cổ thần đao sao? Quả nhiên phi phàm, uy lực vô cùng, tận Nam Cung Phó Xạ tàn thán. Nam Cung Phó Xạ trong lòng hoan hô, nàng nhìn Long Nha Hổ Dực trong tay, trên mặt lộ ra một nụ cười. Tu vi của ta cũng càng thêm cao thâm mặt chắc rồi. Nam Cung Phó Xạ cảm nhận cảnh giới của chính mình. Nhìn thấy mọi người trong hệ thống sở môn đều kinh ngạc không thôi. Phu tử thư viện và 13 vị tiên sinh, nhìn ánh sáng Long Nha Hổ Dực, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được, hồi lâu không hoàn hồn. Nam Cung Phó Xạ vậy mà dùng kiếm khí ôn dưỡng Long Nha Hổ Dực lại thành công. Long Nha, Hổ Dực hai món binh khí này, vậy mà đều được Nam Cung cô nương ôn dưỡng thành công. Lý Mạn Mạn cảm khái. Không tệ, cử chỉ này khiến người ta chấn động, không hổ là binh khí do nhân gian võ thánh Diệp Phàm ban tặng, quả nhiên không tầm thường. Phu tử không khỏi cảm thán. Các tiên sinh còn lại cũng nhao nhao gật đầu, đối với việc Nam Cung Phó Xạ có thể ôn dưỡng thành công, bọn họ tuy cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng cũng không biểu hiện ra quá nhiều vẻ khác thường. Dù sao Long Nha và Hổ Dực chính là thượng cổ thần khí, lại càng là do nhân gian võ thánh ban tặng, việc Nam Cung Phó Xạ ôn dưỡng thành công là điều không thể trách cứ. Nam Cung Phó Xạ khi không có vũ khí, còn có thể cùng Bộ Kinh Vân Nhiếp Phong chiến đấu ngang tài ngang sức. Nếu có Long Nha và Hổ Dực, nàng chẳng phải sẽ càng mạnh hơn sao? Nhị tiên sinh quân mặc cảm thán. Đúng vậy, thiên phú võ học của Nam Cung cô nương thật sự quá mạnh rồi, e rằng tốc độ tu luyện của nàng đã vượt qua bất kỳ ai trong chúng ta. Tam tiên sinh Dư Liêm hâm mộ cảm thán. Ngũ tiên sinh Tống Liêm cảm thán, Nam Cung Phó Xạ có thể lọt vào Yên Chi bảng, bảng giáp không chỉ là dung mạo, mà còn là thực lực cường hãn. Thực lực của nàng tuyệt đối có thể xếp hạng nhất. Các tiên sinh đều trầm mặc. Thiên phú của Nam Cung cô nương quả thật phi phàm, đáng tiếc đời này chúng ta e rằng không thể đuổi kịp nàng, có lẽ không bao lâu nữa, nàng liền có thể đuổi kịp chúng ta rồi. Lý Mạn Mạn khổ sở lắc đầu nói. Phu tử nghe lời này, nhìn 13 vị học sinh của chính mình, quả thật, hắn từng cho rằng những người này chính là thiên chi tiêu tử, giờ đây, e rằng ngay cả Nam Cung Phó Xạ cũng không thể sánh bằng, huống chi là nhân gian võ thánh kia. Trong từ hàng tinh trai, Sư Phi Huyên nhìn Nam Cung Phó Xạ trong hệ thống sở môn với vẻ anh tư sảng khoái, mỹ lệ vô song, khẽ sững sờ. Sư Phi Huyên trong lòng nghi hoặc không hiểu, nàng lẩm bẩm, Nam Cung Phó Xạ, ngươi làm sao có thể ôn dưỡng ra binh khí cấp thần khí chứ? Nam Cung Phó Xạ chính là đệ nhất mỹ nữ vang danh giang hồ thiên hạ, lạnh lùng như băng sương, không ngờ vì Diệp Phàm lại có thể như vậy. Sư Phi Huyên trước đây đối với những việc Nam Cung Phó Xạ làm trong lòng ít nhiều không tán thành, nhưng giờ đây dường như chính mình lại là một trò cười. Chắc hẳn Nam Cung Phó Xạ sau khi có được Long Nha Hổ Dực, võ công dường như đã đạt đến cảnh giới vô địch rồi. Sư Phi Huyên cảm khái và phần. Nếu chính mình có dũng khí như Nam Cung cô nương, liệu có đi đến Vọng Kiếm Sơn kia không, có lẽ chính mình cũng có thể ôn dưỡng ra thần khí. Sư Phi Huyên đột nhiên nhớ đến dáng vẻ của Diệp Phàm, trên mặt thoáng qua một tia ửng hồng, ngay sau đó lại khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có. Sư Phi Huyên liếc nhìn Nam Cung Phó Xạ trong hệ thống sở môn, sau đó thu hồi tầm mắt, tiếp tục tham ngộ Phật pháp. Đường môn. Đêm trăng, vân minh nguyệt sáng trong treo giữa không trung. Trên một mái nhà yên tĩnh, một thiếu niên tay cầm hồ rượu, ngẩng đầu uống cạn. Thiếu niên dáng người cao ráo, làn da trắng bệnh mịn màng, gương mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng, giữa hai hàng lông mày toát ra một loại bá khí khinh thường thiên hạ, ngạo thị quân hùng. Chính là Đường Liên vừa từ bên ngoài lịch luyện trở về. Đường Liên uống cạn rượu trong hồ, nhìn về bóng dáng xinh đẹp kia trong hệ thống sở môn, trong lòng vô cùng chấn động. Nam Cung Phó Xạ khoác một bộ bạch y, dáng người luyện chuyển thức tha, làn da mịn màng trắng nõn, mái tóc đen nhánh bồng bềnh mềm mại rủ xuống ngang eo, giữa hai hàng lông mày mang theo một loại tiên vận thanh lệ thoát tục, tựa như tiên nhân dáng trần bước ra từ trong tranh vậy. Không hổ là đệ nhất tiên chi bảng, kỳ tài võ học hiếm thấy trong thiên hạ, tốc độ tu luyện này thật sự quá nghịch thiên rồi. Đường Liên lẩm bẩm. Đúng vậy, giờ đây lại còn ôn dưỡng Long Nha Hổ Dực thành công, thật sự quá lợi hại rồi. Đường Liên nguyện xuất hiện phía sau hắn. Sư phụ, Đồ Nhi cũng rất muốn nhanh chóng trưởng thành. Đường Liên nuốt một ngụm rượu xong, bình thản nhìn Nam Cung Phó Xạ, trong mắt tràn đầy sự nóng bỏng. Nam Cung Phó Xạ giờ đây có được Hổ Nha và Long Dực vốn đã như hổ thêm cánh, lúc này lại còn ôn dưỡng Long Nha Hổ Dực thành công, e rằng tu vi võ học của nàng đã đạt đến trình độ không thể tưởng tượng nổi rồi. Đường Liên nguyện cảm thán. Ánh mắt nàng nhìn về dung nhan xinh đẹp của Nam Cung Phó Xạ trong hệ thống sở môn, đệ nhất mỹ nữ thiên hạ này, lại càng là nữ thần trong lòng vô số nam tử, giờ đây dáng vẻ như vậy thật sự quá chói mắt rồi. Thiên Dung Thành. Lúc này một công tử áo xanh nhàn nhã ngồi bên bàn, hắn mặc cẩm bào, dáng người cao lớn thẳng tắp, phong thần như ngọc, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, lười biếng nằm trên ghế. Người này không phải ai khác, chính là Bách Lý Đồ Tô. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn Nam Cung Phó Xạ, lẩm bẩm mở miệng, không ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nàng lại thay đổi lớn đến vậy. Xem ra, việc ôn dưỡng thần binh của nàng đã thành công rồi. Hơn nữa hiệu quả ôn dưỡng còn vượt xa người thường, thảo nào tiến triển võ học của nàng lại nhanh chóng đến vậy. Phương Lan Sinh càng thêm hâm mộ cảm thán. Giờ khắc này e rằng ngay cả trưởng môn cũng không phải đối thủ rồi. Phương Lan Sinh lẩm bẩm tự nói. Trước đây thực lực của Nam Cung Phó Xạ trong giang hồ đã vô cùng cường hãn, giờ đây lại còn ôn dưỡng Long Nha Hổ Dực thành công, thực lực của nàng chắc chắn bạo tăng vô số lần, nói không chừng ngay cả mấy lao già kia liên thủ cũng không làm gì được nàng, thậm chí còn không phải đối thủ của nàng nữa rồi. Bách Lý Đồ Tô lẩm bẩm. Tô, cần luôn. Phương Lan Sinh vội vàng ngăn lại, những lời như vậy tuyệt đối không thể nói bừa, nếu không bị đệ tử khác nghe thấy, đó chính là đại tội. Trong một thư phòng của Tạ gia, Tạ Quan đứng đầy mặt chấn kinh, sao có thể chứ? Nam Cung Phó Xạ vậy mà ôn dưỡng ra thần khí Long Nha Hổ Dực trong truyền thuyết. Điều này, vậy giờ khắc này thực lực của nàng đáng sợ đến mức nào? Tạ Quan đứng nghĩ đến những điều này, toàn thân run rẩy, thực lực của nha đầu này giờ đây cường hãn như vậy, nhất định sẽ tìm chính mình báo thù. Tạ Quan đứng đầy mặt kinh hãi nhìn nữ tử áo trắng trong hệ thống sở môn, đáy lòng dâng lên nỗi sợ hãi sâu sắc, nàng. Vậy mà trở nên đáng sợ đến mức này. Cơ thể Tạ Quan đứng run rẩy kịch liệt, sợ hãi tột độ, hắn muốn bỏ chạy nhưng lại không thoát được, chỉ có thể đứng sững tại chỗ run rẩy. Sau đó hắn ánh mắt âm lãnh nhìn Nam Cung Phó Xạ, lòng rối như tơ vò. Hắn tuy là phụ thân của nàng, nhưng với hận ý của Nam Cung Phó Xạ đối với chính mình, giờ đây lại còn có được Long Nha Hổ Dực và ôn dưỡng thành công, nhất định sẽ nghĩ mọi cách để báo thù cho mẫu thân nàng. Giờ đây thực lực của chính mình dường như căn bản không phải đối thủ của nàng rồi. Tạ Quan đứng càng nghĩ càng cảm thấy hoảng sợ, hắn không ngừng tự thôi miên chính mình, Nam Cung Phó Xạ nhất định không giết được chính mình, nàng không giết được chính mình. Ngay lúc này, ánh mắt của Nam Cung Phó Xạ trong hệ thống sở môn chiếu tới, lập tức dọa Tạ Quan ứng hồn phi phách tán, vội vàng lùi lại mấy bước. Tạ Quan ứng bị bàn mới ổn định được thân hình, vô cùng tức giận, chính mình vậy mà bị ánh mắt nàng dọa sợ. Hắn ánh mắt âm lãnh nói, Nam Cung Phó Xạ, năm đó ta có thể giết mâu thân ngươi, cũng nhất định sẽ giết ngươi. Tạ Quan ứng sau đó khôi phục bình tĩnh, hồi lâu thở ra một ngụm trọc khí, xem ra chỉ có thể đi tìm Triệu Hoàng Triều, năm đó hắn ta đã âm thầm phối hợp với chính mình, nếu không chỉ bằng sức lực một mình chính mình làm sao có thể giết được thê tử của chính mình. Nghĩ đến đây, Tạ Quan ứng liền biến mất tại chỗ. Chương 79, Diệp Phàm đột phá vô cụ chi cảnh. Trời nếu cả ta, ta liền nghịch thiên. Chương 79, Diệp Phàm đột phá vô cụ chi cảnh. Trời nếu cả ta, ta liền nghịch thiên. Vọng Kiếm Sơn, phong cảnh vẫn như họa. Diệp Phàm men theo con đường lát đá xanh dưới chân, chậm rãi bước đi, không biết từ lúc nào, hắn đã đến một khe núi của Vọng Kiếm Sơn. Cảnh sắc nơi đây tuyệt đẹp, suối khe núi chảy róc rách, trong thung lũng mây mù giăng lối, chim hót hoa thơm, linh thú gầm thét, một cảnh tượng trốn đào nguyên. Thật đẹp quá. Diệp Phàm khẽ mỉm cười, sau đó hắn nhắm mắt lại, lặng lẽ lắng nghe tiếng gió và tiếng côn trùng chim chóc xung quanh. Những âm thanh này hòa quyện vào nhau, tạo thành một khúc nhạc du dương. Ừm, chính là nơi này rồi. Diệp Phàm mặt đầy ý cười, thản nhiên nhìn cảnh đẹp khe núi. Sau đó, Diệp Phàm khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tĩnh tâm, ngưng thần tĩnh khí, từ từ cảm nhận những dao động xung quanh. Hắn muốn một lần nữa cảm nhận vô cụ chi cảnh. Hắn muốn phá vỡ xiềng xích trời đất, không có quy củ, chính mình là quy củ. Không màng mọi quy tắc pháp tắc của thế gian, thậm chí chính mình có thể nắm giữ tất cả, không có gì trói buộc chính mình, mới có thể tốt hơn để thăng chính mình. Cho dù là kiếm, hay là quyền, hoặc là những chiêu thức khác, toàn bộ dung nhập vào trong lòng mình, mới có thể khiến chính mình trở nên viên mãn hài hòa hơn, mới có thể khiến chiến lực của chính mình tăng vọt. Lần này Diệp Phàm dự định triệt để lắng đọng bản thân một phen. Hắn hai tay ôm nguyên thủ nhất, từ từ cảm nhận mọi thứ xung quanh. Diệp Phàm khoanh chân ngồi, hai mắt nhắm nghiền, cả người dường như tiến vào trạng thái không minh, quên đi thời gian, quên đi bản thân. Khoảnh khắc, Diệp Phàm hóa thân thành kiếm, hóa thành thanh kiếm của nhân gian này tung hành, càn quét giữa trời đất. Trong chớp mắt, kiếm khí giữa mảnh trời đất này điên cuồng hội tụ, lao thẳng về phía Diệp Phàm. Ầm ầm, từng luồng kiếm khí ập đến, nhưng đều bị Diệp Phàm vung tay chém nát. Mỗi chiêu của hắn đều hoàn mỹ vô khuyết, tinh diệu tuyệt luân, không có chút tì vết nào. Hắn dường như đã không còn tồn tại, hắn chính là thanh kiếm duy nhất trên thế giới này, sắc bén lộ rõ, ngạo thị trời xanh. Từng chiêu từng thức đều mang theo uy nghiêm vô thượng. Diệp Phàm dường như đã quên đi sự tồn tại của thời gian, quên đi tất cả. Trên không Vọng Kiếm Sơn lúc này trời quang mây tạnh, lôi đình ầm ầm. Từng tia chớp từ trên trời giáng xuống, đánh vào thân thể Diệp Phàm, nhưng không hề làm Diệp Phàm tổn thương chút nào, ngược lại bị sinh mệnh tinh hoa hùng vi trong cơ thể Diệp Phàm hấp thu luyện hóa. Cảm giác này vô cùng kỳ lạ, bởi vì Diệp Phàm căn bản không hề động đậy, cũng không ra tay, chỉ đơn thuần ngồi ở đó. Nhưng vô số công sát khủng bố giữa trời đất lại không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Nhục thân Diệp Phàm cường hãn vô song, có thể nói là khủng bố đến mức này. Cảnh tượng này quả thực khiến người ta sợ chết khiếp, giận tóc gáy. Nhưng Diệp Phàm vẫn như không hề hay biết, tiếp tục tu luyện, linh ngộ, đắm chìm trong từng tia chớp đó. Hắn đang cảm ngộ trời đất, đang cảm ngộ quy tắc pháp tắc trong trời đất. Trong đầu Diệp Phàm vô cùng vô tận tin tức, tựa như sông lớn cuộn, mãnh liệt dâng trào mà đến, rót vào sâu trong đầu hắn. Thân thể hắn dường như hóa thành một vòng xoáy, kinh thôn tẩm thực những tin tức vô cùng vô tận này. Diệp Phàm dường như đã quên đi sự trôi chảy của thời gian, quên đi mọi thứ xung quanh. Khoảnh khắc này, hắn chỉ nghĩ đến việc cảm ngộ quy tắc rộng lớn vô biên này, cảm ngộ thiên địa chí lý. Ông hư không khẽ rung, dường như có thứ gì đó vỡ vụn. Ngay sau đó, giữa mảnh trời đất này đột nhiên lóe lên ánh sáng vàng rực rỡ, ánh sáng này rực rỡ đến cực điểm, chiếu sáng cả thương khung, thậm chí che khuất cả vạn vì sao trên trời. Khoảnh khắc này, mảnh trời đất này dường như đều bị luồng ánh sáng vàng kim này bao phủ. Mảnh trời đất này phong vân biến sắc, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào luồng sáng chói mắt vô cùng này. Ánh sáng vàng chói lọi kia quá đỗi rực rỡ. Ầm ầm giữa mảnh trời đất này, đột nhiên vang lên tiếng sấm sét nổ tung, ngay sau đó là mây đen giăng kín, điện xa cuộn cuộn, sắc trời đột ngột tối sầm, tựa như tận thế giáng lâm. Trong khoảnh khắc, cả mảnh hư không dường như đều bị hắn nắm giữ, bất kỳ dao động nào, bất kỳ gió thổi có lay nào đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Đây chính là vô cụ chi cảnh. Vô cụ chi cảnh, đúng như tên gọi, chính là khiến bản thân triệt để không màng bất kỳ quy tắc pháp tắc nào, trong tình huống không có trói buộc, mỗi chiêu của chính mình đều sẽ tràn ngập tự do. Trên đường đến Vọng Kiếm Sơn, trên bầu trời hai bóng người, một người là lão giả Tề Thiên Trần khoác bạch bào, tiên phong đạo cốt. Một người khác thì dùng vải bọc đầu, chỉ để lộ đôi mắt trí tuệ của viên tiên cương. Hai người ngự gió mà đi. Quốc sư, đối với chuyến đi này, có nắm chắc không? Viên tiên cương mở miệng hỏi. Tề Thiên Trần thở dài một tiếng nói, vậy hạ muốn ban công chúa cho Diệp Phàm thì khó nói. Dù sao, vị nhân gian võ thánh này của chúng ta luôn có con đường bất thường. Vậy phải làm sao? Viên tiên cương nhíu mày nói. Tề Thiên Trần lắc đầu nói, chuyến đi này, ngươi và ta đều cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, bất kể nhân gian võ thánh có đồng ý hay không, hai chúng ta tuyệt đối không thể giao ác với nhân gian võ thánh. Viên Tiên Cương cảm thán nói, thật hy vọng nhân gian võ thánh có thể đồng ý cưới công chúa đột nhiên phía trước thiên địa dị tượng. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ Vọng Kiếm Sơn đã xảy ra dị tượng sao? Thế Thiên Trần dừng bước, nhìn về phía Vọng Kiếm Sơn. Khoảnh khắc này, Viên Tiên Cương cũng mặt đầy kinh ngạc, ánh mắt hắn chăm chú nhìn về phía trước. Trong mắt, nở rộ tinh mang vô hạn. Hai người thần sắc kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía Vọng Kiếm Sơn. Chỉ thấy trên không Vọng Kiếm Sơn lôi đình bạt quần, từng luồng kiếm khí cuồng bạo vô cùng không ngừng tạt quét. Lôi đình kia cuồn cuộn gầm thét, dường như muốn hủy diệt ngọn núi này, phá hủy căn cơ của Vọng Kiếm Sơn, khiến Vọng Kiếm Sơn từ nay hủy trong chốc lát. Nhưng vào lúc này, một thiếu niên, toàn thân tản ra khí tức sắc bén vô cùng, đang du tẩu trong hư không. Không, là một thanh cự kiếm trong hư không, nghiền nát từng luồng công sát khủng bố vô cùng. Mỗi kiếm của hắn hạ xuống, đều sẽ dẫn động cả trời đất run rẩy, gây ra cộng hưởng khủng khiếp, sản sinh ra một loại cộng minh khó hiểu, sau đó những công kích này đều biến mất, dường như chưa từng xuất hiện. Cảnh tượng này quả thực khiến người ta kinh ngạc. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ có người đột phá vô cụ chi cảnh sao? Tề Thiên Trần cũng không còn bình tĩnh nữa, mặc dù ngữ khí của hắn là nghi vấn, nhưng trong lòng đã khẳng định suy đoán của chính mình. Không thể nào, Vô Cụ chi cảnh sao? Đó là cảnh giới trong truyền thuyết, mấy ngàn năm, mấy vạn năm đều chưa từng nghe nói ai đạt đến tầng thứ này. Viên Tiên Cương càng thêm chấn động không thôi. Sau đó hắn trực tiếp đáp xuống dưới Vọng Kiếm Sơn, ánh mắt nhìn ngọn núi đó thật lâu, không hề chớp mắt. Bọn họ biết người được gọi là trên Vọng Kiếm Sơn. Bọn họ cũng không rõ ràng, Diệp Phàm đang tham ngộ Vô Cụ chi cảnh, hắn đã sơ quy môn kính, chạm đến ngưỡng cửa của Vô Cụ chi cảnh rồi. Thiên địa dị tượng càng khiến các thế lực khắp nơi chấn động, nhao nhao nhìn về phía Sở Môn hệ thống. Trong Thiên Hạ hội, Hùng Bá nhìn Diệp Phàm ngưng luyện Vô Cụ chi cảnh, sắc mặt vô cùng phức tạp, mới bao lâu, hắn vậy mà lại bước vào một cảnh giới mới. Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong càng thêm chấn động không thôi, bọn họ lần trước vậy mà đã lên Vọng Kiếm Sơn, may mà lúc đó gặp phải Nam Cung Phó Sạn, nếu không lúc này e rằng có trên mộ hai người đã cao ba thước rồi. Tên này quả thực là yêu nghiệt mà Bộ Kinh Vân không nhịn được lẩm bẩm một câu. Tên này quả thực là một quái thai. Nhiếp Phong lẩm bẩm nói. Hai người càng thêm phức tạp nhìn Sở Môn hệ thống, tất cả những điều này dường như quá không chân thực. Trên không Vọng Kiếm Sơn, mây đen giăng kín, điện chớp sấm rền. Cả ngọn Vọng Kiếm Sơn, trong khoảnh khắc dường như đã rơi vào tận thế, thiên địa uy áp khủng bố, tràn ngập khắp nơi, khiến tất cả mọi người kinh hồn bạt vía. Mà Diệp Phàm thản nhiên tự tại ngồi trong hư không, nhắm mắt thăng ngộ. Vô tâm của Thiên Ngoại Thiên thông qua Sở Môn hệ thống nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng càng thêm chấn động, chuyện này mới bao lâu chứ? Tên tiểu tử này, thật sự quá nghịch thiên rồi. Mới chỉ vỏn vẹn một tháng công phu thôi mà. Vô Tâm mặt đầy chấn động. Trời ơi, đây là Vô Cụ chi cảnh sao? Tên này có phải là nhân loại không vậy? Hắn tu luyện điều gì vậy? Trời đất ơi, điều này cũng quá nhanh rồi. Không xong rồi, tên tiểu tử này quả nhiên vi phạm, hắn tuyệt đối không chỉ đơn giản là nhân gian võ thánh. Không hổ là Vô Cụ chi cảnh, vậy mà lại gây ra thiên địa dị tượng lợi hại đến thế. Bạch Y Tiên đối với cảnh tượng này cũng chấn động, không nhịn được nói, trời ơi, tên tiểu tử này còn là nhân loại sao? Trời đất ơi, Vô Cụ chi cảnh thật sự tồn tại sao? Vô Cụ chi cảnh chính là vượt qua phàm tục chi nhân, đặt chân vào một lĩnh vực khác, không thể tưởng tượng nổi quá mạnh rồi. Nhân gian võ thánh Tử Y thì hầu sắc mặt ngưng trọng nói, nhân gian võ thánh Trung Nguyên một khi đột phá, thiên ngoại thiên của chúng ta dường như sẽ gặp phải tai họa diệt vong. Vô Tâm khỏe miệng khẽ nhếch lên nói, chưa chắc ổ. Ý gì? Tử Y thì hầu không hiểu. Trở về rồi ta sẽ nói cho các ngươi biết. Được rồi, ta phải đi xem sao đã. Vô Tâm nói xong, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, trong khoảnh khắc lao thẳng về phía Vọng Kiếm Sơn. Trong một thung lũng yên tĩnh của Long Hồ Sơn, Triệu Hoàng Triều biểu cảm tràn đầy vẻ ngưng trọng, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết của Diệp Phàm trong Sở Môn hệ thống, suy nghĩ bằng ngàn. Chính mình trốn ở đây thanh tu, muốn có đột phá, nhưng bây giờ lại không có chút động tĩnh nào, vạn vạn không ngờ mới có chút thời gian ngắn ngủi mà nhân gian võ thánh lại sắp đột phá Vô Cụ chi cảnh rồi. Điều này khiến hắn sao có thể không kinh ngạc? Tên tiểu tử này nhanh như vậy đã sắp đột phá Vô Cụ chi cảnh rồi sao? Không biết hắn rốt cuộc đã làm thế nào, vậy mà lại để thăng nhanh đến thế. Phía ta cũng không có chút tiến triển nào cả. Triệu Hoàng Triều giữa lông mày tràn đầy vẻ ưu sầu. Cùng lúc đó, từ xa dường như có một bóng người đang nhanh chóng bay vút về phía hắn. Trong Di Hoa Cung, Yêu Nguyệt và Liên Tinh hai người càng thêm trong đôi mắt đẹp mang theo sự mong đợi sâu sắc. Không biết hắn có thể thành công không. Liên Tinh khẽ cắn môi đỏ, trong lòng tràn ngập vẻ kích động. Bất kể thế nào, người đàn ông này luôn có thể mang đến cho chúng ta sự chấn động và bất ngờ vô hạn. Yêu Nguyệt cũng không khỏi lộ ra nụ cười nói, tên này thật sự quá thần bí rồi. Liên Tinh cũng tán thán không thôi. Hai người bọn họ đều không ngờ Diệp Phàm không chỉ si tình mà thực lực còn cường hãn. Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão. Phận không sinh cùng lúc, ngày ngày cùng quân vui. Yêu Nguyệt trong lòng tự buồn bực, vì sao không sinh muộn vài năm, vậy có phải nàng cũng sẽ như Nam Cung Phó Sạn, bất chấp tất cả, xông lên Vọng Kiếm Sơn, ở lại bên cạnh hắn. Liên Tinh trong lòng cảm khái, người đàn ông như vậy thật sự đáng để nữ tử thiên hạ chú ý. Ai thôi vậy, người đàn ông này chung quy không phải là ta có thể dòng nó, có lẽ đây chính là an bài của vận mệnh. Yêu Nguyệt cuối cùng khẽ thở dài một tiếng. Trong lòng các nàng đều dâng lên một nỗi bi thương và thất vọng nồng đậm, bởi vì các nàng phát hiện, trong lòng Diệp Phàm chỉ có Lý Hàn Yiye, căn bản không có chỗ cho bất kỳ nữ tử nào khác. Vì sao các nàng lại gặp phải người đàn ông như vậy chứ? Ầm ầm, trên bầu trời, vô tận mây đen cuộn cuộn, điện chớp sấm rền, thiên uy khủng bố tràn ngập khắp nơi. Diệp Phàm quanh chân ngồi thẳng, hai mắt nhắm nghiền, xung quanh linh vụ bao phủ. Trên người hắn dâng lên một luồng khí cơ hùng vĩ, khí tức của hắn dần dần bắt đầu tăng vọt. Diệp Phàm lấy thân làm kiếm, thẳng chỉ thương cung. Nắm giữ pháp tắc, lĩnh ngộ trời đất, đã là Vô Cụ chi cảnh, vậy thì ta sẽ phá nát trời này. Chương 80, Diệp Phàm cùng Nam Cung Phó Xạ song tu. Thiên nhân giao hợp. Chương 80, Diệp Phàm cùng Nam Cung Phó Xạ song tu. Thiên nhân giao hợp. Võ Đế Thành. Vương Tiên Tri lúc này đang trấn áp thiên môn. Trên bầu trời mây đen cuộn cuộn, sấm sét giao nhau. Trong sâu thẳm tầng mây đen kia, một con mắt khổng lồ mở ra. Đó là con mắt mà chỉ thần minh mới có thể sở hữu. Nó phủ phục nhìn xuống thương sinh. Tất cả mọi thứ đều tựa như trở thành lũ lâu nghĩ, không chịu nổi một đòn. Gầm. Một tiếng gầm từ xa truyền đến, tiếp đó liền nghe thấy một trận ầm ầm vang vọng khắp đất trời. Ngay sau đó, một luồng khí tức ngập trời giáng lâm. Loại khí tức kia đáng sợ đến cực điểm. Dù cách rất xa, Vương Tiên Tri cũng bị dọa cho sắc mặt tái nhợt. Mạnh mẽ đến vậy sao? Đây là tồn tại đáng sợ đến mức nào chứ? Hắn nhìn với ánh mắt vô cùng nghiêm trọng, lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ ràng đến vậy sự phẫn nộ cùng chấn kinh của thiên nhân. Tồn tại như vậy, tuyệt đối đủ để quét ngang cả thế giới rồi chứ. Đây là thứ gì? Thật thật đáng sợ. Cả tòa Võ Đế Thành, giờ phút này vậy mà bị uy thế khủng bố này áp bách đến run rẩy. Ánh mắt hắn nhìn về phía thiếu niên như trích tiên trong Sở Môn hệ thống, chỉ thấy hắn di thân vi kiếm, thẳng tắp chỉ về thiên cung. Trong hư không kia dường như ẩn chứa một đạo lực lượng đáng sợ, muốn chém đứt kiếm này. Chỉ là, dường như bầu trời vẫn luôn khó mà ngăn cản thanh kiếm kia tiến lên. Chỉ thấy nó xông thẳng vào Cửu Tiêu phía trên. Cảnh tượng này quả thực khiến người ta nghẹt thở. Quá hùng vĩ. Đây, Vương Tiên Chi chấn động không thôi. Uy thế đáng sợ kia, thật sự là quá mức kinh người. Thông qua sở môn hệ thống, hắn cảm thấy thiếu niên kia quá mạnh mẽ, đến mức ngay cả vị võ đế như hắn cũng tự thẹn không bằng. Thiếu niên này, dường như vẫn chưa đột phá làm sao lại bộc phát ra lực lượng khủng bố như vậy, Vương Tiên Chi trong lời nói tràn đầy chấn động. Mặc dù hắn không tận mắt nhìn thấy Diệp Phàm đột phá, nhưng lại có thể khẳng định tu vi của hắn hẳn là vẫn chưa đột phá, nếu không luồng lực lượng kia đã sớm bộc phát ra rồi. Hơn nữa luồng khí tức kia cũng không phải khí tức sau khi đột phá, dường như là một cấp độ cao hơn. Chẳng lẽ hắn còn lĩnh ngộ được thứ gì khác sao? Vương Tiên Chi càng thêm kinh ngạc, bởi vì hắn biết sự mạnh mẽ của vô cụ cảnh giới không phải người bình thường có thể đạt tới. Hơn nữa sự mạnh mẽ của thanh kiếm kia càng khiến Vương Tiên Chi chấn kinh. Thiếu niên kia dường như vẫn chưa đột phá. Vương Tiên Chi lẩm bẩm. Hắn nhìn thanh kiếm trong hư không. Thanh kiếm kia dường như muốn đâm xuyên qua mảnh thiên cung này. Ầm ầm ầm, trời long đất lở. Uy thế khủng bố kia chấn nhiếp bốn phương. Ong. Thanh kiếm kia lơ lửng trong hư không, tản mát ra kim mang chói mắt. Dường như có vạn ngàn đạo tia chớp vàng xẹt qua hư không. Phụt. Khoảnh khắc tiếp theo, hư không nổ tung, từng đạo tia chớp vàng kia trực tiếp bổ chém lên thiên môn. Rắc. Thiên môn chấn động, dường như muốn vỡ nát. Cảnh tượng khủng bố này, quả thực khiến tất cả mọi người đều tâm thần lay động, khó mà tin nổi. Đặc biệt là Vương Tiên Chi, càng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Kiếm này, quá mức đáng sợ. Hắn thậm chí hoài nghi thiếu niên này còn chưa bước vào vô cụ cảnh giới, đã có thể chém diệt thiên nhân. Ầm. Thực lực của nhân gian võ thánh quả nhiên khủng bố, Vương Tiên Chi càng tự rêu không thôi. Trên thương sơn của Tuyết Nguyệt Thành, tuyết hoa bay lả tả khắp trời, một nữ tử đứng trên đỉnh cao nhất, xa xa nhìn về phía phong ba. Dung mạo của nàng khuynh quốc khuynh thành, tựa như không thuộc về nhân gian, giống như thiên tử. Tuyết lớn như lông ngỗng dường như vĩnh viễn không ngừng, không chỉ đang rơi, mà còn kèm theo từng trận cuồng phong gào thét. Những trận cuồng phong này thổi bay mái tóc dài của nữ tử kia. Nàng khẽ nhắm hai mắt, dường như đang chìm vào trầm tư. Trên người nàng khoác một chiếc đấu đồng trắng như tuyết, lộ ra đường cong thân hình hoàn mỹ. Giờ phút này nàng, tựa như tuyết liên nở rộ, đẹp đến cực điểm. Nhưng biểu cảm của nàng lại có chút băng lãnh, khiến người ta không dám đến gần. Nàng nhìn về phía hình ảnh trong hư không với vẻ mặt phức tạp, sâu trong đáy mắt mang theo lo lắng, lại xen lẫn chút mong chờ. Hắn làm như vậy là vì ta sao? Nàng khẽ thở dài một hơi, trong lòng có đủ loại tư vị dâng lên. Nàng biết chính mình cùng thiếu niên này căn bản không có chút giao thoa nào. Ban đầu hai người chỉ là thoáng gặp mặt, hắn cứu chính mình giúp đỡ hắn, từ đó kết hạ thiện duyên. Mà nàng vì chính mình 20 năm mải một kiếm trở thành nhân gian võ thánh, giờ đây dường như là vì muốn vượt qua người kia. Hắn làm như vậy có phải ý nghĩa là? Sâu trong đáy lòng nàng dâng lên một cơn sóng, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. Khi bọn ngươi mọi chuyện thuận lợi, nàng rũ mắt xuống, nhẹ nhàng nói, giống như đang cầu nguyện. Nhưng đồng thời nàng lại có chút lo lắng, nếu thất bại thì sao? Hắn làm như vậy là để chứng minh hắn yêu ta hơn sao? Hắn muốn nói cho ta biết đời này trừ ta ra không yêu ai khác. Khoe miệng nàng cong lên một độ cong nhàn nhạt, nhưng ngay sau đó nàng lại cười khổ. Trong lòng nàng rất rõ ràng, giữa chính mình cùng thiếu niên kia có lẽ sẽ không còn dây dưa gì nữa. Bọn họ chú định không phải người cùng đường, bọn họ có con đường của chính mình phải đi. Không biết hắn sẽ đi tới đâu, nàng khẽ tự nói. Mà đúng lúc này mắt nàng đột nhiên co rút lại, bởi vì thanh kiếm trong sở môn hệ thống kia. Trong doanh chướng ngoài Tuyết Nguyệt Thành, Từ Bị Hùng, một thân hồng y bó sát anh tư tác sảng, ngồi trên ghế nhìn hình ảnh trong sở môn hệ thống phía trước. Giờ phút này mắt nàng co rút kịch liệt, chăm chú nhìn chằm chằm sự biến hóa của thanh kiếm trong hình ảnh. Trong hư không bốn một mảnh đen kịt, đột nhiên bộc phát ra kim quang chói mắt. Kim quang này ẩn chứa lực lượng khủng bố, gần như chiếu sáng cả đất trời. Dưới sự bao phủ của kim quang này, thanh kiếm kia bắt đầu chậm rãi biến hóa. Trong lòng nàng biết trường kiếm này chính là do Diệp Phàm hóa thành, giờ phút này sắc bén vô song, một kiếm đâm ra liền có bí lực mênh mông. Thật lợi hại, Từ Bị Hùng trợn tròn mắt. Nàng cảm nhận được lực lượng khủng bố cùng uy thế đáng sợ truyền đến từ thanh kiếm kia. Mà ở trung tâm hư không, một thanh niên tuấn giật mặt bạch bào chắp tay đứng thẳng, quanh thân là kiếm khí bao bọc hắn, hình thành một thanh kiếm khổng lồ. Toàn thân hắn đều bị kim quang rực rỡ bao phủ. Dĩ thân hóa kiếm, hắn thật sự đã làm được. Từ Bị Hùng đồng tử co rút, hít vào một hơi khí lạnh. Sau đó là vẻ mặt kiêu ngạo, nam tử như vậy, dưới gầm trời này cũng chỉ có ta, Từ Bị Hùng mới có thể xứng đôi. Vút vút vút. Trong hư không, kiếm quang rực rỡ chói mắt. Thanh kiếm do thiếu niên kia hóa thành sắc bén mà bá đạo. Một kiếm quét ngang ra, trên bầu trời vậy mà vang vọng từng trận kiếm ngâm như sấm sét, mà kiếm quang kia càng là xé rách bầu trời, hung hăng chém xuống thiên môn. Sâu trong mắt Từ Bị Hùng tràn đầy vẻ ngưng trọng, nàng cũng phải nhanh chóng tu luyện, nếu không chênh lệch quá lớn đến lúc đó muốn đuổi kịp sẽ khó khăn hơn nhiều. Trong lòng Từ Bị Hùng càng thêm kích động không thôi, Diệp Phàm hắn sắp đột phá vô cụ cảnh giới rồi. Phu quân tương lai của chính mình cuối cùng cũng sắp bước vào vô cụ cảnh giới rồi, đây là chuyện đáng để chúc mừng đến mức nào chứ? Trong lòng nàng vui mừng, hận không thể lập tức bay vút đến bên cạnh Diệp Phàm, ôm lấy đối phương, nói cho đối phương biết, chính mình chờ đợi đến hoa tàn rồi lại nở, xuân đến rồi lại hoa rơi. Nam nhân của ta Từ Bị Hùng đương nhiên phải ưu tú hơn bất kỳ nam tử nào trên đời. Thế gian này, trừ ta ra, tuyệt đối không có người thứ hai có thể xứng đôi với hắn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Từ Vị Hùng tràn đầy vẻ kiêu ngạo, tràn ngập tự hào. Trong sân viện trúc xanh vây quanh của Tuyết Nguyệt Thành, Diệp Nhược Y đi quanh chân ngồi trên bồ đoàn. Nàng mở mắt ra, ánh mắt lẳng lặng nhìn Sở Môn hệ thống phía trước. Huynh trưởng nàng khẽ thở dài một tiếng. Ngươi sắp thành vô cử cảnh giới rồi, nàng thì thầm, trong mắt tràn đầy an ủi, như vậy mới là ngươi thật sự đi. Khoe miệng nàng nở một nụ cười nhàn nhạt, có chút ngọt ngào. Nàng biết, Diệp Phàm một khi đột phá vô cử cảnh giới, thực lực nhất định sẽ bạo tăng. Nàng nhìn về phía Sở Môn hệ thống, nhìn về phía thanh kiếm kia. Nàng nhớ lại dáng vẻ của huynh trưởng khi lần đầu gặp mặt năm đó. Lúc này nhìn về phía Diệp Phàm toàn thân tản mát ra kim quang chói mắt trong Sở Môn hệ thống. Khoe miệng nàng nở một nụ cười nhạt. Kaka, ta tin ngươi. Nàng nhẹ nhàng thì thầm, trong lòng kiên định một cách khó hiểu. Trong đầu nàng không khỏi hiện lên cảnh tượng lần đầu gặp Diệp Phàm. Lúc đó hắn tuy rằng có huyết mạch cao quý, nhưng lại không phải cái gì cũng không hiểu. Ngược lại, hắn thông minh đến cực điểm, trí mưu vô song. Kaka Diệp Nhược Y Li khẽ gọi một tiếng, trong lòng ấm áp một cách khó hiểu. Nàng khẽ nắm chặt tay, trong mắt lóe lên sự kiên định. Nếu Kaka đã nỗ lực như vậy, ta lại sao có thể lười biếng? Ta muốn trở nên mạnh hơn, trở nên đủ mạnh. Chỉ có như vậy, mới có thể khiến Kaka không có nỗi lo về sau. Kaka, bên cạnh có nhiều nữ tử ưu tú như vậy, ta là muội muội duy nhất của hắn, chỉ nguyện Kaka cả đời bình an thuận lợi. Nếu có thể, ta nguyện bảo vệ Kaka, vẫn luôn bầu bạn bên cạnh Kaka. Mà cũng đúng lúc này, hình ảnh trong Sở Môn hệ thống đột nhiên chuyển đổi. Trong mắt Diệp Phàm bộc phát ra quang mang rực rỡ, trên người dâng lên uy nghiêm ngập trời. Ầm ầm ầm. Bốn phương tám hướng, một luồng linh khí bàng bạc cuồn cuộn kéo đến, hội tụ về phía Diệp Phàm. Trong nháy mắt, kim quang trên cơ thể hắn đạt đến mức độ rực rỡ nhất. Thậm chí ngay cả làn da của hắn cũng đều bị nhuộm thành màu vàng nóng như hoàng kim. Trong tiểu viện Vọng Kiếm Sơn, Nam Cung Phó Xạ đột nhiên đứng dậy, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía kim quang rực rỡ khắp trời. Mắt nàng run rẩy, mang theo sự chấn động đậm đậm. Nàng nhìn Diệp Phàm trong hư không, cảm thấy cả người đều ngây dại. Khí tức như vậy, uy thế như vậy, kiếm khí như vậy, đây rõ ràng đã bước chân vào vô cử cảnh giới rồi. Diệp Phàm vậy mà sắp bước vào vô cử cảnh giới. Hắn Nam Cung Phó Xạ há to miệng nhỏ, nhìn thân ảnh Diệp Phàm lơ lửng trong hư không ở đằng xa, trong lòng dường như có thứ gì đó đang bật ra, đây là đốn ngộ. Nam Cung Phó Xạ nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái thăng ngộ, chìm đắm vào tu hành. Nàng biết, một khi bỏ lỡ cơ hội này, e rằng phải đợi thêm trăm năm. Nàng yên lặng khoanh chân ngồi xuống, tựa như hóa thành một khối đá. Nhưng khí chất của nàng lại đang lặng lẽ thay đổi, trở nên phiêu diểu, có một loại cảm giác thoát tục. Chương 81, Nam Cung Phó Xạ Hạ Sơn. Chấn động thế gian. Chương 81, Nam Cung Phó Xạ Hạ Sơn. Chấn động thế gian. Vọng Kiếm Sơn phong vân cuồn cuộn, thiên cung nước nẻ chẳng chịt, hư không loạn lưu điên cuồn cuộn xoáy không ngừng, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Môi trường khủng bố như vậy, nhưng lại không hề có chút linh lực nào tiết ra. Tình cảnh quỷ dị như thế, khiến người ta khó mà tưởng tượng được nguyên nhân nào đã tạo ra. Trên không trung, Diệp Phàm vẫn lấy thân làm kiếm, ngạo nghệ đứng thẳng, lăng không hư ảo, đột phá vô cử cảnh giới. Trong cơ thể hắn có khí tức bàng bạc cuồn cuộn dâng trào. Ầm ầm. Trên đỉnh đầu Diệp Phàm, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy ánh sao khắp trời chợt tối sầm lại. Cả tòa Vọng Kiếm Sơn đột nhiên trở nên xám xịt, tựa như bị một tầng bóng tối bao phủ. Ầm 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 lại một tiếng sấm vang dội, cả thiên địa dường như bị xé rách, điện xẹt sấm rền không ngớt, cuồng phong gào thét, mưa lớn đổ xuống xối xả, bao trùm toàn bộ Vọng Kiếm Sơn. Trên bầu trời dị tượng chưa từng ngừng nghỉ, Diệp Phàm chắp tay đứng thẳng, kiếm khí quanh thân quần quần tung hành, hắn hóa thành một thanh lợi kiếm, muốn đâm xuyên trời xanh. Và áo bay phấp phới, kiếm khí cuồn cuộn, chặn đứng hoàn toàn những cuồng phong sóng lớn kia, căn bản không thể nào tiếp cận. Ông long đột nhiên, thiên địa rung chuyển. Thanh kiếm mang khổng lồ do Diệp Phàm ngưng tụ thành, lại xảy ra một vài biến hóa quỷ dị. Trên kiếm mang vốn sắc bén như lưỡi dao, sắc khí đằng đằng, lại có từng tia quang hoa lưu chuyển, trông càng thêm thần bí khó lường. Một luồng uy áp cường đại tràn ra, khiến thiên địa biến sắc, vạn vật thần phục, tựa như Diệp Phàm mới là thiên địa chi vương, nắm giữ vạn vật thế gian. Sức mạnh khủng bố đó khiến cả tòa Vọng Kiếm Sơn đều rung lắc, gần như muốn sụp đổ. Ông long theo Diệp Phàm không ngừng thôi động nội lực, cả Vọng Kiếm Sơn đều rung chuyển dữ dội theo. Tiếp đó, một luồng sức mạnh bàng bạc vô biên từ trong cơ thể Diệp Phàm bùng nổ, thẳng tắp xông lên tận mây xanh. Thanh kiếm do kiếm khí của Diệp Phàm hóa thành, trong khoảnh khắc này lại tản mát ra vạn ngàn quang hoa. Rắc rắc, rắc rắc. Ngay sau đó, những quang hoa đó toàn bộ hòa hợp lại, biến thành một thanh bảo kiếm thần bí khổng lồ vô cùng. Thanh bảo kiếm này toàn thân hiện lên màu đen, chỉ có mũi kiếm và phần cuối mới lộ ra. Nhưng chính nó lại mang đến cho người ta cảm giác tim đập thình thịch không rõ nguyên nhân, đồng thời còn kèm theo một luồng cảm giác gáp bách cường hãn vô song. Đây là tình huống gì? Diệp Phàm khẽ nhíu mày, cảm thấy rất kỳ lạ, chẳng lẽ lần này ta lại thất bại rồi? Rắc rắc. Ý niệm của Diệp Phàm vừa dứt, liền nghe thấy trên trời vang lên một tiếng sấm kinh hoàng. Tiếp đó, bầu trời tối sầm, dường như muốn sụp đổ. Mây đen cuộn cuộn, mãng xa điện của vũ, tựa như muốn như thế. Sau đó, càng lóe lên từng tia điện chói mắt. Ầm ầm. Khi Diệp Phàm khẽ nheo mắt nhìn chằm chằm lên trời xanh, lại thấy hai tia chớp chói mắt xé rách không trung. Sau đó, một mảnh trời xanh kia dường như bị một đôi bàn tay vô hình xé nát. Từng tia chớp như những con rắn bạc bay lượn trên không. Từng tiếng động trầm đục như tiếng trống đánh, chấn động màng nhĩ của mỗi người. Rắc rắc, cuối cùng một tiếng sét đánh xuống. Khóe môi Diệp Phàm khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười đầy ý vị. Hắn biết quá trình nhất định gian nan, nhưng hắn nhất định sẽ thành công. Nhìn uy thế khủng bố tuyệt luân trên trời xanh, Diệp Phàm khẽ lắc đầu thở dài một tiếng. Quả nhiên vô cử cảnh giới không hề tầm thường chút nào, mặc dù Diệp Phàm sớm đã liệu trước sẽ có sự gian nan hiểm trở như vậy, nhưng tận mắt chứng kiến uy năng của nó vẫn không khỏi sinh ra vài phần cảm khái. Gầm lúc này, trong mây đen khắp trời, truyền đến một tiếng gầm giận dữ tột độ. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn lên, chính thấy một đám mây đen dày đặc xoay tròn cấp tốc lao xuống. Trong mây đen, ẩn hiện có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh cường đại. Trên Vọng Kiếm Sơn dưới dị tượng này, trong tiểu viện kia, một nữ tử tuyệt mỹ mặc bạch y khoanh chân ngồi nhắm mắt đốn ngộ, hoàn toàn không bị ngoại giới ảnh hưởng, tựa như một pho tượng tĩnh lặng không tiếng động. Nữ nhân ngũ quan tinh xảo tuyệt diễm, da trắng như tuyết, mỏng manh như sương, có thể nói là tuyệt sắc, thậm chí còn có một vẻ đẹp siêu thoát trần tục. Làn da nàng trắng như tuyết, gương mặt kiều mị, dáng người uyển chuyển thướt tha. Mái tóc xanh buông xõa ngang vai, tôn lên vẻ thanh lệ thoát tục của nàng. Cùng phong gào thét, lôi đình và quân, tiếng sấm ầm ầm không hề ảnh hưởng đến việc tu luyện của nàng. Chỉ là trên gương mặt huynh quốc huynh thành kia, lại có một sự kiên định và cố chấp không nói nên lời. Nàng thề với trời, nàng nhất định phải giết chết tên phụ bạc kia để báo thù cho mẫu thân. Nam Cung Phó Xạ càng biết thập cựu đỉnh của mình dường như chưa hoàn thiện lắm, nàng cũng chỉ có thể sử dụng chiêu thức mạnh nhất. Vì vậy thập cựu đỉnh còn cần phải cải thiện và tôi luyện thêm, nếu không dễ dàng làm tổn thương bản thân. Hiện giờ nàng nhìn thấy nhân gian võ thánh Diệp Phàm đột phá vô cụ cảnh giới thì có được đốn ngộ. Nàng lúc này là người được lợi nhiều nhất, dưới áp lực và rèn luyện của thiên địa dị tượng này, nhất định sẽ nắm giữ thập cựu đỉnh. Gần lúc này, trong mây đen trên bầu trời lại truyền đến một trận gầm thét, tiếp đó liền thấy đám mây đen cao mấy trăm mét quần quần đổ ập xuống. Khí thế đó, quả thực khiến người ta nghẹt thở. Đoàn tựa như có thứ gì đó xông ra khỏi phong ấn. Theo thời gian dần trôi, kim quang càng lúc càng nồng đậm, dần dần ngưng tụ thành hình. Hô một tiếng, Nam Cung Phó Xạ mở mắt. Trong mắt tinh quang bùng nổ. Cả tiểu viện trong chớp mắt cuồng phong nổi lên dữ dội, cát bay đá chạy, tựa như tận thế giáng lâm. Thập cựu đỉnh, cuối cùng đã thành công rồi. Khóe môi nàng nhếch lên một nụ cười, nhưng rất nhanh biến mất. Nàng ngẩng đầu nhìn trời xanh, chỉ thấy đám mây đen kia vẫn còn đó. Dị tượng trên trời vẫn chưa ngừng, Diệp Phàm vẫn đang đột phá. Ánh mắt lạnh lẽo bùng lên, tựa như lợi kiếm đâm xuyên hư không. Theo ánh mắt sắc bén bùng lên, Long Nha và Hổ Dực xuất hiện trên tay Nam Cung Phó Xạ. Nam Cung Phó Xạ hai tay cầm đao, toàn thân tản mát ra một luồng khí thế ngạo nghệ thiên hạ. Nàng hướng về bầu trời mạnh mẽ chém ra. Xoẹt. Đao quang lóe lên, chém rách chân trời, sau đó, một đao chém vào trong mây đen. Đoàng 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 đao quang tung hành, sấm sét vang dội. Mây đen trong chớp mắt đã bị chém nát gần một nửa, lộ ra một khe hở khổng lồ. Nàng tay phải nắm Long Nha đao, tay trái cầm Hổ Dực đao, sau đó một bước đạp ra khỏi tiểu viện của Diệp Phàm, đi đến một khoảng đất trống gần đó. Bụ. Khoảnh khắc nữ nhân bước đi, khí chất toàn thân lập tức thay đổi, trong chớp mắt hóa thành sắc bén như đao. Nam Cung Phó Xạ trên khoảng đất trống này, mượn phản hồi từ thiên địa dị tượng, điên cuồng vung vẩy chiến ý và nhiệt huyết trong cơ thể. Cả người nàng tinh thần phấn chấn. Nam Cung Phó Xạ lúc này hoàn toàn khác biệt so với ngày xưa, khí chất toàn thân đều đã thay đổi. Nàng dường như không phải một nữ nhân yếu đuối, mà là một vị tuyệt đại chiến thần sừng sững giữa trời đất. Mỗi cử chỉ, hành động đều toát ra một luồng bá khí và phong mang, tựa như toàn bộ thiên địa đều có thể dẫm dưới chân. Đây là sự lột xác do thập cựu đỉnh tự sáng tạo ra của Nam Cung Phó Xạ. Tâm tính, xương cốt, gân mạch, da thịt, tạng phủ, huyết dịch của nàng đều được thăng hoa, chiến lực toàn thân cũng trở nên thâm bất khả trắc. Thấy mình trở nên cường hãn và dũng mãnh hơn, trong mắt Nam Cung Phó Xạ bắn ra ánh sáng rực rỡ, cả người trở nên vô cùng phấn khích. Khoảnh khắc này của Nam Cung Phó Xạ, tựa như một thanh bảo đao sắc bén lộ rõ phong mang, chỉ chờ tìm được cơ hội để nhất mình kinh nhân. Đột nhiên, chỉ thấy nàng cầm song đao, vung về phía trước, dùng cổ tay xoay chuyển Long Nha Hổ Dực, Long Nha Hổ Dực theo động tác của nàng từ từ xoay tròn. Chỉ thấy song đao của Nam Cung Phó Xạ như bạch xà phun độc, trong lúc múa, hàn quang lóe lên. Từng đạo đao quang tung hành giao thoa, xé rách không trung, phát ra một loạt tiếng len ken giòn giã. Theo tiết tấu múa đao của Nam Cung Phó Xạ, khí thế cả người càng lúc càng thịnh, càng lúc càng hung mãnh. Từng đạo đao cương như thủy triều cuồn cuộn tràn ra, không ngừng gào thét trong tiểu viện, khí thế kinh người. Chỉ nghe tách một tiếng, Long Nha Hổ Dực của Nam Cung Phó Xạ phát ra khí tràng cường đại. Thân đao ong ong vang động, như sấm sét nổ vang, lại tựa như rồng ngầm chín tầng trời, tràn ngập sát phạt lệ khí hủy thiên diệt địa. Một luồng khí tức bàng bạc từ trong cơ thể Nam Cung Phó Xạ tuôn ra, như sông vỡ đê lan tỏa khắp bốn phía. Nơi Nam Cung Phó Xạ đứng, lại rung động như sóng biển vỗ bờ. Từng đao nhanh hơn từng đao, từng đao nhanh hơn từng đao, như mưa chút xuống, liên miên không dứt. Vù vù Long Nha, Hổ Dực hai đao khí hợp lại, phát ra tiếng rít chói tai, tựa như ngàn quân vạn mã tề tụ, mang theo sức mạnh bài sơn đảo hải lao vào tiêu diệt kẻ địch. Thập nhị đỉnh giết nhất phẩm, thập bát đỉnh có thể giết lục địa thần tiên, thập cửu đỉnh không sợ lục địa tiên nhân. Nam Cung Phó Xạ cất tiếng quát, cả người nàng đã thay đổi, toàn thân tràn ngập sức mạnh bùng nổ. Nàng tay cầm Long Nha, Hổ Dực, toàn thân tản mát ra khí tức sát khí đằng đằng, khiến người ta run sợ, khiến người ta khiếp sợ. Mỗi chiêu mỗi thức đều là sát lục chi thuật, khiến người ta giận người. Âm âm thập cửu đỉnh của Nam Cung Phó Xạ đã đạt đến đỉnh phong, khí thế ngút trời. Đao pháp của nàng dường như chậm lại, nhưng lại xảo quyệt độc ác, nhanh nhẹn như gió, từng đao phong tỏa. Mỗi quý tích của đao, mỗi động tác đều vừa vặn nối liền sát cơ vô tận giữa thiên địa. Vụ, chỉ thấy đao quang lấp lánh, đao khí tung hành. Thập cựu đỉnh xuất hiện, trời long đất lở, quỷ khóc thần sầu. Khoảnh khắc này, cả thiên địa đều biến thành đao quang kiếm ảnh, khủng bố đến nhường này. Thiên địa vì thế biến sắc, phong vân vì thế biến ảo khôn lường, nhật nguyệt tinh thần đều vì thế mà lu mờ. Đoàng 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 mây đen khắp trời trong chớp mắt tan thành mây khói, hóa thành vạn ngàn ánh sáng rải xuống đại địa. Tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Nam Cung Phó Xạ cầm đao ngạo nghễ đứng trên khoảng đất trống, toàn thân tuôn trào sát khí bàng bạc. Nàng, Nam Cung Phó Xạ thập cựu đỉnh đã đạt đến đại thành, nàng lúc này đã hoàn toàn lĩnh ngộ và nắm giữ tinh túy của thập cựu đỉnh. Uy lực thập cựu đỉnh cực kỳ khủng bố, Nam Cung Phó Xạ tuy mới vừa nắm giữ, nhưng đã là sát ý lắm liệt. Một khi nàng thi triển, e rằng có thể đổ sát vật vật, tối khô là hủ. tí tách ngay lúc này, trên trời đột nhiên đổ xuống mưa lất phất, làm ướt y phục của Nam Cung Phó Sạn, khiến nàng càng thêm anh vũ. Cơn mưa nhỏ này mang đến cảm giác âm u lạnh lẽo, nhưng nụ cười trên mặt Nam Cung Phó Sạn lại càng rạng rỡ hơn trước. Thập Cửu Đỉnh tu thành, nàng cuối cùng cũng phải đi hoàn thành việc của mình rồi. Long Nha xuất, thiên địa ảm đạm, vạn vật vô quang. Hồ Dực xuất, quần ma thối lui, vạn vật thần phục. Thập Cửu Đỉnh quả nhiên danh bất hư truyền. Nam Cung Phó Sạn thu hồi Long Nha Hồ Dực, hiện giờ ta đã đột phá Thập Cửu Đỉnh, đã hoàn toàn nắm giữ Thập Cửu Đỉnh, đã đến lúc phải đi báo thù rồi. Trong mắt Nam Cung Phó Sạn mang theo sát ý nồng đậm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tạ Gia, thản nhiên nói, Tạ Quan Ứng, ngươi nợ, đã đến lúc phải trả rồi. Nam Cung Phó Sạn nhắm mắt cảm nhận sự thay đổi của cơ thể, cảm giác thật mãnh liệt, thuần túy hơn trước rất nhiều, thực lực của ta lại tăng cường rất nhiều, e rằng đủ sức đối phó bất kỳ ai rồi chứ. Nam Cung Phó Sạn lẩm bẩm tự nói, lần đốn ngộ này nàng thu hoạch cực lớn, thực lực bạo trướng, hơn nữa Thập Cửu Đỉnh đã triệt để lĩnh ngộ và nắm giữ, nàng tin rằng dựa vào năng lực và thủ đoạn của chính mình đủ sức chém giết tên phụ bạc kia. Nương thân, hài nhi cuối cùng cũng báo thù cho người rồi. Nàng ánh mắt nhìn xa xăm, lạnh lùng và quyết tuyệt. Sau đó ánh mắt nàng trở nên dịu dàng, nhìn về phía Diệp Phàm trên không trung, người tựa như thần đế, trong mắt tràn đầy sự không nỡ. Nàng biết mình phải rời đi một thời gian rồi, báo thù cho mẫu thân là chấp niệm của chính nàng, có một số việc nàng nhất định phải làm. Hiện giờ thực lực của mình có thể giết Tạ Quan Ứng, ngay cả lục địa thần tiên cũng không làm gì được mình, cho nên Nam Cung Phó Sạ chuẩn bị tự tay báo thù. Giết hắn, chỉ cần giết chết Tạ Quan Ứng, vậy thì nàng có thể an tâm ở lại bên cạnh Diệp Phàm, làm thị nữ trung thành vĩnh viễn của hắn. Nam Cung Phó Sạ nhìn người nam tử trên không trung, trong lòng nàng thầm đủ, đợi sau khi Diệp Phàm đột phá, nàng sẽ từ biệt hắn. Thù giết mẹ không đội trời chung. Nàng chưa từng có một khắc nào từ bỏ việc tìm kiếm người đàn ông kia để báo thù, bởi vì hắn từng ban cho nàng nỗi đau và sự sỉ nhục. Nhưng những năm qua, nàng cũng chưa từng quên. Chỉ là thực lực của mình có hạn, căn bản không phải đối thủ của người đó, cho nên mãi vẫn khó lòng hành động. Hôm nay, khi nàng đã triệt để lĩnh ngộ và dung hợp Thập Cửu Đỉnh, liền quyết định lập tức khởi hành. Nam Cung Phó Sạ muốn giết Tạ Quan Ứng trước, rồi mới đi theo bên cạnh Diệp Phàm, bất kể hắn đi đâu, mình cũng sẽ bầu bạn kế bên. Nghĩ đến đây, gương mặt xinh đẹp của nàng hơi ửng hồng, túi đầu mím môi khẽ cười, ánh mắt kiên định vô cùng. Chương 82, tất cả những điều này vốn dĩ phải thuộc về ta. Chương 82, tất cả những điều này vốn dĩ phải thuộc về ta. Trong một tiểu viện ở Vọng Thành Sơn, hoa đào nở rộ, hương thơm ngào ngạt, tựa như tiên cảnh. Triệu Ngọc Chân ngẩng đầu nhìn những đóa hoa đang nở rộ trên cây đào, tâm thần sao động, si mê không thôi. Những đóa đào này đều mang theo một tia hương thơm kỳ diệu, mỗi khi hít vào một chút đều khiến người ta cảm thấy toàn thân thư thái. Lý Phạm Tùng và Phi Hiên hai người đứng phía sau Triệu Ngọc Trần, ánh mắt của hai người lúc này chăm chú nhìn chằm chằm vào dung nhan tuyệt thế của Nam Cung Phó Sạ trong hệ thống sở môn. Lúc này, cả hai bọn họ đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và khó tin. Cái này sao có thể? Lý Phạm Tùng và Phi Hiên hai người gần như đồng thời kêu lên thành tiếng. Nam Cung Phó Sạ lúc này đã hoàn toàn nắm giữ Thập Cửu Đỉnh, thực lực tăng vọt lên nhiều lần. Đôi mắt của nàng nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, sắc bén như mũi tên. Không ngờ Thập Cửu Đỉnh lại bị Nam Cung Phó Sạ tham thấu. Lão sư, tư chất của nàng ta lại nghịch thiên đến vậy, ngay cả Thập Cửu Đỉnh cũng bị nàng ta nắm giữ. Phi Hiên kinh ngạc vô cùng trợn to mắt nhìn Nam Cung Phó Sạ. Quả thật rất lợi hại, không hổ là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ a. Lý Phạm Tùng bên cạnh cũng tán thán không ngớt. Triệu Ngọc Chân nhàn nhạt mở miệng, đệ nhất bảng Yên Chi, quả nhiên không phải hư danh. Nam Cung Phó Sạ võ học kỳ tài, thực lực đại tăng, có thể lĩnh ngộ Thập Cửu Đỉnh là lẽ đương nhiên. Lão sư, Nam Cung Phó Sạ chỉ là bởi vì Diệp Phàm đột phá vô cụ chi cảnh mà sinh ra đốn ngộ, từ đó thuận tiện nắm giữ Thập Cửu Đỉnh. Nhưng điều đó không có nghĩa là Diệp Phàm lợi hại. Lý Phạm Tùng không hiểu sao lại nói ra câu này. Tiểu Phi Hiên thấy sắc mặt Triệu Ngọc Chân không tốt lắm, đội vàng kéo Lý Phạm Tùng rời đi. Triệu Ngọc Chân cũng chăm chú nhìn chằm chằm vào hệ thống sở môn, lẩm bẩm tự nói, lúc này e rằng thực lực của Nam Cung Phó Sạ ngay cả ta cũng không kém cạnh. Nhân gian võ thánh quả thật là điều ta không thể với tới. Triệu Ngọc Chân lẩm bẩm thì thầm, thần sắc phức tạp nói, có phải Hàn Y ở bên ngươi sẽ tốt hơn cho nàng ấy không? Nhưng Triệu Ngọc Chân càng nói sắc mặt càng tối sầm, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Đại Tuyết Bình, Hiên Viên Thế Gia. Hiên Viên Kính Thành ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trên bầu trời, trong mắt tràn đầy chấn động, sao có thể, Nam Cung Phó Sạ chỉ là ở lại bên cạnh Diệp Phàm, liền cảm ngộ nắm giữ Thập Cửu Đỉnh, quả thật là thiên túng chi tài, khủng bố tuyệt luân. Nam Cung Phó Sạ thiên phú tuyệt đỉnh, đây là chuyện ai cũng biết. Nhưng yêu nghiệt như vậy lại chịu hạ mình làm tỷ nữ cho Diệp Phàm, mà giờ mới bao lâu, thực lực của Nam Cung Phó Sạ không ngừng đột phá, chỉ trong thời gian ngắn đã đạt tới mức độ kinh người như vậy, khiến người ta phải há hốc mồm. Hiên Viên Thanh Phong trong mắt lộ ra vẻ đố kỵ, không vui nói, nếu phụ thân lúc trước không ngăn cản, lúc này có lẽ phụ thân nhìn thấy chính là cảnh tượng nữ nhi thực lực đại tăng chứ không phải lúc này chỉ có thể đứng đây trơ mắt nhìn. Hiên Viên Kính Thành nghe vậy nhướng mày, sâu trong mắt lướt qua một tia âm u, nhưng hắn trong nháy mắt đã khôi phục bình thường, vẫn là bộ dáng nho nhã hòa nhã kia. Hắn cười khẽ, ôn tồn nhã nhặn nói, Thanh Phong, ngươi đừng nội, phụ thân không phải đã nói rồi sao, chỉ cần ngươi cố gắng, sẽ có một ngày ngươi cũng có thể làm được. Hiên Viên Thanh Phong hừ lạnh, ánh mắt chăm chú nhìn bóng dáng xinh đẹp của Nam Cung Phó Sạ, hận không thể thay thế nàng. Lúc này nàng ghen tị vô cùng, vốn dĩ cho rằng chính mình là người đứng đầu thế hệ trẻ của Hiên Viên Thế Gia, thiên phú hơn hẳn đồng lứa. Nhưng bây giờ, trước có Từ Bị Hùng, nay lại thêm một Nam Cung Phó Sạ, hoàn toàn đánh bại nàng. Thực lực của Nam Cung Phó Sạ tiến bộ thần tốc, như ngồi tên lửa, chỉ trong thời gian ngắn đã vượt qua tất cả những người cùng lứa. Hơn nữa Nam Cung Phó Sạ đi theo Diệp Phàm thời gian khá ngắn, nhưng thực lực tăng trưởng nhanh chóng, quả thật là yêu nghiệt. Hơn nữa Nam Cung Phó Xạ còn là đệ nhất mỹ nữ bảng liên tri, võ học kỳ tài, tương lai tất nhiên có thể vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong, thậm chí là siêu phàm thoát tục. Giờ đây thực lực của nàng lại tăng cường thêm nhiều, càng thêm diễm áp của vương, phong hoa vô hạn. Nàng làm sao cam tâm thua kém Nam Cung Phó Xạ? Kiếm tâm trùng. Lôi Vô Kiệt và Lạc Minh Hiên hai người trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng dáng Nam Cung Phó Xạ trong hư không, trong mắt suýt nữa lồi ra. Sao có thể? Lôi Vô Kiệt kinh hãi không thôi, trong mắt suýt nữa rớt xuống. Đây là cái gì? Nàng làm sao có thể nhanh như vậy? Nàng làm sao có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ được thập cửu đỉnh? Lạc Minh Hiên càng kinh ngạc đến mức gần như không nói nên lời. Nam Cung Phó Xạ vốn dĩ là võ học kỳ tài, chỉ là tốc độ của nàng cũng quá nhanh đi. Trong ấn tượng của bọn họ, Nam Cung Phó Xạ vừa mới lĩnh ngộ thập cửu đỉnh không lâu, mới đó mà đã hoàn toàn nắm giữ. Hơn nữa tốc độ này thật sự quá đáng sợ. Hai người kinh ngạc đến mức gần như tê dại, nửa ngày cũng không phản ứng lại được. Lý Tố Vương nhìn dáng vẻ hai người, không khỏi bước trong râu, lộ ra một nụ cười cao thâm khó dò. Thập cửu đỉnh huyền ảo, Nam Cung Phó Xạ có thể nhanh chóng nắm giữ thập cửu đỉnh như vậy, hoàn toàn là đốn ngộ do Diệp Phàm đột phá vô cụ chi cảnh mang lại. Lý Tố Vương không nhanh không chậm giải thích, Lôi Vô Kiệt không khỏi cảm thán, ngoại công, ta cũng rất muốn ở bên cạnh nhân gian võ thánh, như vậy thực lực của ta có phải sẽ tiến bộ hơn không? Thằng nhóc thối, ngươi hiểu cái gì? Ngươi như vậy chỉ khiến nhân gian võ thánh chán ghét thôi. Nếu nhân gian võ thánh nguyện ý truyền thụ cho ngươi dù chỉ một chút công pháp, hoặc là chỉ điểm một phen, dù chỉ có vạn phần ngàn cơ duyên, cũng đủ để ngươi thụ ích cả đời. Ngươi tuyệt đối đừng tự tìm cái chết. Lôi Vô Kiệt nghe xong, lập tức rụt cổ lại, không dám nói nữa. Lạc Minh Hiên nghe xong lời này, bất đắc dĩ cảm thán, ai bảo chúng ta không phải thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, thật sự rất muốn đi Vọng Kiếm Sơn. Lôi Vô Kiệt không vui phản bác lại, người ta đều là nam nhân, ngươi đi rồi tính sao? Lạc Minh Hiên liếc hắn một cái, ngươi quản thật rộng. Hai người tranh cãi vài câu, liền im lặng, ánh mắt tiếp tục tập trung vào Nam Cung Phó Xạ, ánh mắt nóng bỏng, tràn đầy sự ngưỡng mộ. Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong hai người của Thiên Hạ Hội lúc này tâm trạng hú hất như ăn phải rồi vậy, khó chịu vô cùng. Thời gian trước hai bọn họ liên thủ cùng Nam Cung Phó Xạ đánh đến trời đất tối tăm, lúc đó Nam Cung Phó Xạ còn không phải đối thủ của bọn họ, vẫn là nhân gian võ thánh ra tay khiến bọn họ trọng thương, mới cứu được nàng. Hôm nay bọn họ nhìn thấy tu vi của Nam Cung Phó Xạ tăng vọt đáng kể, hơn nữa còn hoàn toàn lĩnh ngộ và nắm giữ thập cửu đỉnh. Giờ đây bọn họ đoán chừng ngay cả vạt áo của Nam Cung Phó Xạ cũng không chạm tới được. Bố Minh, làm sao bây giờ? Nhiếp Phong nhíu mày hỏi, đáy mắt xẹt qua vẻ lo lắng. Bộ Kinh Vân lắc đầu, không biết ai, ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ như vậy, ta cũng muốn đi Vọng Kiếm Sơn. Nhiếp Phong không nhịn được u oán thở dài một tiếng. Bên ngoài Tuyết Nguyệt Thành, bên cạnh một dòng sông trong mắt nhìn thấy đáy. Từ Bị Hùng khoanh chân ngồi bên bờ sông, nhắm hai mắt, tĩnh tâm tham lộ. Nàng một thân khôi giáp sáng chói vô cùng, anh tư lâm liệt, đoan trang thanh nhã, khí chất phi phàm, tựa như một nữ chiến thần, khí tức cực kỳ cường hãn. Đột nhiên, nàng mở mắt, trong đồng tử bùng phát ra kim mang chói mắt. Sự tiến bộ của Nam Cung Phó Xạ khiến nàng ngưỡng mộ không thôi. Nam Cung Phó Xạ sau khi lĩnh ngộ thập cửu đỉnh, ẩn ẩn có một cảm giác nguy hiểm. Tiềm lực của Nam Cung Phó Xạ còn lớn hơn so với nàng tưởng tượng. Hiện tại nàng mới lĩnh ngộ thập cửu đỉnh, có thể dự đoán đợi đến khi nàng tu luyện đến tầng thứ viên mãn, thực lực đó rốt cuộc sẽ khủng bố đến mức nào. Nhân gian võ thánh Diệp Phàm, vì sao ta không ở lại bên cạnh ngươi chứ? Từ Bị Hùng khẽ thở dài một tiếng đầy cay đắng, tâm tư phiền loạn. Trong lòng Từ Bị Hùng suy nghĩ bằng ngàn. Trên bầu trời, một luồng khí thế khổng lồ mênh mông quét sạch tám phương, chấn động bốn phía. Ầm ầm, đi kèm với một trận tiếng nổ kịch liệt. Từ Bị Hùng từ xa nhìn Diệp Phàm anh tuấn tiêu sái trong hệ thống sở môn, trong lòng ngũ vị tạp trần, không nói nên lời. Cùng là bảng giáp bảng yên chi, một là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ bảng yên chi, một là võ học kỳ tài đệ nhất bảng yên chi, cùng là nữ tử, vì sao lúc trước chính mình không mặt dày một chút, ở lại bên cạnh Diệp Phàm thì tốt biết bao. Câu được sự ưu ái của Diệp Phàm, từ đó được Diệp Phàm ban cho cơ duyên. Cơ hội nghịch tập nhân sinh như thế này có thể gặp nhưng không thể cầu a. Từ Bị Hùng hối hận không thôi, ruột gan đều hối hận xanh cả. Từ Bị Hùng ánh mắt ngơ ngác nhìn Nam Cung Phó Xạ, lẩm bẩm tự nói, Nam Cung Phó Xạ, ngươi nắm giữ thập cửu đỉnh thì sao ta cũng sẽ không thua. Diệp Phàm hắn cuối cùng sẽ trở thành phu quân của ta. Ánh mắt của Từ Bị Hùng dần trở nên kiên định, nàng không cho phép bất kỳ ai cướp đi thứ thuộc về nàng. Đồng thời đáy mắt của nàng cũng lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Nơi cao nhất Tuyết Nguyệt Thành, Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phòng, cùng Lý Hàn Ý Lìa ba người đứng trên đăng thiên cát, nhìn nữ tử kinh diễm tuyệt luân trong hệ thống sở môn. Nam Cung Phó Xạ này quả thật lợi hại, thập cửu đỉnh huyền diệu dị thường, tuy không bá đạo vô song như vô cụ, nhưng lại có thể mượn sức mạnh của thập cửu đỉnh thi triển một chiêu đại chiêu kinh thế. Bách Lý Đông Quân trầm âm. Không sai, chiêu này gọi là thập cửu đỉnh, một khi thi triển ra, uy lực to lớn vô song. Tư Không Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Thập cửu đỉnh là võ học do Nam Cung Phó Xạ tự sáng tạo, quả thật lợi hại, một khi thúc dụng, uy lực vô cùng, ngay cả lục địa thần tiên cũng không dám cứng rắn đối đầu với mũi nhọn của nó. Bách Lý Đông Quân tán thưởng. Tư Không Trường Phong lạnh lùng nói, thực lực của nàng so với trước đây càng khủng bố hơn, một khi thi triển ra, cả tòa thành sẽ hóa thành một mảnh phế tích, uy lực to lớn, đủ để thiêu hủy tất cả. Không sai, thực lực như vậy đã đạt đến một độ cao mới. Bách Lý Đông Quân tán đồng nói. Hai người ngươi một lời ta một lời hoàn toàn không phát hiện ra sự bất thường của Lý Hàn Yiye. Dù sao Lý Hàn Yiye vẫn luôn là người trầm mặc ít nói, lúc này nàng càng đeo mặt nạ, không ai nhìn thấy biểu cảm của nàng. Lý Hàn Yiye khi nghe hai người bàn luận Nam Cung Phó Xạ rất lợi hại, không hiểu sao lòng nàng như bị dao cắt. Trong lòng nàng có một giọng nói mách bảo nàng, Nam Cung Phó Xạ sở dĩ trở nên ưu tú như vậy, tất cả đều là công lao của Diệp Phàm. Trong lòng nàng đang nghĩ Nam Cung Phó Xạ trở nên ưu tú như vậy, có phải là có thể cùng Diệp Phàm sánh vai mà đi? Diệp Phàm có phải là nên ở bên cạnh loại nữ nhân hoàn mỹ như vậy? Nàng không biết, chính mình rốt cuộc là ghen tị hay ngưỡng mộ, tóm lại lòng đã loạn. Nếu nàng ở bên Diệp Phàm, có phải lúc này nàng đã trở thành Nam Cung Phó Sạn? Lòng nàng đã loạn rồi. Nàng muốn rời đi, nhưng ánh mắt của nàng lại bay về phía Vọng Thành Sơn. Vọng Thành Sơn, Vọng Kiếm Sơn ta nên đi đâu về đâu? Lý Hàn Y lìa lòng như tơ vò, không biết nên lựa chọn thế nào. Không, ta đây là làm sao? Vụ. Thân hình nàng bay vút đi, hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, bay về phía Thương Sơn. Chương 83, Nhân Gian Võ Thánh Diệp Phàm, cận tử. Chương 83, Nhân Gian Võ Thánh Diệp Phàm, cận tử. Vọng Thành Sơn phong vân biến ảo khôn lường, dị hưởng liên tục xuất hiện. Diệp Phàm, người lấy thân hóa kiếm lao thẳng lên cửu tiêu, lúc này đang lơ lửng giữa không trung, linh khí trong cơ thể sôi trào. Diệp Phàm cảm thấy sức mạnh trong cơ thể dường như vô cùng vô tận, khí tức của hắn không ngừng tăng vọt. Diệp Phàm có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể chính mình đang không ngừng lột xác, mỗi tấc da thịt đều tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, tựa như được đúc bằng vàng. Đây là hiệu quả sau khi nhục thể cường đại đến cực điểm. Ầm. Đột nhiên, một luồng khí lãng cuồng bạo quần quần dâng trào. Xung quanh Diệp Phàm nổi lên một cơn lốc xoáy nhỏ. Diệp Phàm cảm thấy các bộ phận trên cơ thể dường như sở hữu vĩ lực hủy thiên diệt địa, chỉ khẽ động một cái đã có sức mạnh làm sụp đổ tinh thần, giữa cử chỉ nhấc tay nhấc chân dường như có thể phá hủy tất cả, nghiền nát tất cả. Thật thoải mái, Diệp Phàm tâm thần tĩnh lặng không gợn sóng, tận hưởng tư vị mỹ diệu khó tả này, tựa như chính mình đã biến thành chân thần duy nhất trong vũ trụ, phủ thị chư thiên vạn giới, vạn kiếp bất hủ. Ầm ầm, thiên lôi cuồn cuộn. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn trời. Hắn cảm thấy dường như hắn đã chạm vào một loại gông cùng nào đó. Gông cùng này, giống như một bức bình phong. Nó chắn ngang mối liên hệ giữa Diệp Phàm và thế giới này. Diệp Phàm biết rõ hắn đã mò ra được mấu chốt của vô cụ cảnh giới, bức tường này chỉ cần phá vỡ nó, hắn liền có thể thành tựu vô cụ cảnh giới. Nhưng Diệp Phàm không lập tức ra tay, bởi vì hắn cảm thấy một cỗ chấn động khó hiểu, trong cõi u minh dường như có người đã để mắt tới hắn. Hắn càng rõ ràng vô cụ cảnh giới, quy tắc của thế giới này không dễ dàng vượt qua như vậy, nhất định phải tìm ra phương pháp phá cục, nếu không hành sự lỗ mãng, rất dễ gây ra tai họa. Và lại, nếu cưỡng ép phá vỡ gông cùng này, chắc chắn sẽ gây ra tai họa không thể tưởng tượng nổi. Đây không phải là kết quả hắn muốn thấy. Diệp Phàm lựa chọn tiếp tục quan sát. Hắn muốn xem một chút, bức tường này rốt cuộc là gì? Có lẽ có thể cung cấp trợ giúp cho Diệp Phàm, giúp hắn đột phá nhanh hơn. Hắn nhắm hai mắt lại, tinh thần của hắn tiến vào thế giới thức hải. Ầm. Tinh thần ý chí của Diệp Phàm trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một quả cầu ánh sáng rực rỡ chói mắt. Sau đó mạnh mẽ va chạm vào hư không. Tiếng oanh minh vang vọng, trời lay đất chuyển, hư không run rẩy, nhật nguyệt đảo ngược. Phụt. Diệp Phàm không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trên mặt Diệp Phàm lộ ra vẻ kinh hãi, điều này quá hung hiểm. Suýt chút nữa làm tổn thương căn cơ của chính mình. May mà Diệp Phàm phản ứng kịp thời, không gây ra đại họa, nếu không cho dù Diệp Phàm không chết, cũng sẽ trọng thương. Bức tường này quả nhiên vi phạm, nếu không lĩnh ngộ, lỗ mãng phá vỡ, không chỉ tu vi của ta sẽ sụt giảm, thậm chí còn có nguy hiểm tính mạng. Diệp Phàm thầm tự may mà nói. Hắn thu liêm tâm tư, bắt đầu cẩn thận quan sát tầng bức tường này, hy vọng tìm được phương pháp phá giải. Thời gian trôi qua, Diệp Phàm chìm đắm trong trạng thái quan sát bức tường, quên mất thời gian. Giờ khắc này, Diệp Phàm tâm không tạp niệm, chuyên chú vô cùng. Hắn quên đi những chuyện xung quanh, quên đi tất cả, chỉ một lần lại một lần nghiên cứu bức tường này. Không biết bao lâu, một tia minh ngộ nổi lên trong đầu. Giờ khắc này, Diệp Phàm mở mắt ra. Thì ra là thế. Khóe miệng Diệp Phàm cong lên một nụ cười. Bức tường này chính là gông cùm cản trở hắn bước vào vô cụ cảnh giới. Chỉ cần phá vỡ gông cùm này, hắn liền có thể bước lên vô cụ cảnh giới chân chính. Diệp Phàm hít sâu một hơi, bắt đầu phá vỡ gông cùm này, nhưng bất kể Diệp Phàm cố gắng thế nào, hắn chỉ có thể tiến lên 1/3, muốn tiến thêm nữa thì gông cùm vẫn không hề nhúc nhích. Xem ra muốn hoàn toàn phá vỡ gông cùm này, còn cần tìm kiếm cơ duyên khác, Diệp Phàm lẩm bẩm. Hắn từ bỏ thử nghiệm, thiên địa khôi phục bình tĩnh từ từ hạ xuống trước cửa tiểu viện của chính mình, thu liễm khí tức, khôi phục cựu phẩm võ phu cảnh giới. Ai, vô cụ cảnh giới thật khó, dày vò lâu như vậy mới được 1/3, muốn hoàn toàn đạt thông, e rằng phải tốn mấy năm thời gian, thậm chí còn lâu hơn nữa. Diệp Phàm khẽ lắc đầu. Phu tử học viện như bị đả kích, chiếc quạt mo trong tay lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Hắn nhìn Diệp Phàm lẩm bẩm trong hệ thống sở môn, cả người ngây dại. Yêu nghiệt. Sau nửa ngày, hắn buột miệng chửi thề một tiếng, mặt đỏ bừng, liên tục gầm thét. Lão phu, năm xưa khổ tu 30 năm mới phá được 1/3 vô cụ cảnh giới, hắn chỉ trong một đêm đã hoàn thành 30 năm tu hành của ta, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Phu tử phát điên rồi. Hắn chưa từng thấy quái thai đáng sợ như vậy. Chỉ trong một đêm đã phá vỡ bức tường mà 30 năm tu hành của hắn cũng không phá được, làm sao hắn chịu nổi? Hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Hắn trợn tròn mắt, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. 13 vị tiên sinh nhìn phu tử thất thố như vậy, trong lòng thở dài. Bọn họ đều hiểu rõ, hôm nay phu tử thật sự bị kích thích rất mạnh. Dù sao hắn cũng là phu tử, đệ nhất thiên hạ có thể đấu với trời. Không chỉ phu tử, giờ khắc này bọn họ cũng kinh hán. Phu tử tu hành 30 năm, kết quả một người trẻ tuổi, chỉ trong một đêm đã làm được, đổi lại là ai trong lòng cũng phải dấy lên sóng to gió lớn. Đây chính là vị tuyệt đại yêu nghiệt đó sao, quả nhiên phi thường xuất chúng, một đêm thành tựu vô cụ cảnh giới. Giọng nói của đại tiên sinh Lý Mạn Mạn mang theo run rẩy, không che giấu được sự kích động trong lòng. Đối với kỳ tài như vậy hắn vốn rất thích, bất kể là nhân vật có thực lực cường hãn đến đâu, hắn cũng dám nhìn thẳng. Nhưng giờ đây Diệp Phàm, vị nhân gian võ thánh này 20 năm mài một kiếm đã xuất thế liền đứng thứ 6 thiên hạ, lại là thiên tài chỉ kém phu tử, điều này cũng khiến Lý Mạn Mạn trong lòng vô cùng kinh hãn. 13 vị tiên sinh trong lòng càng thêm chấn động không thôi. Chúng ta đều có nghe nói truyền kỳ của nhân gian võ thánh, nay tận mắt chứng kiến quả nhiên danh bất hư truyền nhị tiên sinh Quân Mặc ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía xa. Tình cảm trong mắt Tam tiên sinh Dư Liêm dường như giờ khắc này càng thêm sâu sắc, tâm hồn nàng dường như được tịnh hóa, cả người càng thêm không linh thoát tục, có một loại tiên khí. Nhân gian võ thánh Diệp Phàm, quả thực có thể mang đến cho mọi người vô vàn kinh hỉ và chấn động. Tam tiên sinh Dư Liêm nói: "Ha ha 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 ha. Hay cho một Diệp Phàm, hay cho một tuyệt đại yêu nghiệt." Ngay lúc này, tiếng cười lớn đầy phấn khích đến cực điểm của phu tử đột nhiên vang lên. Mọi người sửng sở, phu tử này uống nhầm thuốc rồi sao? Nhưng ngay sau đó, đồng tử bọn họ co rút, bởi vì phu tử vậy mà đang cười. Cười không kiêng nể gì, sảng khoái tràn trề. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, trên mặt phu tử lại hiếm thấy xuất hiện một vết hồng, trông vô cùng kích động, như đang nằm mơ vậy. Điều này khiến 13 vị tiên sinh trong lòng chấn động. Bọn họ chưa từng thấy phu tử thất thố như vậy. Nhưng nhân gian võ thánh chỉ trong một đêm đã phá vỡ vô cùng cảnh giới, quả thực đáng để thất thố phu tử xưng là thiên tài bảng đệ nhất, cũng phải mất 30 năm. Mà nhân gian võ thánh chỉ vòn vẹn một đêm đã phá vỡ bức tường yêu nghiệt như vậy, cổ kim hiếm thấy, không hổ danh là tuyệt đại yêu nghiệt. Bọn họ cảm khái, bọn họ chấn động. Nhưng mặc dù hắn đã phá vỡ bức tường, nhưng bức tường này vẫn kiên cố, chắc chắn không lâu nữa hắn sẽ lại đột phá, đạt đến vô cụ cảnh giới đỉnh phong. Ngũ tiên sinh Tống Liêm trầm ngâm nói: "Không sai, lần đột phá này đủ để tu vi vô hạn tiếp cận vô cụ cảnh giới đỉnh phong." Đại tiên sinh Lý Mạn Mạn trầm giọng nói: "Vô cụ cảnh giới đỉnh phong 13 vị tiên sinh mí mắt giật liên hồi, bị dọa sợ. Vô cụ cảnh giới là cảnh giới mạnh nhất, có thể nói là thật sự đấu với trời, lại càng là phá vỡ quy tắc của thế giới này. Giờ đây Diệp Phàm phá vỡ bức tường của vô cụ cảnh giới, tốc độ tu hành nhanh chóng, khiến người ta há hốc mồm. Điều này quả thực là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, nghịch thiên trong nghịch thiên." 13 vị tiên sinh trong lòng cùng chấn, ánh mắt nhìn Diệp Phàm tràn ngập nóng bỏng và sùng kính. Dư Liêm và Mộc Dữ hai người nhìn nhau một cái, đều kinh ngạc. Một đêm phá vô cụ cảnh giới, tư chất như vậy, suốt chiều dài lịch sử cũng đếm trên đầu ngón tay. Không hổ là tuyệt đại yêu nghiệt, nhân gian võ thánh a. Hai nữ đều cảm khái, tình cảm khó hiểu đối với Diệp Phàm càng thêm nồng đậm. Dưới vọng kiếm sơn, dưới một cây đại thụ đứng hai người, giờ khắc này hai người như hai khúc gỗ, ngây người nhìn cảnh tượng phía trước, thần sắc ngây dại. Hai khúc gỗ này không phải ai khác, chính là Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương. Giờ đây trong hai mắt của hai người đều hiện lên vẻ kinh hãi và không thể tin được. Chỉ trong một đêm đã phá vỡ vô cụ cảnh giới. Hắn rốt cuộc là thiên phú như thế nào? Diệp Phàm phá vỡ vô cụ cảnh giới, hoàn toàn lật đổ nhận thức của bọn họ. Ngươi bọn họ toàn thân run rẩy không nói nên lời. Không thể tưởng tượng nổi. Quá khó tin bọn họ đầu góc trống rỗng, trong lòng cuộn trào sóng lớn. Cảnh tượng này quá sức chấn động. Diệp Phàm chỉ trong một đêm đã phá vỡ vô cụ cảnh giới, điều này quả thực còn khó hơn lên trời. Tề Thiên Trần trạng thái như phát điên lẩm bẩm, theo lão phu được biết, phổ thiên chi hạ người tiến vào vô cụ cảnh giới cũng chỉ có một mình phu tử vậy mà đã dùng 30 năm đó, hắn rất nghi ngờ Diệp Phàm có thật sự chỉ trong một đêm đã phá vỡ bức tường hay không, nhưng sự thật bày ra trước mắt, không cho phép hắn không tin. Giờ khắc này, Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương chỉ cảm thấy đầu óc có ngong. Chỉ trong một đêm đã phá vỡ bức tường, điều này có nghĩa là võ học tạo nghệ của Diệp Phàm đã thâm hậu đến cực điểm. Thiên phú như vậy, khiến bọn họ chấn động. Viên Thiên Cương mặt đầy kinh ngạc nói: "Quốc sư, tất cả những điều này là thật sao? Chúng ta tận mắt nhìn thấy." Hắn thật sự khó mà tin được, một người trẻ tuổi như vậy lại có thể phá vỡ vô cụ cảnh giới. Phải biết rằng, vô cụ cảnh giới, đây là một cái hào rộng. Vượt qua liền là chênh lệch trời vực, cường đại không thể tưởng tượng. Nhân gian võ thánh lại dựa vào sức một mình đã làm được bước này, khiến người ta há hốc mồm, chấn động. Tề Thiên Trần giờ khắc này cũng mặt đầy mờ mịt, thiên địa dị tượng vừa rồi không thể giả được. Bọn họ tâm thần run rẩy, không thể tin được, tất cả những điều này đều khiến bọn họ cảm thấy không chân thật. Nhân gian võ thánh a. Tề Thiên Trần lẩm bẩm: "Quốc sư, chúng ta còn phải lên núi sao?" Viên Thiên Cương khổ sở mở miệng. Bọn họ lại biết rõ trên người Diệp Phàm có long vận, giờ khắc này trong lòng hai người phức tạp. Ánh mắt hai người đều nhìn về phía đỉnh vọng kiếm sơn, hơi do dự. Tề Thiên Trần thở dài một hơi bất đắc dĩ nói: "Đã như vậy, chúng ta càng nên lên núi, mang khẩu dụ của bệ hạ đến, còn những chuyện khác thì không phải người ta có thể quyết định." Viên Thiên Cương nghe xong, ngay lập tức hiểu rõ tâm tư của Tề Thiên Trần. Bọn họ nhìn nhau, đều gật đầu, sau đó cất bước đi về phía vọng kiếm sơn. Giờ khắc này hai người không định ngự gió bay lên, lựa chọn từng bước đi lên vọng kiếm sơn. Diệp Phàm phá vỡ vô cụ cảnh giới, gây ra chư thiên dị tượng. Thiên phú như vậy, đương thế vô song, vạn cổ khó tìm. Yêu nghiệt như vậy, chắc chắn chịu sự chú ý của chư thiên vạn giới, trong lòng bọn họ cũng thêm vài phần kính trọng. Chương 84, Nam Cung Phó Xạ Hạ Sơn. Tạ Quan đứng huyết trái huyết thượng. Chương 84, Nam Cung Phó Xạ Hạ Sơn. Tạ Quan đứng huyết trái huyết thượng. Tín hiệu đột phá của Diệp Phàm đã kích động các thế lực khắp thiên hạ phải ngước nhìn. Cộng thêm những sự kiện phong vân xảy ra tại Vọng Kiếm Sơn mấy ngày trước, gần đây Vọng Kiếm Sơn đã khôi phục lại vẻ an bình thường ngày. Việc không thể đột phá khiến Diệp Phàm vô cùng tiếc nuối, vì vậy những ngày này hắn đều đang gấp rút nghỉ ngơi. Mỗi ngày, Diệp Phàm đều nghỉ ngơi tại chủ viện. Còn Nam Cung Phó Xạ thì một mặt chuẩn bị trà nước cho Diệp Phàm, mặt khác lúc rảnh rỗi cũng bắt chước phương thức của Diệp Phàm để tu luyện. Trong những ngày gần đây, tiến bộ của Nam Cung Phó Xạ có thể nói là như vũ bão. Chưa kể đến thập cửu đỉnh chấn động khắp thiên hạ, nhưng tu vi của Nam Cung Phó Xạ cũng đã có tiến bộ vượt bậc. Và sau khi có được hai thanh bảo đao Long Nha và Hổ Dực, dưới sự ôn dưỡng của Nam Cung Phó Xạ theo cách của Diệp Phàm, hai thanh bảo đao dần dần khôi phục lại phong thái đỉnh phong. Mà hai thanh bảo đao này cũng là kỳ vật hiếm có trên đời, trong lúc được Nam Cung Phó Xạ ôn dưỡng, lại còn có thể ngấm ngầm tăng cường thể chất của nàng. Cộng thêm mấy ngày trước, khi chứng kiến Diệp Phàm dẫn động thiên địa dị tượng, Nam Cung Phó Xạ đã đạt được đốn ngộ. Giờ đây, Nam Cung Phó Xạ đã hoàn toàn nắm giữ thập cửu đỉnh. Có lẽ đã đến lúc ta rời Vọng Kiếm Sơn rồi. Ngay lúc này, Nam Cung Phó Xạ đang ngồi trên một tảng đá trong chủ viện nơi ở của Diệp Phàm, ngây người nhìn hắn đang tu luyện, rồi thầm nghĩ. Trong những ngày qua, khi ở cùng Diệp Phàm, Nam Cung Phó Xạ càng lúc càng bị sự thần bí và khí chất của hắn thu hút. Thành thật mà nói, Nam Cung Phó Xạ có chút không muốn rời đi, nàng có phần say mê cuộc sống bình yên trên Vọng Kiếm Sơn. Thế nhưng điều nàng gánh vác chính là huyết hải thâm cửu. Thù giết mẹ không thể không báo. Mà giờ đây, nàng đã hoàn toàn nắm giữ thập cửu đỉnh, chính là lúc nên đi tìm người cha tàn độc kia để báo thù. Sao vậy, mặt ta có gì sao? Khiến ngươi nhìn say mê đến vậy? Nam Cung Phó Xạ chìm đắm trong suy nghĩ, nàng ngây người nhìn Diệp Phàm, ngược lại khiến hắn cảm thấy không tự nhiên. Trong những ngày chung sống gần đây, Diệp Phàm tuy đã chấp nhận sự hiện diện của Nam Cung Phó Xạ, thế nhưng bị một mỹ nhân như vậy si mê nhìn chằm chằm, cho dù là Liễu Hạ Huệ đến đây e rằng cũng sẽ tâm biên ý mã. Không có gì, chỉ là nhớ lại một vài chuyện nên ngây người một lát thôi. Hoàn hồn lại, Nam Cung Phó Xạ lộ ra một nụ cười thầm, trêu chọc Diệp Phàm. Nàng có chút buồn bã, chưa hạ quyết tâm, vì vậy Nam Cung Phó Xạ không nói cho Diệp Phàm về việc mình sắp rời đi vào lúc này. Ồ, vậy sao? Diệp Phàm đương nhiên cũng không nghĩ nhiều. Trong những ngày này, vì không thể tiến thêm một bước, hắn có chút phiền muộn trong lòng. Tuy nhiên, trong hai ngày này, về việc vì sao đột phá thất bại, hắn lại có những suy nghĩ khác. Ban đầu, hắn luôn cảm thấy chỉ cần mình tích lũy đủ dày dặn, sau khi tích lũy đủ lực lượng, liền có thể dựa vào cơ sở vững chắc để đột phá bình cảnh. Nhưng lần đột phá thất bại trước đó đã khiến Diệp Phàm hiểu ra, chỉ dựa vào tích lũy dày dặn là không thể đột phá bức tường lúc này. Đã đến lúc thay đổi phương pháp tu luyện của mình. Hồi tưởng lại nhiều cảnh giới trước đó, Diệp Phàm tự biết mình đều dựa vào tích lũy dồi dào từ trước đến nay, từ đó cưỡng ép đột phá. Nhưng bức tường lần này lại hoàn toàn khác với mọi khi, vì vậy nếu dùng sức mạnh không hiệu quả, thì nên thay đổi cách thức. Đương nhiên, Diệp Phàm hiểu rằng những tích lũy ngày thường của mình cũng không phải hoàn toàn vô nghĩa. Lấy lực truyền kỹ, thường thì luôn dễ hơn nhiều so với những người chỉ chăm chăm tu luyện và luôn dựa vào đường lối kỳ xảo để đột phá. Chỉ là pháp lực truyền kỹ cũng không dễ dàng lĩnh ngộ thấu đáo. Ít nhất trong mấy ngày này, Diệp Phàm vẫn không thể nắm bắt được pháp môn trong đó. Thế nhưng hôm nay, trong lòng Diệp Phàm lại có một cảm giác khó hiểu, cảm giác này luôn khiến hắn cảm thấy, thời khắc hắn lĩnh ngộ pháp môn chính là hôm nay. Một tiếng chim ưng sắc bén từ trên trời truyền đến. Tiếng chim ưng này đã phá vỡ sự yên bình của Vọng Kiếm Sơn, cũng phá vỡ Diệp Phàm và Nam Cung Phó Xạ đang mỗi người một suy nghĩ trong sân. Cả hai đều vô thức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, liền thấy một con đại bàng đang đuổi theo một đàn chim. Tu luyện khúc hàn, Vọng Kiếm Sơn ngày thường cũng chẳng có gì thú vị. Vì vậy, khi thấy chim ưng săn mồi, Diệp Phàm và Nam Cung Phó Xạ đều có chút hứng thú mà chăm chú quan sát. Cách săn mồi của con đại bàng này rất thú vị, thực lực của nó chắc chắn vượt trội so với đàn chim kia. Dựa vào sức mạnh thô bạo, đại bàng hoàn toàn có thể một kích trúng đích, cưỡng ép đột phá hàng phòng thủ của đàn chim, từ đó bắt được một hai con mồi. Thế nhưng nó lại không làm như vậy. Dù sao thì chim tuy yếu ớt, nhưng tụ tập thành đàn, vẫn có chút thực lực. Nếu cưỡng ép xông vào, đại bàng chắc chắn có thể bắt được con mồi, nhưng cũng có khả năng rất cao sẽ bị đàn chim làm bị thương. Phải biết rằng trong tự nhiên, dù chỉ là một chút tổn thương cũng là mối đe dọa rất lớn. Vì vậy, đại bàng luôn chỉ bay lượn vòng quanh đàn chim một cách nhàn nhã, nhưng không hề có chút ý định tấn công nào. Vì sao lại như vậy? Nhìn con đại bàng này to lớn như thế, nếu một cú lao mạnh, e rằng có thể làm tan rã đàn chim này, từ đó bắt được con mồi chứ. Chẳng lẽ nó ăn no rừng mỡ, chỉ đang lấy những con chim này làm trò chơi sao? Diệp Phàm khẽ cười, không phải vậy, đại bàng làm như vậy chủ yếu là để lãng phí thể lực của đàn chim. Những con chim này tuy yếu ớt, nhưng tụ hợp lại cũng là một thế lực không hề yếu. Đại bàng không thể mạo hiểm bị thương đi cưỡng công đàn chim, dù sao nó không có thủ đoạn tự lành, dù chỉ là một chút vết xước cũng rất có thể cuối cùng khiến nó bỏ mạng. Mà chim ưng làm như vậy để làm suy yếu thể lực của đàn chim là vì trong đàn chim có con yếu con mạnh, khi thể lực tiêu hao đến một mức độ nhất định, đội hình của đàn chim sẽ xuất hiện vết nứt. Đến lúc đó nếu đội hình hoàn toàn tan rã hoặc xuất hiện con chim lật đàn, con đại bàng này liền sẽ lao lên, dễ dàng bắt được con mồi. Diệp Phàm nói xong không lâu, quả nhiên trong đàn chim liền có mấy con chim vì thể lực không đủ mà rời khỏi đội hình. Mà khi mấy con chim đó rời đội, con đại bàng vốn dị ung dung liền đột nhiên tăng tốc, nhẹ nhàng bắt được mấy con chim rời đội đó. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, Diệp Phàm đột nhiên đốn ngộ. Chiến lược săn mồi của con đại bàng này chẳng phải chính là một loại phương pháp kết hợp lực và kỹ sao? Nhìn có vẻ con đại bàng này đang dựa vào kỹ pháp để xua đuổi đàn chim. Nhưng yếu tố chính để đạt được điều này chính là thực lực bản thân của đại bàng mạnh hơn những con chim kia. Vì vậy, lực làm nền tảng, kỹ làm phương sách, cả hai kết hợp mới là pháp hoàn chỉnh. Có được đốn ngộ này, Diệp Phàm lập tức đại hỉ. Không chút chần chừ, Diệp Phàm quay lại trung tâm chủ viện, lại tiếp tục tu luyện. Nam Cung Phó Xạ chưa kịp phản ứng, vẫn còn suy nghĩ về đủ thứ săn mồi của đại bàng mà Diệp Phàm đã nói. Giờ đây thấy Diệp Phàm đột nhiên chạy đi tu luyện, nàng cũng ngẩn người. Thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Nam Cung Phó Xạ liền trở nên vô cùng chấn động. Không gì khác, bởi vì Diệp Phàm ngay lúc này lại rơi vào cảnh giới đốn ngộ. Cùng với việc Diệp Phàm rơi vào đốn ngộ, tất cả những gì hắn kìm nén liền không thể tự kiềm chế mà phát ra. Toàn bộ hoa cỏ cây cối của Vọng Kiếm Sơn đều trong một khoảnh khắc trở thành một thể. Sự lay động của những hoa cỏ cây cối này dần dần trở nên thống nhất, một dao động đặc biệt vô hình bao trùm toàn bộ Vọng Kiếm Sơn. Sự biến động xung quanh khiến Nam Cung Phó Xạ vô cùng kinh ngạc. thế nhưng trong chớp mắt, nàng cũng từ những dao động này, nhớ lại cách săn mồi của Đại Bàng mà Diệp Phàm vừa giải thích cho mình. Lực kỹ kết hợp. Từ ngữ này đột nhiên xuất hiện trong lòng Nam Cung Phó Xạ. Dù sao nói về ngộ tính, Nam Cung Phó Xạ cũng là người hiếm có trên đời. Dù sao nếu không phải vậy, làm sao có thể tuổi trẻ như vậy đã tự sáng tạo ra Thập Cửu Đỉnh một bộ đao pháp tuyệt thế như vậy. Nam Cung Phó Xạ hiện tại vì những lời giải thích của Diệp Phàm cũng có chút đốn ngộ. Nàng nhớ lại Thập Cửu Đỉnh do mình sáng tạo, chi tiết chiêu thức của Thập Cửu Đỉnh khá phức tạp, nhưng thực tế tóm tắt lại thì tương đối đơn giản. Thập Cửu Đỉnh này chính là 19 đao, mỗi đao đều có thể hoàn hảo tiếp nhận lực lượng do đao trước đó tạo ra. Cứ như vậy, 19 đao không ngừng chồng chất cho đến đao thứ 19, liền có thể tạo ra lực lượng vô cùng kinh người. Có thể nói, Thập Cửu Đỉnh này chính là một loại đao pháp đầy sức mạnh đến tận cùng. Mà đao, bản thân chính là bá giả trong binh khí, bản nguyên của nó hoàn hảo phù hợp với loại chiêu thức vô cùng bá đạo này. Chỉ là, quá cương dễ gãy, vì vậy, Thập Cửu Đỉnh này cực kỳ khó tu luyện thi triển. Hơn nữa, cũng bị ngưng tụ quá nhiều lực, chiêu thức quá bá đạo khiến mỗi đao của Thập Cửu Đỉnh về sau đều càng lúc càng khó khống chế. Nhớ lại Nam Cung Phó Xạ lần đầu tiên sử dụng Thập Cửu Đỉnh, nàng liền hoàn toàn không thể nắm giữ phương hướng thi triển của đao đó. Chính là vì lực lượng quá ngưng tụ dẫn đến Nam Cung Phó Xạ không thể khống chế. Điều này trong bình thường thì không đáng kể, phạm vi thi triển của Thập Cửu Đỉnh rất lớn, chỉ cần phạm vi đại khái chính xác, võ giả bình thường là khó mà thoát khỏi. Thế nhưng, Tạ Quan Ứng là hạ người nào chứ? Nhân phẩm của hắn quả thật khiến người ta khinh thường, nhưng không thể phủ nhận, thực lực của hắn trong giang hồ này cũng là kẻ kiệt xuất. Đối đầu với người có thực lực như vậy, không thể có chút sơ suất nào. Dù chỉ một chút sai sót cũng sẽ dẫn đến thất bại thảm hại, huống hồ là khuyết điểm lớn như không thể khống chế chiêu thức chính xác. Tuy nhiên, Nam Cung Phó Xạ lúc này lại đã nghi thông được cách giải quyết. Chỉ xét về uy lực, Thập Cửu Đỉnh hoàn toàn phát huy, ngay cả đa số cường giả lục địa thần tiên cảnh giới đã thành danh từ lâu, cũng khó mà chống đỡ. Như vậy, bản thân Thập Cửu Đỉnh đối với Tạ Quan Ứng mà nói, chính là con đại bàng kia. Còn Tạ Quan Ứng thì trở thành đàn chim kia. Nam Cung Phó Xạ nghĩ, chìa khóa quyết thắng, ngay cả đao thứ 18 cũng không được, duy chỉ có một đòn cuối cùng dốc hết toàn lực của mình, Thập Cửu Đỉnh. Cứ như vậy, 18 đao phía trước, có thể học chiến thuật của con đại bàng kia, cùng Tạ Quan Ứng đấu sức và cố gắng kéo Tạ Quan Ứng tiêu hao thể lực. Lợi dụng 18 đao phía trước, làm cho thể lực của Tạ Quan Ứng hoàn toàn cạn kiệt, ép hắn không có lực lượng né tránh, duy chỉ có thể cứng rắn tiếp nhận Thập Cửu Đỉnh của mình. Đây chẳng phải cũng là một loại kết hợp lực và kỹ sao? Có được suy nghĩ này, trái tim vốn bất an của Nam Cung Phó Xạ lập tức ổn định, trở nên đầy tự tin. Tạ Quan Ứng, đã đến lúc huyết trái huyết thường rồi. Chương 85, Thập Cửu Đỉnh xuất thế, thiên hạ phong vân động. Đây chính là sự điều giáo của Diệp Phàm. Chương 85, Thập Cửu Đỉnh xuất thế, thiên hạ phong vân động. Đây chính là sự điều giáo của Diệp Phàm. Lần đốn ngộ này của Diệp Phàm cũng không như lần trước mà dẫn động thiên địa dị tượng to lớn. Mặc dù cũng khiến hoa cỏ cây cối trên Vọng Kiếm Sơn sinh ra cộng hưởng, nhưng trên thực tế, chỉ thông qua sở môn hệ thống thì không thể nào phát giác được những biến hóa này. Hơn nữa, lần đốn ngộ này đối với sự đề thăng cảnh giới của Diệp Phàm mà nói cũng không nhiều. Chủ yếu vẫn là một vài thay đổi trong tâm cảnh của Diệp Phàm. Dù là như vậy, khi Diệp Phàm kết thúc đốn ngộ thì cũng đã là nửa ngày sau. Mở mắt ra, Diệp Phàm liền nhìn thấy Nam Cung Phó Xạ đang ngồi ở không xa vẫn còn ngẩn người. Chẳng qua Diệp Phàm nhìn ra, mặc dù Nam Cung Phó Xạ lúc này vẫn còn đang ngẩn người, nhưng trong mắt lại xuất hiện chút quang thái khác biệt. Nàng đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, có lẽ nàng chuẩn bị rời đi rồi. Ý nghĩ như vậy xuất hiện trong lòng Diệp Phàm, ngược lại khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Sớm tối ở chung, dù cho bản thân ẩn giấu có tốt đến mấy, e rằng sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra sơ hở. Nếu như tiểu cô nương này tự mình đề nghị rời đi, chẳng phải là kết quả tốt nhất sao? Chủ nhân, có lẽ ta phải rời đi một thời gian rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Nam Cung Phó Xạ phát giác Diệp Phàm đã kết thúc đốn ngộ, liền đứng dậy mở miệng nói. Ừm, không sao ừm. Rời đi một thời gian. Ngươi còn muốn trở về? Lời nói đến một nửa, Diệp Phàm đang chuẩn bị cáo biệt Nam Cung Phó Xạ liền nhạy bén phát hiện ra sự khác thường trong lời nói của Nam Cung Phó Xạ. Đúng vậy, lần này xuống núi, ta là muốn đi báo thù cho kẻ thù sát mẫu của ta. Nam Cung Phó Xạ hiển nhiên không biết ý của Diệp Phàm, nàng chỉ cho rằng Diệp Phàm không nỡ mình rời đi. Có lẽ trong lòng hắn cũng dần dần có ta rồi. Dưới ý nghĩ như vậy, khiến khuôn mặt trắng nõn của Nam Cung Phó Xạ nhiễm lên dáng hồng, cùng với mặt trời chói chang tương phản, càng thêm mê người. Trong lòng im lặng, cảm thấy Nam Cung Phó Xạ có thể đã hiểu lầm điều gì, Diệp Phàm có chút sốt ruột vội vàng nói, "Đừng mà, ngươi có chuyện gì thì cứ đi làm đi, làm xong rồi ngươi nên đi đâu thì đi đó chứ. Ta chỉ là một cựu phẩm võ phu mà thôi, chẳng lẽ ngươi còn thật sự định làm thị nữ cho ta cả đời sao?" Khẽ chu 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 thần, Nam Cung Phó Xạ bất mãn nói, "Làm thị nữ cả đời thì làm thị nữ cả đời thôi. Mặc kệ ngươi nói thế nào, ta tâm ý đã quyết, ta nhất định sẽ trở về." Nhìn khuôn mặt quật cường của tiểu cô nương, khóe miệng Diệp Phàm khẽ co giật. Kẻ nói nhất định sẽ trở về lần trước, lại dây dưa với nhân vật chính của bộ phim hoạt hình kia mấy trăm tập lận. Mà cùng với Diệp Phàm đồng dạng chấn kinh, còn có các thế lực khắp thiên hạ vẫn luôn theo dõi sở môn hệ thống. Bắc Hàn Vương phủ thính triều các Từ Khiếu và Lý Nghĩa Sơn đối diện mà ngồi, cả hai đều vẫn luôn theo dõi sở môn hệ thống. Tiểu nha đầu này cuối cùng cũng hạ quyết tâm rồi. Từ Khiếu khẽ thở dài một hơi, sau đó hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói, Thập Cửu Đỉnh của nàng ấy quả thật đã được tạo ra, nhưng chỉ riêng như vậy, e rằng còn xa mới là đối thủ của cha nàng ấy là Tạ Quan Ứng. Những chuyện vỡ lở trong gia đình Tạ Quan Ứng, giữa những thư dân bình thường, tự nhiên là ít người biết đến. Nhưng trong võ lâm giang hồ, những chuyện vỡ lở như vậy lại không thể nào trở thành bí mật. Ân đoán giữa Tạ Quan Ứng và Nam Cung Phó Xạ, không thể nói là người người đều biết, nhưng vẫn có rất nhiều thế gia các phương tin tức linh mẫn đã sớm hiểu rất sâu. Nhìn dáng vẻ của Từ Thiếu, Lý Nghĩa Sơn lại khẽ cười, "Vương gia, ngươi quá xem thường vị Nam Cung phó xạ này, cũng quá xem thường Diệp Phàm rồi. Thân là nhân gian võ thánh, thực lực của Diệp Phàm ngài vẫn là hiểu rõ, mặc dù mấy ngày nay, nhìn như Nam Cung phó xạ chỉ là đi theo Diệp Phàm tu luyện mà thôi, nhưng ta luôn cảm thấy, Diệp Phàm nhất định đã âm thầm chỉ đạo nha đầu Nam Cung phó xạ kia rồi." Khẽ nhíu mắt, Từ Khiếu nhìn về phía Lý Nghĩa Sơn, "Ngươi sao lại khẳng định như vậy?" Tiểu tử Diệp Phàm kia lại tâm hệ Lý Hàn Y Liễu, ngay cả mỹ nhân như cô nương nhà ta cũng không thể lay động tâm tư hắn một hai. Tự nhiên, Nam Cung phó xạ thân là bảng thủ Yên Chi bảng, sức hấp dẫn có thể còn lớn hơn một chút, nhưng đừng thấy Diệp Phàm lại ra tay giúp Nam Cung phó xạ tu luyện thập cửu đỉnh, lại tặng bảo đao, nhưng ta chính là cảm thấy, Diệp Phàm cũng không có tâm tư gì khác với nha đầu này. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lý Nghĩa Sơn mở miệng trêu chọc Từ Khiếu, "Vương gia, tâm tư của ngươi ta lại biết rõ, ngươi là muốn nhị tiểu thư và Diệp Phàm có chút tiến triển đúng không?" "Ê, ta chính là ý này, nhân kiệt như Diệp Phàm, cô nương nhà ta xứng với hắn há có thể không trở thành một mỹ đàm thiên hạ sao?" Từ Khiếu cũng không che giấu, lớn tiếng khoác lác quanh chân ngồi trên đế, giọng nói gào lên thật lớn, khiến Ngụy Thúc Dương đang ngủ say trên lầu hai thính triều các theo bản năng khó chịu gãi gãi tai. Nhưng mà, mặc dù Từ Khiếu nói như vậy, trong lòng lại có chút phiền não. Nhị cô nương nhà mình ngày thường cũng là một người rất có chủ kiến, sao vừa dựa vào Diệp Phàm này, lại trở nên do dự không quyết rồi? Từ Khiếu trong lòng buồn bực, nha đầu ngươi tự mình không đi tranh thủ, làm sao có chuyện tình phát triển về sau chứ? Bất đắc dĩ lắc đầu, Lý Nghĩa Sơn tự nhiên là biết rõ suy nghĩ của Từ Khiếu, hiện giờ Bắc Hàn đang ở trung tâm thiên hạ động loạn, nếu như có thể có Diệp Phàm làm đồng minh, thì có thể khiến rất nhiều người có tâm tư phải đầu thử kỳ khí. Vương gia, Lý Nghĩa Sơn thần sắc trở nên nghiêm túc hơn nhiều, chuyện tình ái này, lão phu không hiểu. Nhưng lão phu hiểu rõ một chuyện, Nam Cung phó xạ này ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới tiến vào Vọng Kiếm Sơn, có được cơ duyên, với tâm tính của nàng ấy, nếu không có nắm chắc hoàn toàn, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm xuống núi báo thù như vậy. Từ Khiếu cũng là nhân tinh hiếm có trên đời, nghe Lý Nghĩa Sơn nói như vậy, hắn cũng rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Nhìn Nam Cung phó xạ thật sự chuẩn bị động thân rời khỏi Vọng Kiếm Sơn, Từ Khiếu khẽ nhíu mày, ngươi nói như vậy, quả thật là rất có lý. Xem ra, thu hoạch của nha đầu này ở Vọng Kiếm Sơn phải nhiều hơn rất nhiều so với những gì chúng ta thấy. Lý Nghĩa Sơn gật đầu, lần này, đến lượt Tạ Quan ứng phải sốt ruột rồi, dù sao những gì chúng ta có thể nghĩ đến, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Tạ Quan ứng trạch viện, thân là đích trưởng tôn của Giáp Dương Tạ gia, một trong thập đại hảo phiệt xuân thu. Trạch viện của Tạ Quan ứng có thể nói là xa hoa đến cực điểm. Thế nhưng sống trong trạch viện phồn hoa như vậy, Tạ Quan ứng lúc này lại không có chút ý cười nào. Bất kể nhân phẩm, Tạ Quan ứng người này cũng là một kẻ kiệt xuất hiếm có trong thiên hạ. Người này khi còn trẻ đã được xưng là thiên tài anh bác, lựa bạn bất quần, cùng với Lý Nghĩa Sơn hợp xưng Bắc Tạ Nam Lý võ học tạo nghệ càng là siêu phàm nhập thánh. Mà ngoài võ học tạo nghệ ra, Tạ Quan ứng còn thâm hiểu khí vận chi đạo, giỏi về tranh đoạt khí vận cảnh giới. Năm đó hắn cưới mẹ của Nam Cung Phó Sạ, chính là bởi vì mẹ của Nam Cung Phó Sạ bản thân ẩn chứa một luồng khí vận khá lớn. Sau đó, Tạ Quan ứng liền lợi dụng đủ loại thủ đoạn, đem những khí vận này thu về cho mình. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái chết của mẹ Nam Cung Phó Sạ. Cũng bởi vì như vậy, Nam Cung Phó Sạ thể nhất định phải giết Tạ Quan ứng để báo thù rửa hận cho mẹ mình. Ngày thường trước kia, Tạ Quan ứng đối với đứa con gái quyết giết mình để báo thù cho mẹ, cũng không quá mức quan tâm. Ngay cả khi nghe nói Nam Cung Phó Sạ sáng tạo ra khoáng thế đao pháp thập cửu đỉnh, hắn cũng chỉ cười cười lắc đầu khinh thường mà thôi. Dù sao với năng lực của Tạ Quan ứng, hắn sớm đã nhìn ra trên người Nam Cung Phó Sạ cũng không có nhiều khí vận tồn tại. Bởi vậy, Tạ Quan ứng lúc đó thậm chí còn không cho rằng Nam Cung Phó Sạ trong đời này có thể thật sự nắm giữ được thập cửu đỉnh kia. Thế nhưng, theo Nam Cung Phó Sạ tiến vào Vọng Kiếm Sơn, Tạ Quan ứng lần đầu tiên hoảng sợ. Nhìn Nam Cung Phó Sạ lần đầu tiên thi triển thập cửu đỉnh, dẫn động thiên địa dị tượng, Tạ Quan ứng tự biết chỉ riêng chiêu này luyện thành sau, Nam Cung Phó Sạ đã có năng lực giết chết mình rồi. Đương nhiên, đây không phải là nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là, sau khi xem Nam Cung Phó Sạ sử dụng thập cửu đỉnh, Tạ Quan ứng lại một lần nữa tiến hành khí vận khuy tham đối với Nam Cung Phó Sạ. Chính là kết quả khuy tham lần này, khiến Tạ Quan ứng gần đây vẫn luôn suy nghĩ không yên. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì trong lần khí vận khuy tham này, Tạ Quan ứng chỉ nhìn thấy một mảnh xương trắng, vậy mà lại không thể nhìn thấy chút manh mối nào về khí vận quanh thân Nam Cung Phó Sạ. Nhưng dù không thể nhìn rõ chi tiết, Tạ Quan ứng vẫn cảm thấy khí vận trên người Nam Cung Phó Sạ trở nên khá kinh người, thậm chí là đã vượt xa bản thân hắn. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến Tạ Quan ứng lo lắng. Dù sao Tạ Quan ứng bản thân chính là người sùng bái khí vận nhất, bởi vậy đối với đủ loại khí vận, Tạ Quan ứng là người mẫn cảm nhất. Không thể tọa dĩ đái tệ nếu không lần này chính là tử kỳ của mình. Ý nghĩ như vậy không ngừng cuộn trào trong lòng Tạ Quan ứng. Chỉ là chuyện khí vận rất khó thay đổi trong sớm tối. Đã từng có lúc Tạ Quan ứng vì xâm chiếm khí vận trên người mẹ Nam Cung Phó Sạ mà đã hao phí mười mấy năm trời. Cho nên Tạ Quan ứng hiểu rõ, hiện giờ chỉ dựa vào bản thân, e rằng là vô kế khả thi rồi. Bởi vậy, hắn liền nghĩ đến việc cầu viện ngoại viện. Nhưng những người khác, kẻ nguyện giúp hắn thì lực bất tòng tâm, kẻ hắn muốn cầu thì lại coi thường hắn. Giờ phút này hoàn cảnh của Tạ Quan ứng có thể nói là vạn phần xấu hổ. Nhưng thiên vô tuyệt nhân chi lộ, Tạ Quan ứng nhớ tới một người, hắn hiểu rõ, người này nhất định sẽ giúp hắn một tay. Mà người này chính là Triệu Hoàng Triều ẩn mình sau Long Hồ Sơn. Triệu Hoàng Triều thân là Ly Dương lão tổ, mặc dù nhìn như ẩn cư Long Hồ Sơn, nhưng đối với đủ loại của Ly Dương hoàng thất vẫn luôn cố gắng duy trì ở phía sau. Ngay trước đó không lâu, Triệu Hoàng Triều liền phái người đến giao thiệp với Tạ Quan ứng, hy vọng có thể mượn năng lực của Tạ Quan ứng vì Ly Dương Vương Triều tìm kiếm quốc vận. Lúc đó Tạ Quan ứng vẫn còn đang do dự, nhưng hiện giờ trong mắt hắn, đây chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình rồi. Nghĩ đến như vậy, Tạ Quan Ứng không dám do dự thêm nữa. Dù sao Nam Cung Phó Xạ đã chuẩn bị động thân rời khỏi Vọng Kiếm Sơn, nghĩ đến không bao lâu nữa, liền có thể chạy đến tìm mình báo thủ. Cứ như vậy, Tạ Quan Ứng vội vàng thu dọn hành lý, hướng về phía Long Hồ Sơn mà đi. Long Hồ Sơn cách nơi ở của Tạ Quan Ứng một đoạn đường, nhưng Tạ Quan Ứng đang sốt ruột, vẫn chỉ dùng một ngày rưỡi, liền đã đến được Sơn Môn Long Hồ Sơn. Chỉ là điều khiến Tạ Quan Ứng không ngờ tới là, khi hắn đến Sơn Môn Long Hồ Sơn, liền nhìn thấy Triệu Hoàng Triều vậy mà đã sớm đợi ở cửa Long Hồ Sơn rồi. Tiền bối ngài đây là? Sau một thoáng ngẩn người, Tạ Quan Ứng vội vàng cung kính hành lễ hỏi Triệu Hoàng Triều. Triệu Hoàng Triều lại khẽ thở dài nói, chuyện Vọng Kiếm Sơn, thiên hạ sẽ biết, như vậy, ta biết ngươi sẽ đến, có gì là lạ. Hiện giờ, kẻ có thể giúp ngươi, ngoài Ly Dương Hoàng thất ta ra, còn có ai khác sao? Nghe vậy, Tạ Quan Ứng vội vàng nói, đúng là như vậy, đúng là như vậy. Tiền bối xin hãy nghĩ cách, nghiệt chướng kia của ta ở trên Vọng Kiếm Sơn không biết đã có được tạo hóa gì, hiện giờ khí vận trên người nàng ấy, ngay cả ta cũng không nhìn rõ nữa rồi. Hiện giờ nàng ấy lại luyện thành thập cửu đỉnh, ta e rằng không thắng được nàng ấy rồi. Chương 86, trên Vọng Kiếm Sơn, bí mật của Diệp Phàm. Chương 86, trên Vọng Kiếm Sơn, bí mật của Diệp Phàm. Nhìn Tạ Quan Ứng đang lo lắng, Triệu Hoàng Triều trong lòng thầm vui. Tạ Quan Ứng về đạo khí vận, ở khắp thiên hạ này đều là người đứng đầu. Hoàng thất Ly Dương những năm gần đây, quốc vận tăng dã, khí vận gần như tiêu tán hết, chính là lúc cần nhân tài như vậy. Chỉ là gia đình Tạ Quan Ứng giàu có, thực lực mạnh mẽ, rất khó lôi kéo. Mấy ngày trước, lời lôi kéo của Triệu Hoàng Triều đã bị Tạ Quan Ứng khéo léo từ chối. Hiện giờ, Nam Cung Phó Xạ đến tìm Tạ Quan Ứng báo thủ, lại giúp Triệu Hoàng Triều một việc lớn. Ngươi trước đừng hoảng loạn. Triệu Hoàng Triều an ủi Tạ Quan Ứng nói, bản thân thực lực của ngươi cũng là thế gian hiếm có, cách thức bình thường khó mà nâng cao cảnh giới của ngươi thêm chút nào nữa. Nghe Triệu Hoàng Triều nói, Tạ Quan Ứng không khỏi khí huyết ngưng trệ, nhưng vừa mới có chút thất vọng thì lại nghe Triệu Hoàng Triều nói, nhưng mà biện pháp cũng không phải là không có. Thật sao? Tạ Quan Ứng đội vàng tiến lên, trên mặt tràn đầy vẻ mong đợi, có phương pháp nào có thể thoát khỏi tình cảnh khốn khó hiện tại của ta không? Kính xin tiền bối chỉ rõ. Nếu có thể giải quyết được cảnh khốn cùng này, sau này Tạ Mỗ nhất định sẽ có trọng đạn. Triệu Hoàng Triều khẽ cười, phương pháp chính là cái này. Vừa nói, Triệu Hoàng Triều vừa lấy ra một chiếc hộp gấm, trong hộp gấm là một đóa sen vàng. Tạ Quan Ứng vừa nhìn thấy đóa sen vàng liền trong lòng ngưng trệ. Không gì khác, trên đóa kim liên nhỏ bé này lại bao phủ một tầng khí vận khổng lồ. Đây là một trong 9 đóa kim liên của Long Hồ Sơn ta, liên quan đến khí vận của bản thân Long Hồ Sơn. Sử dụng một đóa, liền có thể trong thời gian ngắn nâng cao khí vận của bản thân ngươi lên rất nhiều. Như vậy, những chuyện sau đó không cần ta dạy, chính ngươi cũng có thể giải quyết được rồi chứ? Nghe Triệu Hoàng Triều nói lời này, Tạ Quan Ứng vội vàng liên tục gật đầu, có thể, tuyệt nhiên có thể. Đa tạ tiền bối hảo phóng viện trợ. Nói rồi, Tạ Quan Ứng liền nóng lòng muốn đi lấy chiếc hộp gấm đựng kim liên. Nào ngờ Triệu Hoàng Triều thu tay lại, liền đặt hộp gấm trước ngực. Sắc mặt Tạ Quan Ứng căng thẳng, vội vàng lo lắng hỏi, tiền bối ngài đây là? Khẽ lắc đầu, giọng Triệu Hoàng Triều có chút không vui, những người ở tuổi như chúng ta, đối với lời nói xuông đã sớm không tin. Cái tiểu tay không bắt sói trắng này, ở chỗ ta là không thông được đâu. Lấy ra một tờ tuyên chỉ đặc biệt đưa cho Tạ Quan Ứng, Triệu Hoàng Triều nói, dùng tinh huyết đầu ngón tay ngươi ký xuống tờ khế ước này, kim liên liền là của ngươi. Nếu không chịu ký, ngươi từ lâu đến thì về đó đi. Tạ Quan Ứng theo bản năng nhận lấy tờ tuyên chỉ đó, sắc mặt hắn trắng bệch. Không gì khác, nội dung khế ước viết trên tờ tuyên chỉ này không khác gì khế ước bản thân, nếu ký tờ khế ước này, vậy nửa đời sau của Tạ Quan Ứng chính là ương khuyển của Hoàng thất Ly Dương, không còn tự do gì để nói. Mà về độ ràng buộc của tờ tuyên chỉ khế ước này, Tạ Quan Ứng cũng không hề nghi ngờ. Với bản lĩnh của Triệu Hoàng Triều, tờ tuyên chỉ khế ước này chắc chắn có ẩn tình phía sau, nếu đến lúc đó chính mình hối hận, e rằng hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng không ký, không có đóa khí vận kim liên này, Tạ Quan Ứng thật sự không có chút tự tin nào có thể chiến thắng Nam Cung Phó Xạ lúc này. Mà với mối thù của Nam Cung Phó Xạ đối với chính mình, đến lúc đó nhất định sẽ không tha cho chính mình. Trong lúc giằng xé, răng hàm của Tạ Quan Ứng gần như muốn cắn nát, nhưng sau khi giãy giụa hồi lâu, hắn vẫn đột nhiên cắn nát ngón trỏ của chính mình, dùng tinh huyết bản thân ký xuống tờ tuyên chỉ khế ước này. Thấy vậy, Triệu Hoàng Triều khá hài lòng gật đầu, khí vận kim liên quả thực rất quan trọng, cho dù mất đi đóa kim liên này, Long Hồ Sơn vẫn còn 8 đóa khí vận kim liên. Tuy nhiên, vẫn sẽ gây ra sự suy yếu lớn cho khí vận Long Hồ Sơn. Nhưng những sự suy yếu này so với việc Tạ Quan Ứng đầu quân, hoàn toàn là chín châu mất một sợi lông. Triệu Hoàng Triều đối với năng lực của Tạ Quan Ứng vẫn rất coi trọng. Và cùng lúc đó, chuyện Nam Cung Phó Xạ xuống núi tìm Tạ Quan Ứng báo thủ cũng hoàn toàn lan truyền khắp các thế lực trong thiên hạ. Di Hoa Cung. Trong Di Hoa Cung, cung chủ Giao Nguyệt và nhị công chúa Liên Tinh ngồi trong sân đối ẩm. Tỷ tỷ, Nam Cung Phó Xạ này cuối cùng cũng hạ quyết tâm muốn đi tìm kẻ phụ bạc Tạ Quan Ứng báo thù rồi. Liên Tinh lộ vẻ lo lắng, chỉ là Tạ Quan Ứng thành danh đã lâu, thực lực của hắn trong số một vài cường giả lão làng cũng là hàng đầu. Mặc dù những lúc này Nam Cung Phó Xạ trên Vọng Kiếm Sơn đã thu hoạch không nhỏ, còn hoàn toàn nắm giữ đao pháp thập cửu đỉnh kia, nhưng ta lo lắng nàng vẫn không phải đối thủ của Tạ Quan Ứng kia, hay là hai chúng ta cũng đi giúp cô bé đó một tay. Nghe Liên Tinh nói, Giao Nguyệt lại khẽ cười lắc đầu, muội muội, suy nghĩ của muội quá ngây thơ. Phải biết rằng không nói Tạ Quan Ứng đang ở cảnh giới Ly Dương, cách Di Hoa cùng chúng ta rất xa, chỉ nói đến thế lực phía sau hắn liên quan đã vô cùng phức tạp. Nhìn có vẻ đây là một trận chiến Nam Cung Phó Xạ báo thù cho mẹ, nhưng thực chất cũng là một cuộc giao phong ngầm giữa Bắc Hàn và Hoàng thất Ly Dương. Mắt Liên Tinh khẽ chớp, ý của tỷ tỷ là Tạ Quan Ứng đã đầu quân cho Hoàng thất Ly Dương rồi. Ta vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng. Giao Nguyệt lắc đầu, tuy nhiên mấy ngày trước có tin tức chuyển đến, nói rằng lao tổ của Hoàng thất Ly Dương, Triệu Hoàng Triều đang ẩn mình ở Long Hồ Sơn đã phái người tiếp xúc với Tạ Quan Ứng. Mọi chuyện trên Vọng Kiếm Sơn, Tạ Quan Ứng cũng nhìn rất kỹ, với nhãn lực của hắn mà xem, tự nhiên biết rằng chỉ dựa vào chính mình là vạn vạn không thể chống lại Triều Thập Cửu Đỉnh kia. Muội nói xem, lúc này ở trong Ly Dương cảnh, hắn còn có thể cầu ai đây? Liên Tinh hiểu ra, ai, nếu đã là như vậy, vậy chuyến đi này của Nam Cung Phó Xạ chẳng phải là nguy hiểm trùng trùng sao? Triệu Hoàng Triều thân là lão tổ Ly Dương, nội tình phía sau hắn đã ẩn giấu mấy chục năm, nếu lấy ra thứ gì đó kỳ lạ, thật sự không dễ đối phó nha. Uống cạn chén rượu trong tay, Giao Nguyệt lại bất đắc dĩ lắc đầu, muội muội tốt của ta, khả năng đống sắt của muội vẫn còn chưa đủ. Ta dám khẳng định, cho dù Triệu Hoàng Triều ra tay tương trợ, e rằng Tạ Quan Ứng vẫn không phải đối thủ của Nam Cung Phó Xạ lúc này. Liên Tinh kinh ngạc nhìn Giao Nguyệt, tỷ tỷ lại đánh giá Nam Cung Phó Xạ cao đến vậy sao? Đối với Nam Cung Phó Xạ, Giao Nguyệt rũ mắt xuống, lại không tiếp tục giải thích gì với Liên Tinh. Phải biết rằng, điều nàng coi trọng xa không phải là một Nam Cung Phó Xạ, mà là Diệp Phàm. Không biết vì sao, mặc dù chưa từng có tiếp xúc thật sự với Diệp Phàm, nhưng Giao Nguyệt lại vô cùng tin tưởng hắn. Hay là hai chúng ta đánh cược một ván thế nào? Giao Nguyệt lại tự rót cho mình một chén rượu đồng thời nói với Liên Tinh. Liên Tinh không hiểu nhìn Giao Nguyệt, tỷ tỷ muốn cái gì? Uống cạn chén rượu trong tay, Giao Nguyệt vô cùng tự tin nói, ta cá lần này Nam Cung Phó Xạ nhất định có thể tự tay chém giết tiện nhân Tạ Quan Ứng này. Và cùng lúc đó, những lời cá cược tương tự gần như đồng thời xuất hiện trong các thế lực khắp thiên hạ. Trong chủ phủ Thiên Hạ Hội, Hùng Bá chắp tay đứng. Những ngày gần đây, hắn gần như mỗi ngày đều xem Sở Môn hệ thống, đối với mọi chuyện của Diệp Phàm đều khiến hắn khá để tâm. Mấy ngày qua, hắn không ngừng phái các đệ tử Thiên Hạ Hội đi khắp nơi thăm dò hư thực của Diệp Phàm, nhưng tất cả những người được phái đi đều không thu được kết quả gì. Đến đây, Hùng Bá cũng bất đắc dĩ, nhưng dù sao cũng là võ thánh nhân gian, kết quả này cũng không phải là không thể chấp nhận được đối với hắn. Thế nên, hai ngày nay hắn lại yên tĩnh trở lại. Tuy nhiên, cùng với việc Nam Cung Phó Xạ hôm nay tuyên bố muốn rời Vọng Kiếm Sơn, xuống núi tìm Tạ Quan Ứng báo thủ, đã khiến ánh mắt của Hùng Bá chuyển rời. Lúc này, Hùng Bá dự định thông qua Nam Cung Phó Xạ, từ đó gián tiếp thăm dò thực lực của Diệp Phàm rốt cuộc là bao nhiêu. Cho dù chỉ có thể phát hiện ra một góc băng sơn, cũng là một vài manh mối không phải sao? Nếu không, Hùng Bá biết rằng dưới sự mưu tính của chính mình, sau này nhất định sẽ có xung đột với Diệp Phàm, tổng không thể đến lúc đó hai mắt tối đen không hề chuẩn bị gì chứ. Và có suy nghĩ tương tự với Hùng Bá, còn có Đại Đường Hoàng đế Lý Thế Dân. Không lâu trước đây, hắn đã phái Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương mang theo ý muốn lấy lòng của chính mình đến Vọng Kiếm Sơn. Thế nên, Lý Thế Dân giờ phút này đã xem Diệp Phàm là người của chính mình. Dù sao chính mình đã hạ thấp thân phận, chủ động dâng lên một vị đại đường công chúa rồi. Lý Thế Dân tự tin, Diệp Phàm nhất định sẽ không từ chối chuyện tốt như vậy. Đến lúc đó, chính mình liền là nhạc phụ của Diệp Phàm, vậy tất cả của Diệp Phàm tự nhiên thuộc về đại đường không phải sao? Vì vậy, đối với việc Nam Cung Phó Xạ xuống núi báo thủ, Lý Thế Dân lại không có quá nhiều suy nghĩ, chỉ là cũng muốn nhân cơ hội này quan sát một chút, thực lực của Diệp Phàm rốt cuộc là bao nhiêu. Nhưng bất kể thế nào, toàn bộ các thế lực khắp thiên hạ lại một lần nữa sôi sục vì việc Nam Cung Phó Xạ báo thủ. Thậm chí còn có đủ loại sòng bạc mọc lên khắp nơi trong thiên hạ. Nhiều người thậm chí còn đặt cả gia sản tính mạng để tham gia vào ván cược khổng lồ liên quan đến toàn bộ thiên hạ này. Ánh mắt của tất cả mọi người trong thiên hạ cũng vào lúc này tập trung vào Nam Cung Phó Xạ và Tạ Quan Ứng. Cũng vào lúc này, Tề Thiên Trần và Viên Tiên Cương đã chỉnh đốn một ngày dưới Vọng Kiếm Sơn, cuối cùng cũng bắt đầu tiến về phía Vọng Kiếm Sơn. Lần này hai người đến Vạn Kiếm Sơn với lý do công khai là để Lý Thế Dân truyền đạt ý muốn liên hôn với Diệp Phàm. Nhưng thực tế, còn có một nguyên nhân sâu xa hơn, chính là thay Lý Thế Dân đích thân thăm dò một chút về hư thực của Diệp Phàm. Về việc Vọng Kiếm Sơn có thiết lập viễn cảnh để ngăn cản người ngoài tiếp cận, hai người tự nhiên cũng biết. Chỉ là Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương cũng là những người am hiểu sâu sắc đạo này, nên theo họ thấy, những phàm phu tục tử bị mắc kẹt bên ngoài Vọng Kiếm Sơn, hoàn toàn là do bản thân thực lực không đủ. Và theo họ thấy, vì Nam Cung Phó Xạ khi đó còn có thể đột phá cấm cố viễn cảnh của Vọng Kiếm Sơn, từ đó tiến vào đỉnh Vọng Kiếm Sơn, vậy hai người họ tự nhiên không có lý do gì lại không thể. Tuy nhiên, khi Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương bắt đầu tiến về phía đỉnh Vọng Kiếm Sơn, hai người nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường. Tương tự như tình huống của Nam Cung Phó Xạ khi đó, với sự cẩn thận của hai người, việc leo núi lúc ban đầu không có gì bất thường. Dọc theo con đường đất trong núi, những bậc đá lởm chởm, Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương nhanh chóng đến được giữa Vọng Kiếm Sơn. Nhưng khi hai người đến giữa Vọng Kiếm Sơn, dị biến bắt đầu xảy ra. Sau đó, hai người cứ như đang không ngừng đi vòng quanh trên một cái đĩa. Bất kể đi thế nào, cái cây trước mặt vẫn là cái cây quen thuộc đó, những chỗ lồi lõm trên con đường đất cũng nhìn quen mắt vô cùng. Thậm chí ngẩng đầu nhìn mặt trời trên trời, trong mấy canh giờ, mặt trời cũng không hề di chuyển chút nào, luôn treo ở một chỗ. Phát hiện này khiến Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương đều kinh ngạc đến mức mồ hôi lạnh chảy dòng sau lưng. Và cảnh tượng này cuối cùng cũng làm giảm bớt nhiệt độ của ván cược mà Nam Cung Phó Xạ mang lại. Nhiều đại nhân vật của các thế lực khắp thiên hạ đều bắt đầu chú ý đến chuyến phá núi của Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương. Danh tiếng của hai người này đã vang danh thiên hạ từ lâu. Bí thuật thôi diễn của hai người cũng là hàng đầu thế gian. Nhưng chính hai đại nhân vật như vậy lại rơi vào tình cảnh giống hệt Nam Cung Phó Xạ khi xưa. Cấm cố huyễn cảnh của Vọng Kiếm Sơn này lại đáng sợ đến mức độ này sao? Cả hai người họ đều không thể phá giải. Chương 87, truyền thuyết bắt quái trận. Diệp Phàm lại còn có át chủ bài này. Chương 87, truyền thuyết bắt quái trận. Diệp Phàm lại còn có át chủ bài này. Vọng Thành Sơn cây cối cao ngất trời, cành lá sum suê, che khuất nửa vòng trời, ngăn cản ánh nắng, lạnh lẽo đến rợn người. Lúc này đã gần nửa đêm, trong rừng tĩnh lặng như tờ, thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng chim hót. Giữa khu rừng tĩnh mịch, hai bóng người chậm rãi bước tới, tiếng bước chân rất khẽ, dường như sợ làm kinh động điều gì đó. Một người tay cầm phất trần, áo trắng phiêu dật, trông như tiên phong đạo cốt. Người còn lại thì mặc trường bào đen, dáng người cao gầy, đầu quấn vải dài, để lộ đôi mắt lạnh lẽo như lưỡi dao, khí thế bức người, quanh thân ẩn hiện sát phạt chi ý. Hai người chính là Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương, đang trên đường đến Vọng Kiếm Sơn bái phỏng nhân gian võ thánh Diệp Phàm. Hai bóng người đang từng bước tiến về phía nơi Diệp Phàm tọa lạc. Tề Thiên Trần tiên phong đạo cốt và Viên Thiên Cương đầu quấn vải bước đi giữa rừng, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Phù phù. Tình cảnh hai người vô cùng chật vật, trên mặt đều lấm tấm mồ hôi, môi khô nước nẻ, dưới chân lầy lội, hệt như vừa bỏ ra từ vũng bùn. Rừng sâu thăm thẳm, âm u hun hút, thỉnh thoảng có vài tiếng dã thú gầm gừ, khiến người ta sờn tóc gáy. Giờ phút này, sắc mặt hai người khó coi đến cực điểm. Nơi này quá tà dị, ta cảm thấy ta sắp chết rồi. Tề Thiên Trần liếc nhìn Viên Thiên Cương bên cạnh, thần sắc nghiêm trọng, chúng ta cứ đi tiếp xem sao. Viên Thiên Cương mặt đầy bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn những cây cổ thụ cao vút tận mây xanh, lắc đầu, ta nhớ Vọng Kiếm Sơn đâu có cao đến thế này. Viên Thiên Cương cười khổ một tiếng. Tề Thiên Trần thở dài, có lẽ là do chúng ta đã lâu không đi đường trăng, chẳng phải có câu nói trông núi gần, đi đường xa sao, ta cứ cảm thấy chúng ta đã rất gần đỉnh núi rồi. Chỉ mong là vậy. Có lẽ thật sự là do chúng ta đã lâu không đi đường. Hai người lại tiếp tục xuyên qua mấy ngàn mét, nhưng vẫn không thể thoát ra. Bốn phía bóng tối như thủy triều dâng lên, dường như muốn nuốt chửng tất cả ánh sáng. Hơn nữa, thứ bóng tối này dường như còn mang theo mùi mục nát, có thể xâm thực huyết mạch cơ thể, xâm thực linh hồn. Sao cứ đi tới đi lui như thể đang quay vòng tại chỗ vậy? Đột nhiên, Viên Thiên Cương dừng bước, lẩm bẩm tự nói. Người nói gì? Tề Thiên Trần giật mình kinh hãi, vội vàng hỏi. Không ổn. Nhưng ngay sau đó, hắn cũng không bận tâm quá nhiều, phóng thích nội lực nhắm mắt cảm nhận sự biến hóa của bốn phía. Hắn đột nhiên mở mắt kinh ngạc nói, nơi này có điều kỳ lạ. Lại không thể thăm dò quá xa, Viên Thiên Cương không tin, cũng thử một lần, phát hiện dường như có thứ gì đó đã ngăn cản sự dò xét của hắn. Viên Thiên Cương sắc mặt khó coi, chẳng lẽ lạc đường rồi? Sau đó ánh mắt hắn nhìn về con đường đã đi qua, kinh hô, mau nhìn, con đường chúng ta đã đi. Quả nhiên, những nơi bọn họ từng đi qua trước đó đều bị dây leo bao phủ. Nhưng giờ đây, dây leo đã biến mất, để lộ cảnh tượng ban đầu. Khốn kiếp. Viên Thiên Cương sắc mặt tái mét, những dây leo này là vật sống. Khu rừng này tuyệt đối không tầm thường, tràn ngập các loại lực lượng kỳ dị quỷ bí. Chỉ thấy mỗi tấc đất bọn họ đi qua đều đã bị san phẳng. Tình huống này quả thực quỷ dị đến cực điểm, cho dù hắn tu luyện có thành tựu cũng tuyệt đối không làm được. Không cần nghĩ nhiều nữa, mau đi thôi. Tề Thiên Trần nghiến răng nghiến lợi nói, nơi này tuyệt đối có điều kỳ lạ, phải lập tức rời đi. Đi. Viên Thiên Cương kéo hắn lại. Hai người bay vút đi, vội vã tiến về phía xa. Chỉ là càng đi, trong lòng hai người càng thêm hoảng loạn, bởi vì khu rừng rậm này lại vô cùng vô tận, mãi mãi không đi hết được. Hai người dừng bước. Tề Thiên Trần sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, toàn thân run rẩy. Chúng ta nên quay đầu lại rồi, hắn nói được quãng. Viên Thiên Cương không để ý nhưng động tác của hắn cứng đờ, đồng tử tăng dã, hiển nhiên hắn cũng đã nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Bọn họ quay đầu nhìn lại vẫn là biển rừng vô tận, mà những vũng bùn bọn họ vừa dâng qua căn bản đã biến mất. Tất cả những điều này dường như quá quỷ dị. Hai người cũng nhận ra đây hẳn là trận pháp. Tề Thiên Trần bình tĩnh lại nói, bất kể thế nào trước tiên phải phá khu rừng này rồi ra ngoài. Viên Thiên Cương ngầm đồng ý gật đầu. Thế là hai người bắt đầu bàn bạc cách tấn công. Nhưng mặc cho Tề Thiên Trần thi triển trăm phương ngàn kế, cũng căn bản không thể làm tổn hại đến một cọng cỏ hay một cái cây. Khu rừng này thật sự là vô cùng kiên cố. Đây rốt cuộc là thứ quỷ quái gì? Khu rừng này quá tà dị. Tề Thiên Trần tức giận đến mức mặt mày tái mét, hắn chưa từng gặp phải tình huống quỷ dị đến thế này. Nói đoạn hắn lại lần nữa tích lực tấn công, phất chân vung mạnh ra, lực lượng này cho dù là núi cũng có thể san phẳng. Ầm ầm ầm, kiếm mang nổ tung, hỏa tinh bay loạn xạ. Nhưng khu rừng này vẫn bình yên vô sự, không hề có chút hư hại nào. Viên Thiên Cương thấy vậy, không tin tà ma liền thi triển sát chiêu. Chỉ thấy hắn nắm chặt bàn tay, lập tức một luồng kình phong mạnh mẽ quét ra, hung hăng bổ xuống mặt đất. Ầm ầm, mặt đất nứt toát, cát bay đá chạy. Ha ha ha, cuối cùng cũng phá hủy được khu rừng này rồi chứ. Nhưng rất nhanh, bọn họ sững sờ. Sao có thể như vậy, khu rừng này rốt cuộc là cái gì? Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương hoàn toàn hoảng loạn. Thực lực của bọn họ đã gần đạt đến thần du huyền cảnh, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể hủy thiên diệt địa. Thế nhưng giờ đây, đòn tấn công của hai người ngay cả một mảng vỏ cây trên bề mặt khu rừng cũng không thể tạm đi. Chúng ta đi nhầm đường rồi. Viên Thiên Cương sắc mặt khó coi. Đi nhầm đường? Tề Thiên Trần ngẩn người, sao lại đi nhầm đường? Rõ ràng chúng ta đang đi lên núi mà. Viên Thiên Cương trầm tư nói, chắc hẳn ở đây có trận pháp đặc biệt, cùng với nguyên thuật, nên mới khiến chúng ta không thể tiếp cận đỉnh Vọng Kiếm Sơn. Viên Thiên Cương đối với trận pháp vẫn có chút nghiên cứu, thở dài nói, Vọng Kiếm Sơn của nhân gian võ thánh, há lại dễ dàng phá giải như vậy, nếu không phải lần này có ta và ngươi đồng hành, đổi thành người khác đến, e rằng chắc chắn phải chết. Tề Thiên Trần sắc mặt khó coi nói, chúng ta đi những nơi khác xem sao, liệu có cách phá giải không? Sau đó hai người làm một ký hiệu trên mặt đất, bắt đầu rời đi theo hướng ngược lại. Đừng phân tâm, cẩn thận nguy hiểm xung quanh. Tề Thiên Trần dặn dò. Đột nhiên, một luồng nguy hiểm ập tới. Hừm. Tề Thiên Trần lập tức cảnh giác lại thịnh, thân hình lùi nhanh, né tránh sang một nơi khác. Rầm. Kèm theo một tiếng động trầm đục, nơi đó bụi mù tung bay khắp trời, cho bụi lãng đãng. Viên Thiên Cương nheo mắt, không nói một lời quan sát môi trường xung quanh. Chỉ thấy, ở đó có một cành cây khô héo trên một cây cổ thụ, một con mắt xanh biếc như đèn lồng đang âm u nhìn chằm chằm hai người. yêu thú. Viên Thiên Cương hơi giận. Ban đêm, con yêu thú này lại có vẻ ngoài xấu xí, cái miệng nhọn hoắt như lưỡi dao, đầy răng nanh lởm chởm, trông vô cùng đáng sợ. Đặc biệt là nhãn cầu của nó, lại to như trung đồng, đỏ lò một mảng, phát ra ánh sáng hung tợn. Đây là yêu thú gì, sao lại đáng sợ đến thế? Viên Thiên Cương sắc mặt tái nhợt nói, là thực nhân ma hầu. Tề Thiên Trần nói, chúng thích ăn thịt người, khát máu bạo ngược, cực kỳ hung tàn, không thể khinh địch. Hắc hắc hắc, thực nhân ma hầu quái gào một tiếng. Bụt, bụt. Nó đột ngột nhảy xuống, tốc độ cực nhanh, hệt như một đám mây đen lao tới, mang theo mùi tanh hôi sộc thẳng vào mũi. Toàn thân nó phủ đầy vảy giáp, móng vuốt sắc nhọn dữ tợn, tựa như đúc bằng thép. Tìm chết. Tề Thiên Trần thản nhiên tự tại, phất trần trong tay vung lên. Xoẹt. Phất trần quét ra từng đạo quang hoa trắng xóa sắc lạnh, đánh trúng thân thể con thực nhân ma hầu. Rắc rắc rắc. Thân thể con thực nhân ma hầu như băng tuyết gặp nắng gắt, trong chớp mắt hóa thành hư vô. Viên Thiên Cương kinh ngạc nói, quốc sư, Vọng Kiếm Sơn này là nơi nhân gian võ thánh cư ngụ, sao lại có yêu thú như vậy? Đột nhiên trong mắt Viên Thiên Cương lộ ra vẻ kinh hãi, hắn nuốt nước bọt khó khăn mở miệng nói, quốc sư, ngươi nói xem, đây có phải là bắt quái trận trong truyền thuyết không? Bắt quái trận? Tề Thiên Trần nhíu mày. Đúng vậy, bắt quái trận, loại trận pháp này là trận pháp trong truyền thuyết, có thể phong ấn vạn vật. Nơi chúng ta đang tiến vào là phạm vi bắt quái trận của Vọng Kiếm Sơn. Viên Thiên Cương ngữ khí ngưng trọng nói, nếu chúng ta đã tiến vào bắt quái trận, vậy chẳng phải rất phiền phức sao? Không phải rất phiền phức mà là đặc biệt phiền phức. Viên Thiên Cương mặt ủ mày hê nói, trong bắt quái trận, các loại yêu thú hình hành, một khi tiến vào chính là cựu tử nhất sinh, huống hồ bọn họ vừa mới bị yêu thú tấn công. Bắt quái trận chỉ có sinh môn mới có thể ra vào. Viên Thiên Cương bất đắc dĩ cảm thán, không ngờ nhân gian võ thánh không chỉ biết Vạn Kiếm Lục Tiên trận, mà còn biết cả bắt quái trận, đây đều là những trận pháp trong truyền thuyết mà. Tề Thiên Trần lẩm bẩm, bây giờ chúng ta nên làm thế nào đây? Ai, cứ tiếp tục đi thôi, dù sao cũng phải thử xem sao. Hai người bọn họ đành phải tiếp tục tiến về phía trước. Trong sân viện ở Vọng Kiếm Sơn, nơi tường rào đầy hoa dại, giàn nho chữ quả, Diệp Phàm đang ngồi dưới giàn nho lật xem điện tịch. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh quyết, âm dương giao thế, thế gian luân chuyển, tất cả đều là đạo lý của đại đạo. Giờ đây hắn bước vào vô cụ chi cảnh, dường như cảm nhận được đạo vận tồn tại trong cõi u minh. Những đạo vận này dung nhập vào bên trong cơ thể hắn, khiến linh hồn hắn trở nên càng thêm thanh tịnh. Đối với tất cả những gì đang xảy ra dưới chân Vọng Kiếm Sơn, Diệp Phàm hoàn toàn không hay biết. Giờ phút này, hắn đang chuyên tâm đọc sách. Diệp Phàm đã đọc xong tất cả các loại sách cổ được thu thập, kết hợp với những gì đã học ở kiếp trước, cả người hắn lại có thêm nhận thức mới về chuyện tu chân. Xem ra hắn rất nhanh sẽ lại một lần nữa thử đột phá vô cụ chi cảnh. Còn về những trận pháp dưới núi kia, dường như hắn cũng không nhớ. Những trận pháp này là do hắn khi mới đến Vọng Kiếm Sơn, rảnh rỗi không có việc gì làm, tùy tiện chọn vài cái rồi ném ra, chúng giải rác khắp nơi trên núi, hắn cũng chưa từng vào tới. Dường như Diệp Phàm của giờ phút này, căn bản không hề nhớ có chuyện như vậy. Diệp Phàm tiếp tục vùi đầu vào đọc sách, bất chi bất giác đã quên mất thời gian. Hơn nữa vào lúc này, hắn cũng căn bản không hề nhận ra bên ngoài có dị biến xảy ra. Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương nếu biết rõ đầu đuôi sự việc, e rằng sẽ tức đến hộc máu. Vị nhân gian võ thánh này căn bản không hề biết bọn họ đã đến. Bọn họ lại càng không có vận may như Từ Vị Hùng và Nam Cung Phó Sạn, bọn họ thật sự là xui xẻo đến cùng cực, lại cố tình đụng phải trận pháp đáng sợ như bắt quái trận trong truyền thuyết. Gào rú. Đột nhiên, từ xa truyền đến tiếng sói tru, khiến hai người lập tức tinh thần chấn động. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy tiếng vù 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 vang lên, mấy chục bóng đen kỵ xuất hiện xung quanh bọn họ, từng đôi mắt u lãnh nhìn chằm chằm Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần. Trận bắt quái này là do Diệp Phàm bố trí, tuyệt đối không phải Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần có thể phá giải. Do đó bọn họ bị vây khốn, vô số yêu thú đang quanh quẩn gần đó. Gầm, gào rú. Đột nhiên, từ xa truyền đến tiếng sói tru, khiến hai người lập tức tinh thần chấn động. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy tiếng vù 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 vang lên, mấy chục bóng đen kỵ xuất hiện xung quanh bọn họ, từng đôi mắt u lãnh nhìn chằm chằm Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần. Trong tiểu viện trên núi, Diệp Phàm vẫn tĩnh lặng thản nhiên, hoàn toàn không hay biết mọi chuyện đang xảy ra dưới chân núi. Chương 88, sinh môn biến hóa. Bí mật của Diệp Phàm ẩn giấu tại đây. Chương 88, sinh môn biến hóa. Bí mật của Diệp Phàm ẩn giấu tại đây. Trong hộ Long Sơn Trang, cỏ xanh trải dài, hoa tươi khắp nơi. Nơi đây chim hót hoa bay, linh đài lầu các gần hiện trong lùm cây xanh, phong cảnh tú lệ, tựa trốn bồng lai tiên cảnh. Trên một thảm cỏ xanh, Thừa Quan Hải Đường và Thành Phi đứng kề vai, còn người trước mặt bọn họ chính là Thiết Đạm Thần Hầu. Ba người chăm chú nhìn chằm chằm vào dáng vẻ kinh ngạc chật vật của Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần trong hệ thống sở môn, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Trong lòng bọn họ càng thêm chấn động, tất cả chuyện này dường như quá đỗi khó tin. Thượng quan cô nương, bắt quái trận này có thể ngăn cản Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương không? Bọn họ chính là thần du huyền cảnh đấy. Thành Phi lời lẽ đầy nghi hoặc. Dù sao bọn họ cũng từng chứng kiến thực lực của cường giả thần du huyền cảnh, uy lực một trưởng đủ để di sơn điền hải, hủy diệt tất cả. Thế nhưng bọn họ cũng thấy hai người Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương ra tay, dường như vẫn không hề nhúc nhích, tất cả chuyện này quá đỗi khó tin nổi. Chuyện này không quá chắc chắn, dù sao đây cũng là trận pháp do nhân gian võ thánh Diệp Phàm bố trí. Thượng quan Hải Đường trong lòng cũng chấn động. Vạn Kiếm Lục Tiên trận của nhân gian võ thánh mọi người cũng từng cảm nhận được uy lực phi phàm, trận pháp này so với trận kia không hề kém cạnh. Đồng thời Tề Thiên Trần và Viên Thiên Cương lại là cao thủ thần du, bọn họ cũng không rõ. Thành Phi nghe vậy gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Tuy hắn không am hiểu lắm về trận pháp, nhưng cũng mơ hồ biết được sự đáng sợ của bắt quái trận. Bắt quái trận, đúng như tên gọi, được tạo thành từ bắt quái. Bên trong ẩn chứa vô vàn diệu dụng, có thể sát phạt, trấn áp, phòng ngự, cũng có thể mê hoặc lòng người. đạo bát quái nguyên thâm quảng đại, ẩn chứa đủ loại thần thông. Trong bát quái trận, nguy hiểm trùng trùng, chỉ cần sơ sẩy một chút, ngay cả cao thủ thần du huyền cảnh cũng phải mất mạng tại đây. Ngay lúc này, Thiết Đạm Thần Hầu vẫn luôn giữ im lặng bỗng lên tiếng, các ngươi nói nhân gian võ thánh Diệp Phàm ngay cả bát quái trận trong truyền thuyết cũng có thể bố trí ra, hắn còn có gì không hiểu? Thành Phi và Thượng Quan Hải Đường nghe vậy khẽ giật mình, nghĩ kỹ lại, quả thật là như vậy. Nhân gian võ thánh Diệp Phàm này, ngoài tốc độ tu luyện khá nhanh ra, hầu như cái gì cũng biết. Không hổ là nhân gian võ thánh, cái gì cũng biết. Thiết Đạm Thần Hầu không kìm được tán thưởng. Thành Phi và Thượng Quan Hải Đường đều gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Ta bây giờ chỉ mong hắn đừng làm ra thêm thứ gì kinh thế hai tục nữa. Thành Phi lẩm bẩm một mình. Trong Thiên Hạ Hội, Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong ngay lúc này cảm thấy sống lưng lạnh toát, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi tột độ. Trong lòng bọn họ càng thêm một trận sợ hãi, không ngờ nhân gian võ thánh lại bố trí bắt quái trận trong truyền thuyết trên đường lên núi. Chuyện này quả thực khó tin nổi. Bộ Kinh Vân sắc mặt tái nhợt, run rẩy nói, Nhiếp Phong, chúng ta có phải nên may mắn một lần nữa thoát chết trong gang tấc không ngừng? Nhiếp Phong lúc này cũng vậy, bọn họ cũng một trận kinh hãi. Hắn nhìn dáng vẻ có chút chật vật của hai người Tề Thiên Trần và Viên Tiên Cương trong hệ thống sở môn, lòng vẫn còn sợ hãi. Thở trước hắn và Bộ Kinh Vân hai người cùng đi Vọng Kiếm Sơn, nửa đường gặp Nam Cung Phó Xạ bị đánh trở về, quả thật đã cứu hai người bọn họ. Nếu như lúc đó hai người bọn họ lầm vào bắt quái trận, e rằng bọn họ đã sớm chết toi rồi, dù sao đây cũng là trận pháp ngay cả Viên Tiên Cương và Tề Thiên Trần lúc này cũng không thể phá giải. Nghĩ đến đây, Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra sự kiêng kỵ sâu sắc. Sự đáng sợ của nhân gian võ thánh Diệp Phàm vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ. Diệp Phàm, nhân gian võ thánh hắn rốt cuộc không biết cái gì. Lúc này, Bộ Kinh Vân nhíu mày nhìn màn hình trong hệ thống sở môn, không tìm được hỏi. Hắn cái gì cũng biết bao gồm cả trận pháp. Nhiếp Phong thở dài lắc đầu, trông có vẻ thất thần. Không chỉ vậy, thực lực cường đại, lại còn tiến vào vô cụ chi cảnh, hầu như tất cả mọi thứ hắn đều tinh thông, hơn nữa tạo nghệ mỗi thứ đều cực cao. Nghe lời này, khoe miệng Bộ Kinh Vân giật giật vài cái. Cái quỷ gì thế này còn để người khác sống nữa không? Trong cựu thư lâu của thư viện, 13 vị tiên sinh mỗi người đều đang lật xem sách của mình. Tam tiên sinh Dư Liêm ngồi bên cửa sổ, yên lặng đọc cổ tịch trong tay. Đột nhiên, nàng đặt sách xuống, ngẩng mắt lên, nhìn những cuốn sách của Diệp Phàm trong hệ thống sở môn, khẽ lẩm bẩm, phu tử thích đọc sách, cho nên đã sưu tầm khắp thiên hạ sách vở tập hợp tại cựu thư lâu, nhưng dường như so với nhân gian võ thánh, vẫn thiếu sót điều gì đó. Tứ tiên sinh Phạm Duyệt lúc này ánh mắt hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú ôn nhu nhã nhặn của Diệp Phàm trong hệ thống sở môn. Trong đồng tử của hắn, tựa như có ngọn lửa vàng rực sáng lên. Lẩm bẩm một mình, khó trách phu tử lại mất kiểm soát như vậy, thế nhân tu hành chỉ chuyên tâm nghiên cứu một loại mà có thể đạt tới cảnh giới này, đã được coi là thiên tài. Giống như chúng ta, chỉ có thứ mình sở trường. Mà, nhân gian võ thánh dường như, hắn cái gì cũng hiểu. Hắn siết chặt hai nắm đấm, gân xanh nổi lên, bầu không khí trong cả căn phòng lập tức trở nên nặng nề. Thất tiên sinh Mục Dữu trên mặt tràn đầy kinh ngạc, không ngờ chính mình lại bị một người trẻ tuổi hấp dẫn. Nhưng nghĩ kỹ lại, lại thấy hợp tình hợp lý, dù sao đây cũng là nhân gian võ thánh mà. Phu tử đứng cách đó không xa lẩm bẩm trong miệng, nhân gian võ thánh đọc rộng hiểu nhiều, học rộng tài cao, hắn đối với các loại thuật pháp bí quyết trong thiên hạ đều có tìm hiểu. Không ngờ ngay cả bắt quái trận trong truyền thuyết này cũng biết. Tứ tiên sinh Phạm Duyệt cảm thán không nói nên lời, bản thân ta cứ nghĩ nghiên cứu về trận pháp của mình đã đạt đến đỉnh phong, nào ngờ so với người ta thì kém xa. Vừa nói xong, 13 vị tiên sinh nhìn nhau, đều không kìm được cười khổ lắc đầu. Nhân gian võ thánh Diệp Phàm, vị tồn tại mạnh nhất nhân gian này, thật sự khiến bọn họ tâm phục khẩu phục. Nhân gian võ thánh này quả thực quá yêu nghiệt, gần như phá vỡ nhận thức bao năm qua của bọn họ, khiến bọn họ đều cảm thấy rất thất bại. Nhân gian võ thánh ngay cả trận pháp trong truyền thuyết cũng đang nghiên cứu, hắn còn có gì không biết? Hắn còn bao nhiêu điều bất ngờ chúng ta không biết nữa? Phu tử nhàn nhạt nói một câu, có lẽ ta cũng nên bế quan tham ngộ rồi. Lời nói này của phu tử khiến những người có mặt đều giật mình, sau đó lộ ra vẻ bình tĩnh. Thiên ngoại thiên, tuyết hoa bay lượn, bạc trắng bao phủ. Băng thiên tuyết địa, bạc trắng bao phủ, cả thế giới dường như chỉ còn lại sắc màu thuần khiết không tì vết. Trong thế giới băng tuyết này, có một tòa cung điện khổng lồ nguy nga trắng lệ. Nơi đây là vị trí cốt lõi nhất của thiên ngoại thiên, cũng là cấm địa của thiên ngoại thiên, tuyệt đối không được phép đặt chân nửa bước. Lúc này bên ngoài cung điện có mấy chục người đang đứng. Bọn họ đều là cường giả lừng danh của thiên ngoại thiên, ngay lúc này, trên mặt 10 người này đều tràn đầy vẻ kinh hãi. Bọn họ đều nhìn cảnh tượng lơ lửng trong hư không, thần sắc nghiêm trọng, dường như chịu phải chấn động cực lớn. Bởi vì, bọn họ rõ ràng nhìn thấy trong hư không kia, Đại Đường Quốc Sư và Bất Lương Soái hai người đều bị vây khốn trong trận pháp. Cảnh tượng này quá đỗi kinh thế hai tục, khiến người ta khó mà tin nổi. Quốc Sư và Bất Lương Soái đều bị vây trong trận, bọn họ chính là thần du huyền cảnh, trận pháp này lợi hại đến vậy sao? Bạch Y Tiên không kìm được cảm thán. Từ Y Hầu nhìn Diệp Phàm đang đọc sách, cảm thán nói, nhân gian võ thánh rốt cuộc còn bao nhiêu thứ chúng ta không biết, hắn rốt cuộc còn có thể làm ra hành động kinh thế nào nữa? Ngay lúc này trong lòng hắn càng nhiều hơn là lo lắng. Thiên ngoại thiên từ trước đến nay bị Trung Nguyên võ lâm coi là ma giáo, sự quật khởi của nhân gian võ thánh tất yếu sẽ tăng thêm khí thế cho Trung Nguyên võ lâm. Tuy rằng tông chủ đã từng vô tâm nói không cần lo lắng, nhưng trong lòng bọn họ vẫn bất an. Nhân gian võ thánh, hy vọng hắn có thể nhìn nhận sự việc khác đi, mà chúng ta cũng không phải là người thật sự hiếu sát, chúng ta cũng chỉ mong có một chỗ dung thân. Bạch Y Tiên cảm thán. Mấy vị cường giả khác cũng đều nhao nhao gật đầu. Thiên ngoại thiên và Trung Nguyên võ lâm một khi khai chiến, đó sẽ định trước là một trận tai họa mang tính hủy diệt, đến lúc đó sinh linh đồ thán, bách tính lưu ly thất sở, máu chảy thành sông. Thần kiếm sơn trang. Tạ Hiểu Phong nhìn thấy bắt quái trận này, tâm trạng quả là chấn động, mới đó mà thôi, hắn vừa mới xem như bình phục được chấn động cực lớn mà vạn kiếm lục tiên trận mang lại. Bây giờ nhìn thấy trận pháp này, lập tức khiến hắn rơi vào sự trầm mặc mới. Nhân gian võ thánh rốt cuộc còn bao nhiêu thứ kinh thế hai tục? Chuyện này cũng quá điên rồ rồi. Tạ Hiểu Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn thậm chí cảm thấy chính mình đã bị chấn động đến ngây dại. Những trận pháp trong truyền thuyết này, Diệp Phàm lại có thể nắm giữ toàn bộ sao? Phải biết rằng những thứ này đều là truyền thuyết, Diệp Phàm rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Ngay lúc này hắn cảm thấy trái tim chính mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Giữa trùng sơn nhập điệp, một con ngựa phi nhanh tới, trên lưng ngựa là một tuyệt thế giai nhân, dáng người thướt tha uyển chuyển, làn da trắng hơn tuyết. Toàn thân nàng toát ra một cỗ ánh khí, đặc biệt là đôi mắt sáng ngời lấp lánh, tựa như tinh tú. Người phụ nữ này chính là Nam Cung Phó Sạ. Hú. Người phụ nữ rìm cương ngựa, nhìn dãy núi hùng vĩ trước mắt, trong đôi mắt sâu thẳm lướt qua một tia dị quang. Nàng ngay lúc này đang trên đường đến Tạ gia, nàng muốn báo thù giết mẹ năm xưa. Nàng dắt ngựa đến bên một con suối nhỏ, để ngựa ăn cỏ nghỉ ngơi. Sau đó chính mình chậm rãi ngồi xổm bên suối rửa sạch tay, dùng khăn lụa lau sạch bụi bẩn trên mặt. Ngồi bên suối nghỉ ngơi một lát, ngay lúc này ánh mắt nàng nhìn về hệ thống sở môn, phát hiện hai người Viên Tiên Cương và Tề Tiên Trần dường như có chút chật vật không chịu nổi, dường như còn bị thương. Nam Cung Phó Xạ trong lòng vô cớ may mắn, nếu như lúc đó chính mình lên Vọng Kiếm Sơn gặp phải trận pháp, e rằng chính mình đã mất mạng nơi suối vàng rồi. Càng không có cơ hội gặp được Diệp Phàm lưu lại bên cạnh hắn, lúc này chính mình cũng không thể đột phá bình cảnh, nắm giữ thập cửu đỉnh, tìm Tạ Quan ứng báo thù giết mẹ. Nam Cung Phó Xạ thông qua hệ thống sở môn nhìn thấy người đàn ông khiến nàng nhớ mãi không quên. Trong lòng nàng dâng trào suy nghĩ, vành mắt hơi đỏ. Nếu không phải gặp được Diệp Phàm, ngay lúc này nàng còn không đi tới được đây, trong lòng chính mình đối với hắn là cảm ơn, nhưng tình cảm đó vẫn không ngừng sâu đậm thêm. Nam Cung Phó Xạ lẩm bẩm một mình, nếu như lúc đó chính mình lên núi gặp phải trận pháp này, dường như là sẽ không còn duyên gặp lại ngươi nữa rồi sao? Thế nhưng ông trời lại để ta gặp được ngươi, nhân gian võ thánh Diệp Phàm, tất cả chuyện này đều là ông trời an bài sao? Hay là nói trong cõi u minh tự có thiên ý? Nghĩ vậy, trong mắt Nam Cung Phó Xạ mang theo vẻ dịu dàng, khóe miệng lộ ra nụ cười hiền hòa. Nàng nhìn gương mặt góc cạnh anh tuấn của Diệp Phàm, môi mím chặt, vành mắt hơi đỏ, khẽ nỉ non, chuyện nơi đây xong xuôi, ta nhất định sẽ đi, trở về bên cạnh ngươi, lưu lại bên cạnh ngươi, làm nha hoàn của ngươi, tận tâm tận lực hầu hạ ngươi. Trong lòng Nam Cung Phó Xạ tràn đầy quyết tâm kiên định. Nàng nhìn Diệp Phàm, trong mắt lộ ra một tia ái mộ. Chương 89, lá bài tẩy của Diệp Phàm hiện lộ, đây chính là nguyên nhân hắn cường đại. Chương 89, lá bài tẩy của Diệp Phàm hiện lộ, đây chính là nguyên nhân hắn cường đại. Bên trong bát quái trận của Vọng Kiếm Sơn, Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ khó coi. Bọn họ có thể nói là đã dùng hết mọi cách, nhưng vẫn không tài nào tìm được sinh môn thật sự. Bất Lương Soái, chúng ta phải làm sao đây? Tề Thiên Trần tóc bạc trắng, Thiên Phong đạo cốt. Tuy rằng bọn họ tu vi cao, có thể ngự không phi hành, cũng có thể sử dụng các loại thần binh lợi khí, thậm chí còn dùng chiêu thức mạnh nhất của mình để tấn công. Thế nhưng, bát quái trận trước mắt, huyền diệu vô cùng, căn bản không thể đột phá, thậm chí không gây ra chút phá hoại nào. Trong lòng Viên Thiên Cương càng kinh ngạc, chấn động bất lực cười khổ, ta nào biết chứ. Sau đó hai người nhìn đầy giấy thi thể yêu thú, ban đầu bọn họ cho rằng đây là do ảo thuật của trận pháp gây ra, sẽ không tạo thành tổn thương thực chất nào, nhưng khi phát hiện lực tấn công này lại kinh người đến vậy, lập tức cảm thấy trong lòng kinh hãi. Phải nhanh nghĩ cách thôi, nếu không chúng ta hai người e rằng thật sự sẽ chết trong trận pháp này. Tề Thiên Trần sắc mặt âm trầm ngưng trọng nói, trong bát quái trận, sát cơ từ phía, nguy hiểm trùng trùng, nếu không có đủ thực lực, chỉ có đường chết, ai cũng đừng hòng thoát khỏi. Trên mặt Tề Thiên Trần và Viên Tiên Cương đồng thời lộ ra vẻ lo lắng. Cho dù bọn họ là cường giả đỉnh cấp, gặp phải hiểm nguy như vậy, trong lòng cũng như đánh trống, thấp thỏm không yên. Dù sao, ai cũng không nắm chắc có thể toàn thân trở ra khỏi bát quái trận này, chỉ cần sơ suất một chút, liền là vạn kiếp bất phục. Ừm, không thể ngồi chờ chết. Viên Tiên Cương cau chặt mày, sắc mặt ngưng trọng, chúng ta nhất định phải nghĩ cách phá trận mới được. Nếu không, sẽ bị vây khốn chết tại nơi đây. Tề Thiên Trần nhìn xung quanh, lẩm bẩm nói, bát quái trận được bố cục từ tám cung càn cung, khôn cung, đoài cung, chấn cung, tốn cung, khảm cung, cấn cung, ly cung, trong đó càn cung là chủ, khôn cung thứ yếu tám cung nối liền, tương hố câu liên, lại có kim một thủy hỏa thổ ngũ hành tương khắc, tạo thành tuần hoàn bất tận. Nếu muốn phá trận, trước tiên cần di chuyển các cung kim thuộc tính này đi, các cung khác sau đó di chuyển về vị trí cũ, cuối cùng đạt đến vị trí sinh môn. Chỉ có như vậy mới có thể phá được trận này. Viên Thiên Cương nghe xong, ánh mắt lóe lên, dường như suy nghĩ một lát, chậm rãi lắc đầu, nói, không ổn, nếu làm như vậy, chẳng phải sẽ làm loạn trận cơ sao? Tề Thiên Trần cũng sững sờ, sau đó chợt hiểu ra, khẽ thở dài, quả thật là như vậy, như thế này, trận thế không ổn định, chúng ta vẫn có khả năng xa vào trong trận. Vậy thì chỉ có thể tìm kiếm phá trận khác. Hai người nhìn nhau, đều lộ vẻ ngưng trọng. Hiện giờ chúng ta đang ở trong Vọng Kiếm Sơn này, căn bản không tìm được những vị trí đó, ở đâu thì làm sao phá trận? Viên Thiên Cương nhíu mày thành một cục, tinh túy của bát quái trận này, chính là ở giữa sinh và tử, nếu chúng ta không thể phá giải áo bí trong đó, căn bản không tìm được sinh môn thật sự. Tề Thiên Trần im lặng, trên mặt cũng mang vẻ lo lắng, ngươi nói không sai, hiện giờ chúng ta ở trong rừng này, tất bước khó đi, căn bản không tìm được cách phá trận. Tuy nhiên, ta lại có một cách, có lẽ có thể thử xem sao. Tề Thiên Trần đột nhiên linh cơ chợt lóe, nói. Viên Thiên Cương lập tức quay đầu, nhìn chằm chằm Tề Thiên Trần, hỏi, "Ồ, nói ta nghe xem." Vừa rồi lão phu quan sát một phen, phát hiện trong rừng này, mỗi cảnh cây của mỗi cây dường như đều mang theo một quy luật nào đó. Nếu chúng ta dựa theo thói quen sinh trưởng của nó, nói không chừng có thể phá trừ bát quái trận này, tìm được sinh môn thật sự. Tề Thiên Trần nói. Viên Thiên Cương sững sờ, sau đó vô bàn tán thưởng, nói, không hổ là quốc sư. Chúng ta lập tức thử xem. Ngay lập tức, hắn cùng Tề Thiên Trần bắt đầu ra tay với những cái cây này, chặt đứt toàn bộ cành cây trong bát quái trận. Rất nhiều cành cây bị chặt rơi, nhưng những cành cây này không đứng yên, ngược lại đang từ từ di chuyển, dường như muốn tránh né điều gì đó. Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần cẩn thận phân biệt quỹ đạo di chuyển của cành cây, cuối cùng khóa chặt vào một hướng. Đó là một cây đại thụ khổng lồ, thân cây thẳng tắp, vô cùng thô to, gần như xuyên qua cả ngọn núi, tán cây cực lớn, che khuất cả bầu trời. Tìm thấy rồi. Giữa những cành cây này có quy tắc giao nhau, tạo thành những đường sinh tử kỳ lạ, nếu dựa theo thứ tự của nó mà sắp xếp, hẳn là có thể tìm được sinh môn. Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần nhìn nhau, trên mặt mang theo vẻ vui mừng, nhanh chóng lao về phía cây đại thụ chọc trời này. Bụ! Hai đạo lưu quang lóe lên, Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần xông đến dưới gốc cây cổ thụ khổng lồ này. Ha ha, chính là chỗ này. Không ngờ lại dễ dàng như vậy, chúng ta đã tìm thấy rồi. Tuy nhiên sau khi cảm nhận một phen, bọn họ thất vọng tột độ, đây chỉ là một cây cổ thụ bình thường, hoàn toàn không có bất kỳ trận văn nào tồn tại, càng không thể nói đến sinh môn. Ai? Xem ra chúng ta chỉ có thể dùng chiêm bút và suy diễn để phá giải trận pháp, nếu không, chỉ có thể bị vây khốn chết tại đây. Thế Thiên Trần thở dài thường thượng, khá là chán nản. Viên Thiên Cương cũng vẻ mặt bất lực, thở dài nói, hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy. Sau đó hai người bắt đầu bản tất nhi tọa, hai mắt nhắm nghiền, niệm chú kết ấn. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, thái hư tam thập lục thiên diễn ngũ thập, đột khứ kỳ nhất giọng nói của Tề Thiên Trần phiêu miểu, tràn ngập một ý vị khó hiểu. Mà giọng nói của Viên Thiên Cương càng thêm tang thương trầm trọng, giống như chuông sớm trống chiều, ầm ầm vang vọng giữa đất trời. Những thuật ngữ bọn họ thi triển ra, ẩn chứa một đạo vận thâm sâu nào đó, khiến người ta không khỏi trong lòng sinh lòng hướng tới, dường như hé thấy một tia bí mật vĩnh hằng. Hai tay của Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần không ngừng lật tung, kết ra các loại ấn quyết cổ quái. Những ấn quyết này vừa được thi triển, liền có một luồng uy áp bàng bạc giáng xuống, bao trùm cả khu rừng. Đột nhiên hai người đồng thời mở mắt, một đạo điện quang bắn ra từ đồng tử. Sinh môn ở phương vị đông nam. Viên Thiên Cương quát khẽ. Phương vị đông nam, ở đằng kia. Tề Thiên Trần giơ tay chỉ về hướng đông nam, ánh mắt lóe lên thần mang, nhìn về phía đó. Ừ, chúng ta mau đi thôi, không thể lãng phí thời gian. Nơi này quá nguy hiểm, chậm thì sinh biến. Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần đều không phải là người dây dưa, lập tức nhảy bật lên, bay vút đi về hướng đông nam. Đột nhiên dường như cảm thấy tốc độ của bọn họ gặp phải trở lực, phía trước dường như có một bình chướng nào đó, chặn đường đi. Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần dừng lại một chút, sau đó tiếp tục tiến lên. Nhưng sinh môn đã ở ngay trước mắt, hai người cũng không còn bận tâm nhiều nữa, cứ thế xông thẳng lên. Xẹt. Giống như âm thanh xé giấy chói tai truyền đến, không gian phía trước đột nhiên bật mèo. Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần hai người lập tức bị chặn lại. Bọn họ không thể tiến lên. Chuyện gì thế này? Không gian sao lại bật mèo? Viên Thiên Cương nhíu mày, cảm thấy hơi khó giải quyết. Tề Thiên Trần cũng sắc mặt hơi trầm xuống, e rằng chúng ta phải phá hủy tầng bình chứng này mới có thể thật sự tìm được sinh môn. Hừ hừ, vậy ngươi còn chờ gì nữa? Cứ việc tung ra đại chiêu của ngươi, phá vỡ bức tường không gian này, chúng ta sẽ an toàn. Ngay khi hai người bọn họ định đồng loạt ra tay, bình chướng đã biến mất, trước mặt bọn họ vẫn là rừng cây vô tận trung điểm, không có bất kỳ dị thường nào. Sao lại thế này? Viên Thiên Cương trợn tròn mắt. Tề Thiên Trần cũng đầy mặt kinh hãi, lẩm bẩm nói, chúng ta lại đi sai rồi sao? Ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần đều cho rằng bọn họ đã phá vỡ sinh tử quan hải, cho dù không thể tìm được sinh môn, cũng nên phá vỡ bức tường không gian, tiến vào thế giới rừng rậm thật sự. Thế nhưng bọn họ vạn vạn không ngờ tới, sinh môn gần ngay trước mắt lại biến mất. Không thể nào, điều này tuyệt đối không thể nào. Chúng ta rõ ràng nhìn thấy dấu vết của sinh môn, tại sao lại đi sai? Tề Thiên Trần trăm mối vẫn không giải được. Chúng ta lại lần nữa thi triển chiêm bút và suy diễn, xem có thể tìm được sinh môn thật sự không. Viên Thiên Cương cắn răng. Bụt. Hắn lại lần nữa lấy ra la bàn chiêm bút và la bàn suy diễn, đặt ở hai bên, miệng niệm chú văn, chuẩn bị tiến hành chiêm bút và suy diễn. Ừm. Nhưng lát sau, biểu cảm của Viên Thiên Cương đọc lại trên mặt. Miệng hắn khẽ run rẩy, sinh môn lại ở hướng tây bắc. Tề Thiên Trần cũng sững sờ, chẳng lẽ nói, chúng ta trước đó đã đoán sai rồi, chúng ta căn bản không tìm được sinh môn thật sự. Hai người nhìn nhau, đều lộ vẻ mờ mịt. Dù sao, những suy diễn và chiêm bút trước đó của bọn họ, tuy không đạt đến mức độ chính xác 100%, nhưng về cơ bản đều không xảy ra sai sót. Đặc biệt là, trong trường hợp Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần liên thủ chiêm bút, gần như chưa từng xảy ra sai sót. Ai ngờ, đúng vào khoảnh khắc này, phán đoán của hai người lại xuất hiện vấn đề, dẫn đến vị trí sinh môn đã thay đổi. Chẳng lẽ nói, những suy diễn và chiêm bút trước đó của chúng ta là sai lầm sao? Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần nhìn nhau, đầy mặt không thể tin được. Dù sao, suy diễn của bọn họ gần như không có bất kỳ sai sót nào. Nhưng bây giờ thì sao, lại xuất hiện hai điểm báo hoàn toàn khác biệt, điều này thật sự quá quỷ dị. Mẹ kiếp, Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần trợn tròn mắt đầy mặt kinh hãi nói, bát quái mê viễn trận đồng thời trong mắt hai người càng tràn ngập tuyệt vọng. Đây tuyệt đối là bát quái mê viễn trận trong truyền thuyết. Bát quái mê viễn trận khác với bát quái trận, nó ẩn chứa lực mê hoặc bát quái tự nhiên, có thể ảnh hưởng đến tâm trí con người, đặc biệt là sinh môn của nó lại biến hóa khôn lường. Viên Thiên Cương vẻ mặt kinh hãi nói, trước đó bọn họ cho rằng đây là bắt quái trận, dựa vào hai người có thể đi ra ngoài. Không ngờ, lại là bắt quái mê với trận. Lần này, Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần hoàn toàn ngây người ra. Cái này phải làm sao đây? Chúng ta khó khăn lắm mới tìm được sinh môn, kết quả lại bị phá rối. Cái này Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần đều lo lắng không biết làm sao. Bởi vì bát quái mê miễn trận thật sự quá lợi hại, ngay cả Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần hai vị cao nhân này cũng bó tay chịu trói. Sinh môn không ngừng biến hóa, bọn họ làm sao mới có thể xác định rốt cuộc con đường nào mới là sinh môn thật sự? Bát quái mê miễn trận là một đại trận cực kỳ cao thâm, rất phức tạp, cần phải dùng đến phương vị bát quái để tiến hành suy tính, tìm kiếm sinh môn. Chỉ là hiện giờ trong bát quái mê miễn trận, phương vị bát quái đã không còn nữa, làm sao mới có thể tìm được sinh môn thật sự? Viên Thiên Cương và Tề Thiên Trần đều hoàn toàn bỏ tay, mù tịt không biết làm sao.